Chương 141, Trường An Thành. Bạch Mã Cầu. Tà Đế Xá Lợi. Chương 141, Trường An Thành. Bạch Mã Cầu. Tà Đế Xá Lợi. Làm xong đây hết thảy, tên kia đệ tử lại cung kính lui hồi Bạch Thanh Nhi phía sau. Thương Tú Tuần sắc mặt trắng bệch đi qua đến, lại không nửa phần bãi cỏ chi chủ nạo khí. Nàng đối với Bạch Thanh Nhi, thật sâu không người xuống, hành một cái gần như quỳ lạy đại lễ. Đa tạ Bạch trưởng môn ân cứu mạng. Kể từ hôm nay, ta phi mã mục tràng. Nguyện phụng chân quân hiệu lệnh, mặc cho trưởng môn sai phái. Nàng rất rõ ràng, từ cái kia 10 tôn thần tướng phụ xuống một khắc kia trở đi, chỗ này bãi cỏ cũng đã không họ Thương, có thể trở thành là thần minh phụ thuộc, là thiên đại phúc khí. Một bên Lý Tú Ninh, thân thể mềm mại cũng tại run nhẹ nhẹ. Nàng nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đây chính là thần lực lượng. Trong nháy mắt ở giữa, vạn quân hôi phi yên diệt. Cái gọi là vương đồ bá nghiệp, cái gọi là thiên quân vạn mã, tại loại này sức mạnh to lớn trước mặt, tính là cái gì? Một câu chuyện cười sao? Bạch Thanh Nhi đối với Thương Tú Tuần thần phục, tựa hồ cũng không làm sao để ý hắn tới nơi này, chỉ vì một cái mục đích, cái kia chính là Lô Diệu Tử. Hơn nữa, có vẻ như Lô Diệu Tử lúc đó vẫn cùng sư phụ từng có một đoạn ân oán. Thương chàng chủ, hiện tại có thể mang ta đi tìm Lô Diệu Tử đi. Thương Tú Tuần thân thể mềm mại run lên, cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài. Nàng minh bạch, chính mình không có bất kỳ cự tuyệt tư cách. Bạch trưởng môn, xin mời đi theo ta. Nàng dẫn Bạch Thanh Nhi đi hướng bãi cỏ phía sau núi một chỗ tĩnh lặng rừng trúc phòng nhỏ. Lý Tú Ninh do dự một chút, cũng đi theo. Sự rung động trong lòng của nàng cùng 037 hiếu kỳ áp đảo tất cả. Phòng trúc cửa bị đẩy ra, một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiểu tụy lão giả đang ngồi ở xe lăn. Trong tay hắn vuốt ve một cái tượng điêu khắc gỗ, ánh mắt vẫn như cũ lợi hại. Lô Diệu Tử. Bạch Thanh Nhi nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Lô Diệu Tử không để ý đến nàng chào phúng, chỉ là nhìn Thương Tú Tuần, trong mắt tràn đầy đồng tích cùng tự trách. Tú Tuần, là bá bá liên lụy ngươi. Bá bá. Bạch Thanh Nhi khép cười một tiếng, không có kiên trì xem bọn hắn trình diễn cái gì trưởng bối tình thâm. Nàng trực tiếp mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại làm cho toàn bộ phòng trúc cũng vì đó yên tĩnh lại. Sư tôn ta âm hậu trúc ngọc nghiên, bây giờ tại Huyền Thiên chân quân tọa hạ hiệu lực. Chân quân muốn lấy Dương Công bảo khố, đặt phái ta đến đây. Lô Diệu Tử, nói ra bảo khố hạ lạc, ngươi và ngươi này vị chất nữ đều có thể sống. Lô Diệu Tử toàn thân kịch chấn. Không phải là bởi vì âm hậu mà là bởi vì cái kia bốn chữ, Huyền Thiên chân quân. Hắn nghĩ tới rồi vừa mới cái kia bị thiên diệt địa kim quang thần tướng. Trên mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng phải hết. Hắn nhắm mắt lại, lại mở lúc, chỉ còn lại có vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Bảo khố thanh âm hắn khàn khàn. Tại Trường An thành, Chu Tước đường phố, Bạch Mã tiểu dưới. Bạch Thanh Nhi đạt được đáp án, thỏa mãn gật đầu. Nàng xoay người liền đi, không có chút nào dài dòng. Cùng lúc đó, Đại Minh kinh thành. Một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ tiền trang hậu viện, nhưng là một phen khác thiên địa. Nơi đây là Hoắc Hưu Cực Nhạc chi lâu. Hoàng kim vì mà, bạch ngọc làm thềm, xa hoa lãng phí làm cho người khác giận sôi. Một đạo thân ảnh như gió, trực tiếp xé ra ca múa mừng cảnh thái bình biểu hiện giả dối, xông vào đại điện chỗ sâu. Lục Tiểu Phúc tới. Trong điện, Hoắc Hưu đang ngồi ở một tờ từ cả khối hoàng kim chế tạo ghế thái sư. Trong ngực của hắn, tay trái ôm, tay phải ôm lấy hai cái áo rách quần mảnh mỹ nhân tuyệt sắc, đang híp mắt thưởng thức trước mắt tà âm. Thấy Lục Tiểu Phụng, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là lười biếng phất phất tay. Ca nữ, vũ cơ, kể cả trong ngực hắn mỹ nhân, đều thức thời không người lui ra. Lớn như vậy cung vàng điện ngọc, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lục Tiểu Phụng, ngươi cuối cùng cũng tới. Hoắc Hưu giọng của, như là tại bắt chuyện một cái về một lão hưu. So với ta nghĩ, phải nhanh một chút. Lục Tiểu Phụng nhìn hắn. Nhìn cái này hắn đã từng không gì sánh được tín nhiệm, có thể giao phó tính mệnh bằng hữu. Trên mặt hắn cái kia ký hiệu, bất cần đời nụ cười, từng điểm mà tiêu thất. Thay vào đó, là thấu xương băng lãnh. Thanh y địa lâu lâu chủ, là ngươi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại phảng phất có thiên quân nặng. Hoắc Hưu nở nụ cười. Hắn chậm rãi từ hoàng kim ghế đứng lên, đi tới Lục Tiểu Phụng trước mặt, thản nhiên đến đáng sợ. Là ta. Hắn giang hai tay ra, như là tại biểu hiện ra chính mình đắc ý nhất kiệt tác. Trên đời này, chỉ có tiền mới là có thể dựa nhất đồ vật. Vì tiền, giết mấy người, đảo loạn một chút giang hồ, lại coi là cái gì? Vì tiền. Lục Tiểu Phụng thanh âm đột nhiên cất cao, hắn đột nhiên tự tay, một thanh níu lấy Hoắc Hưu cái kia giá trị ngàn vàng tơ lụa áo. Hai mắt của hắn, lúc này đã là một mảnh đỏ ngầu. Ngươi sớm đã phú khả địch quốc, ngươi con mẹ nó còn thiếu tiền sao? Những cái kia bị ngươi hại chết người, những cái kia bị ngươi hủy diệt gia đình, trong mắt ngươi cũng chỉ là một chuỗi tiền dơ bẩn. Hoắc Hưu tùy ý hắn cầm lấy, không có nửa phần phản kháng. Trên mặt của hắn, thậm chí lộ ra lau một cái bệnh trạng, gần như thương hại đủ cười. Lục Tiểu Phụng, ngươi chính là không biết, tiền mãi mãi cũng không đủ xài. Mà ngươi ta bất đồng lớn nhất là, ngươi đem người làm bằng hữu, ta chỉ đem bọn hắn trở thành đổi tiền phương tiện. Cút mẹ mày đi phương tiện. Lục Tiểu Phụng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như mũi tên rời cùng, bạo xả ra. Cái kia hai cây văn danh thiên hạ ngón tay, khép lại như kiếm, ôm theo xé rách không khí lợi hại kinh phong, đâm thẳng Hoắc Hưu yết hầu. Linh tê nhất chỉ. Nhưng mà, Hoắc Hưu chỉ là cười nhạt. Hắn không tránh không né, thậm chí ngay cả tư thế đều không thay đổi. Ngay tại cái kia đầu ngón tay gần va chạm vào hắn ra khoảnh khắc, hắn mới chậm rãi nâng lên một tay. Một đầu đầy đạn, nhìn sống trong nhung lụa bàn tay. Phanh. Chỉ trường giao nhau, phát ra nhưng là một tiếng nặng nề như đánh trúng nổ. Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy một cổ như bài sơn đảo hải khủng bố nội lực từ đối phương lòng bàn tay tuôn ra mà đến. Hắn xương ngón tay truyền đến một hồi tê tâm liệt phế đau nhức, dường như muốn bị miễn cưỡng bẻ gãy. Hoắc Hưu trên mặt là mèo đuổi chuột giống như bừa cận. Cổ tay hắn một phen, cái kia đầy đặn bàn tay hoàn toàn lấy một loại khó tin góc độ xuyên qua Lục Tiểu Phụng phòng ngự, nhẹ nhàng mà khắc ở ngực của hắn miệng. Phúc. Lục Tiểu Phụng như bị búa tạ, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào một cây làm vàng vàng dòng trên cây cột, cung vàng điện ngọc trở nên rung động. Và hắn mở miệng phun ra búng máu tươi lớn, đem dưới thân cái kia mảnh kim truyền nhuộm màu đỏ tươi gai mắt, bộ ngực xương phản phất tất cả đều nát. Vì sao? Lục Tiểu Phụng chống đất, khó có thể tin nhìn cái kia quen thuộc vừa xa lạ bằng hữu. Hoắc Hưu võ công lại tại phía xa trên hắn. Vì sao? Hoắc Hưu từng bước đi tới, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Bởi vì ngươi đem thời gian đều tốn ở uống rượu cùng kết giao bằng hữu bên trên, mà ta chỉ cân nhắc hai chuyện: kiếm tiền cùng giết người. Lời còn chưa dứt, hắn một cước đá ra. Lục Tiểu Phụng đồng tử đột nhiên co lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại trên mặt đất chật vật không chịu nổi mà lăn một vòng. Vâng. Hắn vừa rồi vị trí, cái kia mảnh hoàng kim mà cục gạch bị Hoắc Hưu một cước dâm đến tứ phân ngũ liệt, lom xuống thật sâu xuống dưới. Lục Tiểu Phụng lạnh cả người mồ hôi, sợ hãi tột độ. Hắn biết, không đi nữa, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Hắn đông nhiên vô mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, liều lĩnh hướng lấy bên ngoài đại điện phóng đi. Phượng Vũ Cửu Thiên, hắn cuộc đời đắc ý nhất khinh công, lúc này chỉ vì chạy thoát thân. Hoắc Hưu không có đuổi theo, hắn chỉ là đứng tại chỗ, sửa sang lại đống chốc bị Lục Tiểu Phụng bắt níu áo, nhếch miệng lên lau một cái cười tàn nhẫn. Ý chương 142, Lục Tiểu Phụng, ngươi đập một chút thử xem. Hoắc Hưu, thử xem liền mất thế. Chương 142, Lục Tiểu Phụng, ngươi đập một chút thử xem. Hoắc Hưu, thử xem liền mất thế. Phanh, bang bang, nặng nề vừa vội thúc tiếng đập cửa, phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh. Một cái vòng tròn quần quận mập mạp hùng hùng hổ hổ mở cửa, chính là Chu Đình. Ai vậy? Hơn nửa đêm, chạy đi đầu thai lời còn chưa dứt, một đạo máu me khắp người thân ảnh, thẳng tắp hướng lấy trong ngực hắn lộn ngược. Chu Đình cái kia thân mỡ bị đụng phải run lên, tập trung nhìn bảo, cả người đều ngu. Lục Tiểu Phụng. Một cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân nghe tiếng từ trong nhà đi nhanh ra, thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô thành tiếng. Ôi ta tiên. Tay nàng chân nhanh nhẹn đem Lục Tiểu Phụng từ nhà mình mập mạp trên người lay hạ xuống, cùng Chu Đình một chỗ, luôn cuống tay chân mà đem người kéo vào phòng. Mập mạp chết bẩm, còn lo lắng làm gì, đi nhanh cầm kim sang dược. Chu Đình lão bà xé mở Lục Tiểu Phụng trước ngực phá toái quần áo, nhìn cái kia đáng sợ trưởng ấn nhất thời ngây ngẩn cả người. Lục Tiểu Phụng hoa lại phun ra một ngụm máu đen, cười thầm nói, chớ gấp, vô dụng. Chu Đình đôi biến sắc, là ai đem ngươi bị thương như vậy? Chu Đình thanh âm đều tại run. Lục Tiểu Phụng ánh mắt ảm đạm tựa như là tắt ánh đến, môi hắn núp ních, khó khăn phun ra hai chữ. Hoắc Hưu, bù bù. Chu Đình cùng lão bà hắn chỉ cảm thấy trong óc một tiếng vang thật lớn, hai người đối với nhìn kỹ lên mắt, vẻ mặt đều là vô pháp tin kinh hãi. Sao? Thế nào lại là hắn? Hắn là Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ, ta đi tìm hắn, ta thua rất thảm. Chu Đình gấp đến độ tại chỗ đào quanh, vậy làm sao bây giờ? Ta đi mời Tây Môn Suy Tuyết, các ngươi liên thủ, nhất định có biện pháp. Vô dụng. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra tên là thần sắc tuyệt vọng. Tây Môn Suy Tuyết bây giờ tại Đại Tùy, nước xa không giải được gần hỏa. Lời này vừa nói ra, cả nhà đều lâm vào tĩnh mịch. Đột nhiên, Lục Tiểu Phụng như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, trong mắt một lần nữa bộc phát ra quang mang. Hắn bắt lại Chu Đình tay, mang ta đi Huyền Thiên Quan, gần nhất tòa kia. Chu Đình sửng sốt, đi đạo quán làm cái gì? Cầu thân lệ Phật. Lục Tiểu Phụng, thương thế của ngươi hồ đồ. Không, ta không có hồ đồ. Lục Tiểu Phụng ánh mắt vô cùng kiên định, ta muốn đi cầu, không phải thần Phật, là một vị chân chính thần tiên. Kinh thành mới xây Huyền Thiên Quan bên trong, hương hỏa cường thịnh. Lục Tiểu Phụng không để ý thương thế, bị dạp xuống Huyền Thiên chân quân trước tượng thần, rầm 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 mà dập đầu ba cái. Chân quân ở trên. Lục Tiểu Phụng có mắt như mù, hôm nay cả gan khẩn cầu chân quân xuất thủ, chu diệt Hoắc Hưu lão này, vì giang hồ trừ hại. Đúng lúc này, một cái tràn ngập trêu tức cùng đùa cợt thanh âm từ đạo quán cánh cửa lo lắng truyền đến. Xách xách, thật không nghĩ tới, danh mãn thiên hạ, bằng hữu khắp nơi Lục Tiểu Phụng, vậy mà lại luân lạc tới cầu một tôn tượng bùn tượng thần cấp độ. Lục Tiểu Phụng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Hoắc Hưu chắp tay sau đít, mang theo một đám thanh y lìa lâu sát thủ, đang chậm rãi đi vào đại điện. Trên mặt của hắn là mèo đùa chuột giống như nụ cười tàn nhẫn. Lục Tiểu Phụng, bằng hữu của ngươi đâu? Ngươi linh tế nhất chỉ đâu? Làm sao đều không trông cậy nổi, bắt đầu trông cậy vào khối này bùn nhão. Hoắc Hưu đi tới trước tượng thần, đưa ra đầy đặn bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái tượng thần mặt. Ngươi nói, ta làm lấy mặt của ngươi, đem đập, nó sẽ hiển linh sao? Lục Tiểu Phụng nhìn hắn, nhìn kia tờ đã từng không gì sánh được quen thuộc khuôn mặt, đúng là nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong đã không có tuyệt vọng, ngược lại mang theo một tia xem kẻ ngu si giống như thương hại. Ngươi đập một chút thử xem. Thử xem liền thử xem. Hoắc Hưu bị hắn ánh mắt này triệt để làm tức giận, nhe răng cười một tiếng, đầy đặn bàn tay bên trên ngưng tụ lại một cổ đủ để vỡ bia nứt đá khủng bố nội lực. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì chó má thần tiên, tại tiền cùng quả đấm trước mặt đều là rất rưởi. Hắn quát lên một tiếng lớn, một trường hung hãn đánh ra. Trường phong gào thét, quần quần nổi lên cuồng bạo khí lưu, thẳng tắp quanh hướng tôn này Huyền Thiên chân quân tượng thần môn. Đại Tùy, Huyền Thiên Sơn. Lục Thiếu Du đang thích trí tựa ở trên ghế xích đu, mở miệng tiếp được yêu nguyệt đưa tới một chồng veo quả quýt. Đột nhiên, hắn chân mày khó mà nhận ra mà nhíu một cái. Ân. Hắn lười biếng mở mắt ra, nhếch miệng lên lau một cái lạnh vô cùng độ cong. có con ruồi tại đập bản tọa tự thần, thực sự là không biết sống chết. Hắn thậm chí đều chẳng muốn núp đích, chỉ là lạnh rên một tiếng. Một đạo người phàm không thể hiểu bên mông thần niệm, trong nháy mắt vượt qua vương triều giới hạn, xé rách hư không, phủ xuống ở tại Đại Minh kinh thành. Đạo quán trong đại điện, không còn vỡ ở, ản vì ạ hoắc hưu cái kia cuồng bạo trường phòng, khoảng cách tượng thần mặt đã không đủ ba thước. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bù bù, tôn này tượng đất tượng thần, nơi mi tâm kia đạo đóng chặt màu vàng dựng thẳng văn, đột nhiên mở. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kim quang áo ánh, nổ bắn ra ra. Hoắc hưu cái kia đủ để nổ nát đá núi trường lực, tại tiếp xúc được kim quang quyền khắc, tựu như cùng xuân tuyết gặp gỡ liệt dương. Liền một tia sóng lớn đều không có thể nhấc lên, liền bị trong nháy mắt tan rã, tỉnh hóa, phản phất từ chưa tồn tại qua. Kim quang không có ngừng dưới. Tại Hoắc Hưu cái kia từ kiêu ngạo trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, kim quang ở giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Đó là một tên thân xuyên kim giáp bạch bảo, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân nam tử trẻ tuổi. Không, thân hình hắn cao ngất, đứng chắc tay, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Cặp kia thâm thúy như tinh không có người, không có xem bất luận kẻ nào. Chỉ là nhàn nhạt, quan sát dưới chân mảnh này bị hắn thần uy bao phủ trần thế. Một cổ xuất xứ từ sinh mệnh đẳng cấp tuyệt đối, lạnh như băng uy áp, ầm ầm phủ xuống. Trong đại điện nhiệt độ chợt xuống tới băng điểm. Tung, tung thông. Hoắc Hưu phía sau đám kia khí thế hung hăng thành ý liễu lâu sát thủ, liền phản ứng cũng không kịp làm ra, hai chân liền không bị khống chế mà mềm nhũn. Từng cái như là bị quất ra rất xương, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy như run rẩy, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Hoắc Hưu cả người, càng lại như là bị làm định thân pháp, cứng ở tại chỗ. Màu máu trên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phải không còn một mảnh, trở nên so với người chết còn muốn tái nhợt. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thấm ướt cái kia thân quý giá tơ lụa áo bảo. Môi hắn run rẩy, hàm răng điên cuồng mà run lên, phát sinh khanh khách âm thanh, lại một chữ đều không nói được. Thần, thần tiên, con mẹ nó, là thật thần tiên. Lúc này, kia đạo thần uy như ngục màu vàng phát tướng, mới rốt cục chậm rãi rủ xuống tầm mắt. Ánh mắt rơi vào Hoắc Hưu trên người. Ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có sát ý, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc, chỉ có thuần túy, hờ hững bao quát, tựa như một người đang nhìn một đầu, ý đồ lay động cây con kiến hôi. Một cái hùng vĩ, lạ mạn, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm, ở trong đại điện, tại mỗi người sâu trong linh hồn băng lên. Ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Muôn. Chương 143, đây mới là thần tiên a. Mười bạn đồng minh. Chương 143, đây mới là thần tiên a. Mười bạn đồng minh. Thanh âm kia không mang theo chút nào cảm tình, lại làm cho Hoắc Hưu linh hồn trong nháy mắt đông lại. Hắn muốn cầu tha, muốn quỳ xuống dập đầu, nhưng hắn cái kia to mập thân thể như là bị vô hình đồi núi chấn áp, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Rồi khanh khách Hoắc Hưu hàm răng điên cuồng mà run lập cập, trong cổ họng phát sinh hở giống như thanh âm, lại một cái hoàn chỉnh âm tiết đều phun không ra. Trong mắt hắn tiêu ngạo cùng tàn nhẫn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất sợ hãi. Ngồi liệt trên đất Lục Tiểu Phụng nhìn một màn này, trong lòng lại không nửa phần đối với bạn cũ tiếc hận. Hắn chỉ cảm thấy Hoắc Hưu được cười lại thương hại. Phàm nhân sao dám mạo phạm thần minh? Hắn mạo phạm là một tôn chân chính thần. Giữa không trung kia đạo màu vàng pháp tướng tựa hồ mất đi tất cả kiên trì. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, chỉ là hờ hững nâng lên một ngón tay. Cây kia ngón tay trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Đối với Hoắc Hưu phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái, động tác tùy ý được, giống như là tại bóp tắt một hạt chướng mắt bụi bặm. Hưu, một đạo tế vi kim quang từ pháp tướng đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Hoắc Hưu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền xuyên thấu mi tâm của hắn. Ôi ôi, Hoắc Hưu trên mặt cái kia cực hạn vẻ mặt sợ hãi đột nhiên đọc lại. Sau một khắc, thân thể hắn lại như là bị phong hóa các điều, từ đầu đến chân từng khúc giạn nước, không có tiên huyết, không có kêu thảm thiết, chỉ là tại kim quang bên trong hóa thành bay đầy trời bụi, lã chã mà rơi. Một đạo văn mèo tràn ngập án độc màu đen hồn phách từ cho bụi bên trong hiện hiện, chính là Hoắc Hưu hồn. Hắn phát sinh một tiếng không tiếng động tiếng rít, xoay người đã nghi trốn. Có thể một cổ lực lượng vô hình giống như kìm sắt giống nhau đưa hắn vững vàng cầm cố giữa không trung. Pháp tướng hơi hơi há miệng ra, nhẹ nhàng hút một cái, kia đạo án độc hồn phách liền không bị khống chế mà bị hút vào trong miệng. Một cái băng lãnh hở hững thanh âm vang vọng đại điện, cũng vang vọng mỗi người sâu trong linh hồn. Quấy rối bản tọa thanh tĩnh, nhiễu loạn bản tọa tín đồ, phạt vào chặt chẽ, ngày đêm chịu liệt hỏa đốt người nỗi khổ, chọn đời không được siêu sinh. Lập tức màu vàng pháp tướng thần mục đảo qua, những cái kia thanh ý lìa lâu sát thủ cũng trong nháy mắt thành cho. Sau một khắc, tôn này thần uy như ngục màu vàng pháp tướng chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán vô tung. Tượng thần lại thay đổi hồi tôn này bình thường không có gì lạ tượng đất, phảng phất mới vừa tất cả cũng chỉ là một hồi ảo giác, có thể đầy đất cho bụi, lại chứng minh thần tích chân thực. Trong đại điện tiến tĩnh như chết, Lục Tiểu Phụng toàn thân thoát lực ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn vị thần này, giống như môi hắn run rẩy, tự lẩm bẩm, này mới thật sự là thần tiên. Chu Đình phu phụ cũng trợn tròn mắt, này trên đời này vậy mà thật sự có thần tiên. Xử lý xong Hoắc Hưu cái kia không biết sống chết con ruồi, Lục Thiếu Du ý thức trở về Huyền Tiên Sơn bản thể. Hắn như trước lười biếng tựa ở trong xích đu, thần tình thích trí bên người, tân tấn âm ti phán quan yêu nguyện cùng liên tinh, chính nhất bên trái một phải, tay nhỏ bé mới lạ vì hắn nắm bắt bà bay. Mỹ nhân ở bên, nam quyền. Loại cuộc sống này, mới gọi thần tiên sao? Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, ý thức lần nữa chìm vào tòa kia trôi nổi tại u ám không gian bên trong to lớn phụ đệ. đại ủy vương triều đô thành hoàng phủ. Hắn nhìn dưới thần tọa, cái kia tả hữu hai hàng, các 18 cây giống tuyết hắc kim trụ đá. Nơi đây vốn nên là phán quan, quỷ sứ, lưu đầu mã diện nhóm vị trí. Lục Thiếu Du nhíu nhíu mày, làm sao ngay cả một quỷ ảnh cũng chưa có? Hắn đưa ánh mắt về phía đại điện sau nghiệt kính đài, kính quang lưu chuyển, trong nháy mắt khóa được toàn bộ đại tùy vương triều. Tuần tra âm dương thần thông mở ra, tầm mắt của hắn xuyên thấu sinh tử giới hạn, thấy được một cái vừa mới trên chiến trường mất quá nhiều máu binh sĩ. Binh sĩ kia hồn phách lão đảo mà từ trong thân thể bay ra, hồn phách trên mặt còn mang theo mê man. Có thể một giây sau, giống như là dưới ánh mặt trời bờ biển, phất một tiếng, cái kia hồn phách liền hóa thành điểm một cái vụ ánh sáng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Thiếu Du, hắn lại liên tục nhìn nhiều cái vừa mới người bị chết, đều không ngoại lệ. Hồn phách ly thể, không chống nổi ba tức, nhất định tan thành mây khói, trở về thiên địa, sạch sẽ gọn gàng. Còn bản đó, Lục Thiếu Du có điểm ngộ. Thế giới này, con mẹ nó không có luân hồi, không có quỷ hồn, vậy hắn cái này đô thành hoàng thẩm phán ai đi? Thường tiện phạt ác, phạt cái không khí, hồn phách giam ngắn hạn, câu cái tịch mịch, âm binh quá cảnh. Chẳng lẽ muốn chính mình tát đậu thành binh đi cho đủ số? Hắn tìm 1 triệu công đức, kết quả là lăn lộn cái độc nhất quân sư. Lục Thiếu Du sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, trong ngực hắn loan loan, trước tiên cảm nhận được hắn háo hức biến hóa. Tiểu yêu nữ thân thể mềm mại dán càng chặt hơn, mềm mại lên tiếng nói công tử, làm sao không vui rồi? Lục Thiếu Du tức giận đem sự tình nói một lần. Một bên Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh tam nữ, sau khi nghe xong cũng đều trợn tròn mắt. Các nàng vừa mới bị sắc phong bài vị, đang chuẩn bị đại triển quyền cước, kết quả phát hiện căn bản không cách nào khai triển công việc, toàn bộ âm thi chính là cái trống rỗng. Ngay tại bầu không khí có chút đọng lại lúc, Lục Thiếu Du lại đột nhiên nở nụ cười, miệng kia sừng câu dẫn ra độ cong, tràn đầy nghiền ngẫm cùng bá đạo. Không có quý củ, vậy bản tọa liền tới vì phương này thiên địa lập xuống quý củ. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, cặp kia thâm thúy trong con người lóe ra trước nay chưa có thần quang. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại nói là ngay, thay đổi thiên địa pháp tắc uy nghiêm vô thượng. Truyền cho ta thần dụ, từ hôm nay trở đi, đại tùy cảnh nội, phàm sinh linh sau khi chết, hồn phách đều là vào ta âm ti, uy về địa phủ. Trong vòng 3 ngày, cần đến thành hoàng phủ đưa tin, chờ đợi thẩm phán, lại vào luân hồi. Người vi phạm, hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại tùy vương triều trên bầu trời, phong vân biến sắc. Tại người phàm không thể cảm giác cấp độ, một đạo chí cao vô thượng màu vàng phát tắc, như thần liên giống như xuyên qua thiên địa. Lục Thiếu Du cái kia đạm mạc thần dụ, tại thiên địa pháp tắc cấp độ, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ đại tùy vương triều sinh tử quy tắc, bị đạo này màu vàng pháp tắc thần liên mạnh mẽ xoay chuyển. Âm ti thành hoàng phủ, to lớn trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, này đối với tuyệt đại song tiêu, lúc này ngồi nghiêm chỉnh. Các nàng phân biệt ngồi ở tả hữu hai bên phán quan trên thần tọa. Thường thiện ti, phán tắc ti, bài vị cùng đại tùy số mệnh tương liên. Các nàng có thể rõ ràng nhất mà cảm thụ được cái kia cổ cải biến thiên địa sức mạnh vô thượng. Đó là thuộc về các nàng chủ nhân lực lượng. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài, cái kia mảnh tuyên cổ u ám trong hư không, một cái bán trong suốt điểm sáng đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái hồn phách. Hắn mở mịt phiêu đãng, trên mặt còn mang theo chết chìm sau hoảng sợ cùng mê man. Cái thứ nhất, Yêu Nguyệt cái kia trong trẻo lạnh lùng mắt vượng bên trong hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Nàng cảm thấy mình cùng này hồn phách ở giữa sinh ra một tia huyền diệu liên hệ, phản phất chính mình một ý niệm liền có thể định hắn trốn trở về. Nàng giơ tay lên bên trong thưởng thiện bút, Liên Tinh cũng nắm chặt trong tay phản tác lệnh. Nghiệt kính đại trước, tên này hồn phách cuộc đời thiệt ác, trong nháy mắt hiện hiện, là cái người đánh cá, vì cứu rơi xuống nước hài đồng, lực kiệt mà chết. Yêu Nguyệt không do dự nữa, trong tay thưởng thiện bút đối với người đánh cá hồn phách chỉ vào không trung, một đạo nhu hòa kim quang không có vào người đánh cá trong cơ thể. Hắn hồn thể trong nháy mắt ngưng thật, trên mặt mê man cùng hoảng sợ rút đi, hóa thành ngã tường. Vào người lương thiện khu, chờ luân hồi. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo không thể nghi ngờ thần uy nghiêm. Kim quang cuốn người đánh cá hồn phách biến mất ở địa bên. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Cái thứ hai, cái thứ ba. Lúc đầu hồn phách vẫn chỉ là linh tinh tinh xuất hiện, nhưng rất nhanh, tựa như vỡ đê dòng nước lũ, hàng trăm hàng ngàn hồn phách như khắp bầu trời sao trời giống như từ trong hư không hiện hiện. Có chết trận xa trường binh sĩ, có tiêu tan mất hết lão nhân, có làm nhiều việc gác giặc ước, còn có hàm đoan mà chết thiếu nữ. Bọn hắn dậm đạp tụ đến chen đầy trước điện cái kia to lớn quảng trường, âm khí hội tụ hầu như hóa thành thực chất xương mù màu đen biển. Mại Hà tiểu bên trên, Trúc Ngọc Nghiên một bộ quần đen, phong tình vạn trùng trên gương mặt tươi cười cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng nhìn trước mắt trông không đến cuối hồn phách hàng dài, bắt đầu dẫn độ vong hồn, duy trì trật tự. Ngắn ngủi một ngày, dũng mãnh vào âm ti hồn phách số lượng đã đột phá 10 vạn, đen thùi lùi một mảnh, ồn ào náo động, mờ mịt, oán khí tận trời. Yêu Nguyệt ngồi ngay ngắn thần tọa, nhìn này trăm sông đổ về một biển giống như hùng vĩ cảnh tượng. Nàng cảm thụ được trong cơ thể cái kia chấp trưởng sinh tử vô thượng biến hành, trong lòng đối với vị công tử kia kính nể đã leo đến đỉnh phong. Yêu Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đối với trong hư không thần tọa phương hướng, doanh doanh cúi đầu. Công tử, vong hồn đã tụ, nhưng bọn hắn đều là phàm hồn, gầy yếu không chịu nổi, dùng cái gì thành quân? Yêu Nguyệt lời này vừa nói ra, một bên Liên Tinh cũng nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn về phía cái kia chỗ cao trên thần tọa thân ảnh. Ngoài điện trên quảng trường, 10 vạn hồn phách hội tụ thành biển, mặc dù số lượng khổng lồ, lại như trong gió tàn trúc, âm khí pha tạp, đừng nói thành quân, một hồi dương phong là có thể thổi tan hơn phân nửa. Lục Thiếu Du nghe vậy, nhếch miệng lên lau một cái lười biếng vui vẻ. Hắn thậm chí không có chớp mắt, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng ngéo một cái yêu nguyệt cái cằm. Băng Sơn mỹ nhân thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, trên gương mặt tươi cười trong nháy mắt bay lên lau một cái động nhân hùng hạ. Phàm hồn. Lục Thiếu Du thanh âm mang theo một tia ngoạn vị trêu tức. Tại bản tọa nơi đây, thứ không thiếu nhất chính là thần tích. Tâm hắn niệm khẽ động, điều tra hệ thống bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, đại tùy vương triều đô thành hoàng thần buộc, loan loan công đức, 258.150 hương hỏa, 312.108 công pháp, thuộc sơn ngự kiếm thuật, hồng mông tạo hóa công kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, chúc phúc, ngũ hành độn thuật thổ độn, địa hình biến ảo, trọng tố địa mạch, tượng thần phân thân, hoa khai quyển khác, bộ bộ sinh liên, nói là làm ngay, tác đầu thành binh, tuần tra âm dương, thưởng thiện phạt ác, hồn. Phách giam ngắn hạ, âm binh quá cảnh, thành hoàng kim thân vật phẩm, trảm long kiếm, nhân hoàng ấn Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, hệ thống bảng thuộc tính bên trên hương hỏa chữ số bắt đầu lấy một loại xúc mục tinh tâm tốc độ điên cuồng hoạt động. 1.000, 5.000, 20.000. Bất quá trong chớp mắt, chọn 3 triệu hương hỏa giá trị bị hắn không chút do dự mà hầu như cháy hết. Vâng. Vô tận màu vàng hương khói nguyện lực hội tụ ở thành hoàng phủ bầu trời không. Cái kia bàng bạc nguyện lực hầu như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một vòng so với thái dương còn óng ánh hơn chói mắt hải dương màu vàng nóng. Hôm nay bản tọa liền để cho các ngươi nhìn một chút. Như thế nào, thần ân như hải. Lục Thiếu Du chậm rãi giơ lên một ngón tay, đối với ngoài điện cái kia 10 vạn yếu đối hồn phách, nhẹ nhàng điểm một cái. Bằng vào ta thần lực là hỏa, lấy chúng sinh nguyện lực vì tài, đúc lại các ngươi hồn thể, tái tạo các ngươi bình qua. Rầm rầm. Trên bầu trời, cái kia mảnh màu vàng hương hỏa hải dương, trong nháy mắt hóa thành mưa như thác lũ, quay đầu rọi xuống. Đây không phải là mưa, đó là luyện chúng sinh tín ngưỡng nóng hổi kim vũ. A. Vô số hồn phách bị kim vũ đúc, trong nháy mắt phát sinh thống khổ đến mức tận cùng, rồi lại mang theo một tia quỷ dị sảng khoái gào thét. Bọn hắn cái kia hư miễn trong suốt hồn thể, tại kim vũ thanh tẩy dưới, bị mạnh mẽ xé rách, lại bị trong nháy mắt trọng tố. Hồn phách trở nên ngưng thật, trở nên cường đại. Màu vàng hương khói nguyện lực, như là sở hữu sinh mệnh linh xà, chui vào bên trong cơ thể của bọn họ, lại từ bọn hắn bên ngoài thân chảy ra. Trên người bọn hắn, nhanh chóng ngưng kết thành một gương mặt đen kịt dữ tợn, khắc đầy huyền ảo thần văn hậu trọng khải giáp. Trong tay bọn hắn, ngưng tụ thành từng chôi lóe ra lạnh lạnh hàn quang chế thức chiến qua. Thậm chí tại bộ phận hồn phách dưới thân, ngưng tụ ra từ âm khí cùng thần lực tạo thành chiến mã, mã nhãn thiêu đốt u lam mà chơi. Mưa, ngừng. Kim quang tán đi. Nguyên bản ồn ào náo động tạp nhạp hồn phách hải dương biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là 10 vạn tên người khoác hắc giáp, cầm trong tay chiến qua, hàng ngũ sông nghiêm, sát khí trùng tiêu khủng bố âm binh. 3 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ tốt. Bọn hắn lặng lặng mà đứng nghiêm, như là một mảnh yên lặng tử vong rừng rậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, rầm rầm, 10 vạn âm binh đều nhịp vì một chân chiến đất. Bọn hắn nâng cao chiến qua, dùng hội tụ vào một chỗ, không giống tiếng người khủng bố gào thét, hướng về đại điện thần tọa phương hướng, dâng lên cuồng nhiệt nhất trung thành. Bái kiến ta chủ. Tiếng gầm cuộn cuộn chấn đến cả tòa âm ti thành hoàng phủ, đều tại vụ vụ rung động. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngơ ngác nhìn một màn này, trong con ngươi xinh đẹp chỉ còn lại có chấn động cùng cuồng nhiệt. Đây chính là chủ nhân của các nàng. Nói là làm ngay, điểm thạch thành kim, phất tay, sáng tạo một chi thần ma đại quân. Trên thần tọa, Lục Thiếu Du thỏa mãn nhìn mình cái tác, lười biếng gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua chi này mới thành lập quân đội, cuối cùng rơi vào thần tọa hai bên, những cái tiếp như trước chống không tướng soái vị bên trên. Binh đã thành, nhưng không có âm soái. Xem ra, này âm ti thành viên nòng cốt, còn phải lại thêm mấy viên mãnh tướng mới được. Bên kia, Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu đoàn người, ra roi thúc ngựa, cuối cùng đã tới Đại Tùy Lạc Dương. Rất xa, một tòa tiên sơn liền đập vào mi mắt. Cái kia núi cao thẳng nhập mây, tiên vụ lượn lờ, đỉnh núi đạo quán ở trong mây như ẩn như hiện, quả thực địa bộ bên trong còn tiên. Giá. Chu Hậu chiếu hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, vung mã tiên đã nghĩ xông lên. Hắn đã sớm nghe nói, này huyền tiên quan bên trong, không chỉ có chân quân, còn có vài vị tiên tử tỷ tỷ, mỗi cái đều đẹp đến không tưởng nổi. Thì như cái kia âm hậu trúc ngọc nghiên, từ bị kia. Xách xách. Nhưng mà, vừa tới sơn đạo cửa vào, hắn đã bị bất ngừng. 561 đạo bạch ý liễu thân ảnh, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người kia trong lòng ôm một thanh kiếm, thần tình so với đỉnh núi vạn năm huyền băng còn lạnh hơn. Người đến dừng bước. Tây Môn Suy Tuyết mở miệng, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Không được cưỡi ngựa du sơn. Đi theo đại thái giám Lưu Cẩn lập tức tiến lên một bước, mang trên mặt kiêu căng, giọng khe khẽ nói lớn mật. Ngươi cũng biết ngươi ngăn lại người là ai. Còn đây là Đại Minh thiên tử. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt không có một tia một hào ba động. Phản phất trước mắt không phải Đại Minh thiên tử, mà là một người bình thường. Công tử có lệ. Thanh âm của hắn cùng kiếm của hắn giống nhau lạnh. Ngươi phàm tục, muốn lên núi, chỉ có một cái biện pháp. Tây Môn Suy Tuyết giơ tay lên, chỉ hướng đầu kia phản phất đi thông thiên cung thềm đá. Một bước, đi lên. 1800 cấp, tỏ vẻ thành tâm. Làm cản. Bên cạnh một cái đi theo thái giám, lúc này liền sù lông lên, giọng khe khẽ liền muốn quát lớn. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Hậu Chiếu một ánh mắt cho chừng trở về. Chu Hậu Chiếu nhìn cái kia cao không thấy đỉnh thềm đá, lại nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết kia tờ vạn năm không đổi khối băng khuôn mặt. Trên mặt hắn cái kia cổ bất cần đời kính nhi, dần dần thu liễm. Hắn trầm mặc. Ước chừng trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, thuận tay bỏ đi trên người món kia đẹp đẽ quý giá cẩm bảo, chỉ để lại một thân lưu loát đoạn đà trang phục. Sau đó, hắn đi tới trước thềm đá, sửa sang lại một chút áo mũ, đối với thần sơn, xá một cái thật sâu. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu, thật tình cầu kiến chân quân. Chấm nguyện lấy Đại Minh nửa giang sơn hương hỏa, chỉ cầu đổi chân quân một mặt. Lập tức, giơ chân lên, vững vàng mà bước lên đệ nhất cấp bậc thang. Thái hậu cùng hoàng thúc bọn hắn luôn nói chấm không có chính hình, cũng biết hồ đồ. Chu hậu chiếu vừa hướng leo lên, một bên đối với bên người Lưu Cẩn cười nói: "Hôm nay, chấm thì để cho bọn họ nhìn xem, chấm bị cầu tiên vấn đạo, có bao nhiêu thành tâm." Chương 144, hai cái vương triều hộ quốc trấn quân. Bá vương tàn hồn. Chương 144, hai cái vương triều hộ quốc trấn quân. Bá vương tàn hồn. Huyền Thiên Sơn bên trên, tiên vụ như trước. Chu hậu chiếu đã leo lên 6000 cấp, nhưng Chu hậu chiếu cảm thấy, sương mù này có thiên quân nặng. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại vũng bùn bên trong. Hai chân rót đầy trì, nặng nề vô cùng. Hoàng gia Lưu Cẩn ngồi phịch ở giữa sườn núi, phun bọt mép. Hắn đã là thở không được. Ta không bỏ được không? Chu hậu chiếu quay đầu, nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, không còn là ngon đồng. Lại mang theo một tia long uy. Vô dụng đồ vật, cút sang một bên. Sau khi nói xong, Chu hậu chiếu liền theo sơn đạo, tiếp tục hướng thượng tàu đi. Ướt đấm mồ hôi áo sơ mi, lại bị gió núi thổi khô. Da nóng bỏng mà đau. Nhưng Chu hậu chiếu thân sắc, vẫn như cũ vô cùng kiên định. Hắn Chu hậu chiếu, là đại minh thiên tử. Có ở ngọn thần sơn này trước mặt, cái gì cũng không phải. Nửa giang sơn hương hỏa. Đây là hắn tiền đặt cược. Hắn muốn cược một cái đại minh muôn đời không rời. Huyền Tiên Quan, hậu viện. Lục Thiếu Du cũng không xem chân núi hoàng đế. Một phàm nhân hoàng đế nghị lực, không dẫn nổi hứng thú của hắn. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía càng thâm thúy u minh. Đô thành hoàng phủ bên trong. 10 vạn âm binh lạnh lạnh săn sát. Hắc giáp như mực, mà chơi như phốt phò. Sát khí trùng tiêu, cũng không người thống lĩnh. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu. Hắn cần một viên chân chính xuất tài. Một cái có thể trấn áp này 10 vạn hung hồn mạnh tướng. Yêu Nguyệt Tố thủ dâng một ly trà thơm. Công tử nhưng là ở vì con người chọn phiền não. Nàng trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm, mang theo một tia yêu kỳ. Liên Tinh cũng bu lại, nhỏ giọng đề nghị. Không bằng từ đại tùy trong quân, chọn một lương tướng. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng. Tự tay nắm ở Yêu Nguyệt eo nhỏ nhắn, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Băng Sơn mỹ nhân thân thể mềm mại cứng đờ. Trên mặt bay lên hai đóa hồng vân. Cũng không dám có chút dây rủa. Hắn tay kia, lại không thành thật mà liên lụy Liên Tinh bay. Tỉ mỗi hai người, vào hết trong lòng. Cảm thụ được cái kia ôn nhuận như ngọc, lại bá đạo vô cùng bàn tay. Hai vị cung chủ tim đập như trống trầu, hô hấp đều rối loạn. Bản tọa âm ti, muốn là cái thế anh hùng. Là cái loại này, dù chết, anh linh cũng có thể kinh sợ cửu lũ hào kiệt. Trong ngực hắn loan loan, mềm mại lên tiếng cười duyên. Phu quân nói xong nhân ra trong lòng ngứa một chút. Như thế anh hùng, đều chết hết mấy trăm năm rồi. Đi nơi nào tìm sao? Không muốn Lục Thiếu Du khỏe miệng nhất câu. Mặc dù cái thế giới này bình thường linh hồn sẽ ở sau khi chết tiêu tán, nhưng Lục Thiếu Du giọng nói có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng đông nam. Có chút chấp niệm sâu nặng người, nhưng cũng chưa chắc không thể đem tàn hồn bảo tồn đến nay. Bất quá, trước đó, chúng ta ngược lại là trước tiên có thể gặp một lần vị kia đại minh hoàng đế. Huyền Thiên Sơn bên trên, tiên vụ như trước. Chu hậu chiếu đã leo lên 6000 cấp. Sương mù này phảng phất có thiên quân nặng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại vũng bùn bên trong, hai chân rót đầy trì, nặng nề vô cùng. Hoàng gia Lưu Cẩn ngồi phịch ở giữa sườn núi, phun bọt mép, thở không được. Ta không bỏ được không? Chu hậu chiếu quay đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt kia không còn là ngon đồng, lại mang theo một tia long uy. Vô dụng đồ vật, cút sang một bên. Sau khi nói xong, Chu hậu chiếu liền theo sơn đạo, tiếp tục hướng thượng tàu đi. Ướt đẫm mồ hôi áo sơ mi, lại bị gió núi thổi khô, da nóng bỏng mà đau. Nhưng Chu hậu chiếu thân sắc cũng không so với kiên định. Hắn Chu hậu chiếu là đại minh thiên tử, có ở ngọn thần sơn này trước mặt, cái gì cũng không phải. Nửa giang sơn hương hỏa. Đây là hắn tiền đặt cược, hắn muốn cược một cái đại minh muôn đời không rời. Huyền Tiên Quan, hậu viện. Lục Thiếu Du cũng không quan tâm chân núi hoàng đế, một phàm nhân hoàng đế nghị lực, không dẫn nổi hắn nửa phần hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía càng thâm thúy u minh. Đô thành hoàng phủ bên trong, 10 vạn âm binh lạnh lạnh săn sát, hắc giáp như mực, mà chơi như phốt phò. Sát khí trùng tiêu, cũng không người thống lĩnh. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu, hắn cần một viên chân chính xuất tài, một cái có thể trấn áp này 10 vạn hung hồn mãnh tướng. Yêu Nguyệt Tố thủ dâng một ly trà thơm. Công tử nhưng là ở vì con người chọn phiền não. Nàng trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm, mang theo một tia yêu kỳ. Liên Tinh cũng bu lại, nhỏ giọng đề nghị. Không bằng từ đại tùy trong quân, chọn một lương tướng. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng, tự tay nắm ở Yêu Nguyệt eo nhỏ nhắn, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Băng Sơn mỹ nhân thân thể mềm mại cứng đờ, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, cũng không dám có chút dãy rủa. Hắn tay kia lại không thành thật mà liên lụy Liên Tinh bay, tỉ mỗi hai người vào hết trong lòng. Cảm thụ được cái kia ôn nhuận như ngọc, lại bá đạo vô cùng bàn tay, hai vị cung chủ tim đập như trống trầu, hô hấp đều rối loạn. Bản tọa âm đi, muốn là cái thế anh hùng, là cái loại này, dù chết, anh linh cũng có thể kinh sợ cửu lũ hào kiệt. Trong ngực hắn loan loan, mềm mại lên tiếng cười duyên. Phu quân nói xong nhân ra trong lòng ngứa một chút. Như thế anh hùng, đều chết hết mấy trăm năm rồi, đi nơi nào tìm sao? Lục Thiếu Du khỏe miệng nhất câu. Mặc dù cái thế giới này bình thường linh hồn sẽ ở sau khi chết tiêu tán, nhưng hắn giọng nói có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng đông nam. Có chút chấp niệm sâu nặng người, nhưng cũng chưa chắc không thể đem tàn hồn bảo tồn đến nay. Bất quá, trước đó, chúng ta ngược lại là trước tiên có thể gặp một lần vị kia đại minh hoàng đế. Làm Chu hậu chiếu kéo hầu như mất đi chi giác hai chân, bước lên nấc thang cuối cùng lúc, cả người đều mệt lạ. Trước mắt hắn một đen, suýt nữa ngã quỵ. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Ngươi chính là cái kia đại minh hoàng đế. Hoàng Dung mắt ở trên người hắn xoay tích chuyển, tràn đầy hiếu kỳ. Chu Hậu Chiếu thở hổn hển, gật đầu. Có ý tứ, đi theo ta a, công tử muốn gặp ngươi. Xuyên qua tiền điện, đi tới hậu viện. Chu Hậu Chiếu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy gì? Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Sư Phi Huyên, những thứ này nổi danh khắp thiên hạ mỹ nhân tuyệt sắc, có đang vì cái kia ngồi ở trên ghế xích đu nam nhân đấm chân, có tại bóc lấy hoa quả, có đang nấu trà. Từng cái thần thái cung kính, tựa như thị nữ. Mà nam nhân kia, tuấn mỹ được không giống phàm nhân, mi tâm một đạo màu vàng dựng thẳng văn, lúc khép mở thần quang lưu chuyển, uy nghiêm sâu nặng. Này mẹ nó, mới là thần tiên qua thời gian a. Chu Hậu Chiếu trong lòng điên cuồng hét lên, cuối cùng một tia hoàng đế kiêu ngạo cũng tan thành mây khói. Hắn tiến lên mấy bước, túi đầu liền bái. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu, bái kiến chân quân. Lục Thiếu Du mí mắt chưa đánh, chỉ là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng nhất câu. Chu Hậu Chiếu liền cảm giác một cổ không thể kháng cự lực lượng đem chính mình nâng lên. Nửa giang sơn hương hỏa. Lục Thiếu Du thanh âm rất nhạt, lại phảng phất trực tiếp vang ở Chu Hậu Chiếu sâu trong linh hồn. Ngươi ngược lại là dám ra giá. Chu Hậu Chiếu lòng chợt rung lên, liền vội vàng cong người. Chấm. Vạn bối không dám lừa gạt chân quân, chỉ cầu chân quân phù hộ ta Đại Minh quốc độ, vạn bối nguyện vì chân quân lập vạn thế thần miếu, thượng thiên thu hương hỏa. Lục Thiếu Du rốt cục mở mắt ra. Hắn nhìn Chu Hậu Chiếu, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Cái này tiểu hoàng đế có chút ý tứ. Cũng được. Hắn theo tay vung lên, một vệt kim quang không có vào Chu Hậu Chiếu mi tâm. Đó là một đạo thần lực ấn ký, cũng là một đạo công xiềng. Bản tọa đồng ý. Trở về sau đó, thay bản tọa làm ba chuyện. Đệ nhất, đem Huyền Thiên Quan lập làm Đại Minh hộ quốc đạo quán. Đệ nhị, bản tọa khi là Đại Minh hộ quốc chân quân. Đệ tam, Lục Thiếu Du dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, vì bản tọa tìm kiếm đủ loại kỳ chân dị bảo. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, không chút do dự, không người nói ra, vạn bối cẩn tuân chân quân chi mệnh. Sau đó, Chu Hậu Chiếu lại tại Huyền Thiên Quan nấn ná một ngày, vừa rồi rời đi. Sau ba ngày, Ô Bờ Sông, nơi này chính là mấy trăm năm trước Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự vận chi địa. Một vệt kim quang xẹt qua chân trời, Lục Thiếu Du mang theo Loan Loan, bằng hư lập tại ô trên sông. Loan Loan nhìn phía dưới quần quần nước sông. Nếu là lúc trước Loan Loan, ngược lại là không có cảm giác gì. Thế nhưng bây giờ nàng, thân là Lục Thiếu Du thần buộc, tự nhiên có thể thấy hơi khác nhau. Chỉ thấy trong nước sông, sóng biển cuộn cuộn, lại ẩn chứa một cổ cực mạnh bá khí. May là nàng bây giờ thân là thần buộc, cũng không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Phu quân, nơi này thật là nặng oán khí, nàng vô ý thức ôm chặt Lục Thiếu Du cánh tay. Lục Thiếu Du thần mục mở ra, kim quang động xuyên tầng tầng hắc vụ, nhìn thẳng đáy sông. Ở nơi nào, hắn thấy được một đạo khủng bố tàn hồn. Cái kia tàn hồn người khoác tàn phá hắc giáp, cầm trong tay một cây dị sét loang lổ cự kích, hai mắt nhắm nghiền, lại tản ra đủ để xé rách thiên địa vô biên khí phách cùng oán niệm. Chính là Hạng Vũ. Thú vị. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên. Lấy một người đoán, có thể ô nhiễm một sông nước, đối kháng thiên địa pháp tắc mấy trăm năm mà không tiêu tan. Không hổ là bá vương. Hắn nắm Loan Loan tay, chậm rãi hạ xuống. Đang lúc bọn hắn hai chân gần va chạm vào mặt sông trong mấy mắt, giống đáy sông kia đạo ngủ say tàn hồn đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt, tràn đầy huyết sắc, điên cuồng, không cam lòng cùng ngập trời hận ý. Toàn bộ ầu sông trong nháy mắt sôi trào, một đạo màu đen vòi rồng nước phóng lên cao, lao thẳng tới Lục Thiếu Du hai người. Làm cản, Lục Thiếu Du lạnh rên một tiếng, thậm chí lười nhác động thủ. Một cổ vô hình mênh mông thần uy từ hắn trong cơ thể khuyết tán ra. Với anh, kia đạo đủ để xé nát tông sư cường giả vòi rồng nước ở cách hắn ba thước ở ngoài, ầm ầm nổ tung, hóa thành khắp bầu trời mưa đen. Đáy sông Hạng Vũ tàn hồn, tựa hồ bị triệt để làm tức giận. Hắn phát sinh một tiếng rung động cửu lu gào thét, cầm trong tay cự kích, vọt ra khỏi mặt nước, đâm thẳng trên bầu trời Lục Thiếu Du. Cái kia một kích, dường như muốn đem cái này thiên đều chọc ra một cái lỗ thủng. Có chút ý tứ. Lục Thiếu Du không tránh không né, chỉ là đưa ra hai ngón tay. Trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Tại Loan Loan cái kia chấn động đến tột đỉnh trong ánh mắt, Lục Thiếu Du dùng hai ngón tay, hơi hợt kẹp lấy cái kia cái quán chú vô biên đoán niệm cùng khí phách cự kích. Keng. Tiếng sắt thép va chạm, đâm người màng hai. Cự kích bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, mà ngay cả để cho ngón tay của hắn lay động một chút đều làm không được. Hạng Vũ kia tờ tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt ý chí trên mặt, lần đầu tiên lộ ra mờ mịt. Ngươi là ai? Khang khàn, tối nghĩa, phản phất mấy trăm năm chưa từng mở miệng thanh âm từ hắn trong miệng vang lên. Lục Thiếu Du nở nụ cười. Bản tọa là ngươi tương lai chủ thượng, cho ngươi hai lựa chọn. Một, thần phục với ta, ta ban thưởng ngươi một chi bất bại chi sư, để ngươi chiến tận cửu thiên thập địa. Hai, hồn phi phách tán, liền cuối cùng này một tia chấp niệm cũng quy về hư vô. Hạng Vũ tàn hồn, nở nụ cười. Tiếng cười kia tràn đầy cao ngạo cùng kinh thường. Thế gian này không người có thể làm bản vương chủ thượng. Hắn đột nhiên rút về cự kích, lần nữa hướng về Lục Thiếu Du, phát động mưa rền gió dữ giống như công kích. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Lục Thiếu Du chỉ là đứng chắc tay, tùy ý cái kia có thể khai sơn đoạn sông cự kích chém ở trên người mình, liền một tia rung động cũng chưa từng nổi lên. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lục Thiếu Du mất kiên trì, hắn mi tâm thần mục chợt mở ra, một đạo uy nghiêm minh mông thành hoàng kim thân pháp tướng tại hắn phía sau ngưng tụ thành hình. Tại bản tọa âm ti địa phủ trước mặt, ba vương, cung con kiến hôi, cho bản tọa quỳ xuống. Với anh, nói là làm ngay. Hạng Vũ tàn hồn phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, hai đầu gối lại không bị khống chế mà mềm nhũn, nặng nề mà quỳ tại trong hư không. Ô trên sông, gió ngừng mây đình trệ, nước sông phản chiếu lấy bầu trời, ngược lại cũng chiếu tôn này vắt ngang thiên địa thành hoàng pháp tướng. Hạ Vũ tàn hồn, vị này tiên cổ không hai ba vương, cứ như vậy quỷ tại trong hư không. Cái kia cái gì xét loang lổ cự kích, tuột tay rơi vào một bên, phát sinh không cam lòng bù bù. Sống lưng của hắn, như trước thẳng tắp, dường như muốn đem mảnh này áp chế hắn hư không đều cho đội xuyên. A a a. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như long ngâm, chấn đến nước sông cuộn cuộn, hoán khí như nước thủy triều. Hắn nỗ lực đứng lên, có thể cái kia xuất xứ từ thần minh không cấp bậc áp, lại như hàng tỷ ngọn núi lớn, gắt gao đưa hắn ấn tại nguyên chỗ. Đó là một loại cấp độ sống bên trên tuyệt đối nghiền ép. Lục Thiếu Du đứng chắc tay, tay áo không nhúc nhích chút nào, khóe môi nhếch lên một tia hài hước vui vẻ. Bên cạnh hắn Loan Loan, một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, thân thể mềm mại hầu như muốn hóa tại Lục Thiếu Du trong lòng. Phu quân, ngươi tốt bá đạo. Lục Thiếu Du không để ý trong lòng yêu tinh nói nhỏ, chỉ là có chút hứng thú đánh giá Hạ Vũ. Hạ Vũ cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, gắt gao tập trung tại Lục Thiếu Du trên người. Ở trong đó không năng không, có ngập trời không cam lòng, có bị nhục nhã phẫn nộ, nhưng không có nửa phần sợ hãi. Ngươi, rốt cuộc thần thánh phương nào? Lục Thiếu Du mỉm cười. Chương 145 Lục Thiếu Du thanh âm đạm mạc, lại giống như một đạo thiết luật, là ấn tại Hạ Vũ tàn hồn chỗ sâu. Tại bản tọa âm ti, thuận thì sống, nghịch thì chết. Sau lưng nhiệt kính đài ánh sáng lưu chuyển, chiếu rọi ra thành hoàng phủ bên trong cảnh tượng. 10 vạn hắc giáp âm binh, như hoàn toàn tĩnh mịch màu đen rừng rậm. Bọn hắn lặng lặng đứng sừng sững, sát khí tận trời, lại như năm bẻ bảy mảng, thiếu khuyết một cái có thể khống chế thống soái của bọn họ. Lục Thiếu Du thanh âm mang theo một tia cám dỗ chí mạng, trực kích Hạng Vũ hồn phách chỗ sâu nhất chấp niệm. Ngươi ngu cơ mặc dù hồn phách sớm đã tan đi trong trời đất, nhưng ở bản tọa thần quyền phía dưới, đoàn tụ tàn hồn, địch chuyển sinh tử, cũng không phải tuyệt đối không thể. Ngu cơ hai chữ, như một đạo cửu thiên thần lôi, ầm ầm đánh xuống. Trong nháy mắt đánh nát Hạng Vũ tất cả kiêu ngạo cùng điên cuồng. Hắn hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, cái kia ngập trời hận ý cùng không cam lòng, trong khoảnh khắc biến thành vô tận bi thương cùng thống khổ. Ý chí chống cự, trong nháy mắt đổ nát. Vị này thiên cổ không hai ba bương, cái kia thẳng tắp, dường như muốn đâm thủng bầu trời sống lưng, rốt cục chậm rãi cong xuống dưới. Đỉnh đầu cao ngạo của hắn, lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, thật sâu rũ xuống. Thanh âm khàn khàn, phảng phất đã tiêu hao hết hắn tàn hồn tất cả khí lực. Hạ Vũ, nguyện vì chủ công cống hiến. Lục Thiếu Du khỏe miệng hơi bệnh. Tốt. Hắn phất tay áo vung lên. Hạ Vũ hồn phách hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt bị đầu nhập thành hoàng phủ bên trong, rơi vào cái kia 10 vạn âm binh trước đó. Cùng lúc đó, Đại Tùy, Trường An thành, làm thiên cổ danh đô, nơi đây tất nhiên là rồng rắn lẫn lộn, ngọa hổ tàng long. Một trận nhìn như thông thường xe ngựa, chậm rãi lái vào trong thành. Màn xe xốc lên, lộ ra một tờ kiểu mỹ tận xương khuôn mặt, chính là Bạch Thanh Nhi. Trường môn có ít nhất 12 thế lực đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Một gã âm quý phái đệ tử thấp giọng bẩm báo. Bạch Thanh Nhi môi hồng nhất câu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Một đám phàm phu tục tử cũng dám nhìn trộm chân quân vô cùng. Tùy bọn hắn đi thôi, tìm khách sạn ở lại, ngay tại Bạch Mã tiểu phụ cận. Nàng lười biếng dựa vào hồi trên đệm êm, căn bản không đem những thám tử kia để vào mắt. Màn đêm buông xuống, trời tối trăng mờ. Bạch Thanh Nhi một bộ quần đen, như là ám dạ tinh linh. Nàng lặng yên đi tới Bạch Mã tiểu dưới, dựa theo lô rượu tử cho ra bản vẽ, tìm được một khối không đáng chú ý trụ cầu thạch. Ngón tay ngọc phát lực, nhẹ nhàng xoay tròn. Ung ung dưới chân đại địa truyền đến một hồi một hưởng. Phía trước nguyên bản chảy xiết nước sông, lại gắng gượng từ trong cắt ra, hướng hai bên tối lui. Một cái sâu thẳm đen nhánh cửa động, thình lình xuất hiện ở khô khốc lòng sông bên trên. Đi. Bạch Thanh Nhi không có nửa phần do dự, mang theo đệ tử ung dung bước vào. Bảo khố bên trong, âm lãnh ở bước. Vừa đi chưa được mấy bước, phía trước vách tường trong khe hở, liền bắt đầu chảy ra từng tia từng sợi màu lục khói độc. Trưởng môn cẩn thận, là đoạn hồn hương. Có đệ tử kinh hô. Chương 145, âm hậu thần uy, phủ xuống Trường An. Thần phạt phía dưới, Tà Vương vẫn lạc. Chương 145, âm hậu thần uy, phủ xuống Trường An. Thần phạt phía dưới, Tà Vương vẫn lạc. Bạch Thanh Nhi lại xem cũng không liếc mắt nhìn, chỉ là giơ tay lên chỉ hướng đỉnh đầu. Vội cái gì, Lỗ Diệu Tử đã sớm cho chúng ta lưu được rồi thông gió miệng. Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy một cái ẩn nút thoát khí khổng chính tại hoạt động. Độc vụ chí mạng, còn không có tới gần đã bị hút không còn một mảnh. Càng đi về phía trước, là một đạo sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi đối mặt, mới là thông lộ. Không đợi các đệ tử suy nghĩ làm sao đi tới, Bạch Thanh Nhi đã đi tới vách đá, dẫn tại một cái mã cục gạch bên trên. Cách cơ quan tiếng vang lên, một đạo vừa dày vừa nặng cầu đá chậm rãi từ trong vực sâu mọc lên, vững vàng khoát lên hai bờ sông. Này, Lỗ Diệu Tử tiền bối lại đem hết thể đều tính tới. Các đệ tử thấy trợn mắt hốt hoồm. Bạch Thanh Nhi kiều mị cười, trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính. Đây không phải là tính toán, đây là nhà ta sư tôn cùng với chân quân thần uy bố trí. Dọc theo đường đi, đủ loại ngâm độc tên nỏ, đá lăn, lưu xa bảy giờ liên tiếp xuất hiện. Nhưng ở cái kia phần có thể nói quan phương tiến công chiếm đóng bản vẽ trước mặt, tất cả cơ quan đều thành chê cười. Bạch Thanh Nhi đoàn người đi được so với nhà mình hậu hoa viên còn muốn nhàn nhã. Rất nhanh, một tòa to lớn thanh đồng môn chặn lối đi. Bù bù, Bạch Thanh Nhi đưa bàn tay đặt tại trên cửa, nội lực thúc dục, nặng nghề đại môn chậm rãi mở ra. Phía sau cửa cũng không phải trong tưởng tượng núi vàng núi bạc, mà là một gian trống trải thạch thất. Trong thạch thất chỉ có một trương hán bạch ngọc thạch bàn, trên bàn lặng lặng để một cái hộp. Cái hộp kia đồng dạng từ cẩm thạch điêu khắc thành, lại tản ra một cổ làm người sợ hãi tà dị khí tức. Tà đế xá lợi. Bạch Thanh Nhi thân hình lóe lên, đi tới trước bàn, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngọc thủ đang muốn đưa về phía cái kia tà dị hộp đá. Một cái tao nhã, lại mang theo một tia tà dị từ tính thanh âm, không có dấu hiệu nào mà từ các nàng phía sau vang lên. Đa tạ âm quý phái bằng hữu, vì bản tọa dẫn đường. Bạch Thanh Nhi trái tim bỗng nhiên co rụt lại, nàng như thiểm điện xoay người, chỉ thấy một cái ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nam tử, chẳng biết lúc nào đã đứng ở các nàng phía sau. Hắn đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất mười phần mâu thuẫn. Một nửa là trách trời thương dân thánh nhân, một nửa là điên đảo chúng sinh yêu ma. Chính là Mai Danh Nhận Tích nhiều năm Tà Vương, Thạch Chi Hiên. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Bạch Thanh Nhi sau lưng âm quý phái các đệ tử, trong nháy mắt như lâm đại địch, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng tiền trưởng môn âm hậu trúc ngọc nghiên vật cổ tay quái vật. Thạch Chi Hiên phảng phất không thấy được các nàng căng thẳng. Ánh mắt của hắn, tham lam lại cuồng nhiệt mà rơi vào cái kia trên hộp đá. Vợ ấy, cùng ta có duyên. Nói xong, hắn lại không nhìn thẳng tất cả mọi người, nhàn nhã dạo bước giống như đi hướng bàn đá. Cái kia tư thái phảng phất không phải đến giật đồ, mà là hồi nhà mình cầm một bộ y phục. Đứng lại. Bạch Thanh Nhi khẽ kêu một tiếng, bị cốt sẵn coi trên mặt, lúc này lại tràn đầy sát khí. Một cái chính là Tà Vương, cũng dám rình chân quân vật. Nàng cũng không phải là trước kia cái nho nhỏ âm quý phái đệ tử. Nàng hiện tại đứng sau lưng, là một tôn chân chính thần. Lời còn chưa dứt, nàng dẫn đầu xuất thủ. Thiên Ma Song Nhận vẽ ra hai đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Thạch Chi Hiên biết hầu cùng tâm miệng. Còn lại âm quý phái cao thủ cũng đồng thời bạo khởi, đủ loại thâm độc xảo quyệt chiêu thức, đem Thạch Chi Hiên quanh thân tất cả góc chết đều phong tỏa. Nhưng mà, Thạch Chi Hiên chỉ là cười khẩy. Hắn thậm chí ngay cả cước bộ đều không dừng lại. Vù vù, tất cả bén nhọn công kích đang đến gần thân thể hắn phạm vi ba thước lúc, tất cả đều như là lâm vào vũng bùn. Không, so với vũng bùn bị dị hơn. Cảm giác kia thật giống như đánh vào một đoàn vô hình vô chất vòng xoáy bên trên, tất cả kinh lực đều bị một cổ trắng mịn đến cực điểm lực lượng dẫn dắt chuyển hóa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bất tử ấn pháp, một đám ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thạch Chi Hiên lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Hắn trở tay một trường, nhẹ nhàng ấn hướng cách hắn gần nhất một gã âm quý phái cao thủ. Tên kia trong mắt cao thủ hiện lên vẻ hoảng sợ, muốn tránh, lại phát hiện thân thể của chính mình như là bị một cổ lực lượng vô hình hút lại, không thể động đậy. Trường lực chưa đến, một cổ tử khí liền đã bao phủ toàn thân. Phúc. Một trường rơi xuống, tên kia cao thủ liền kêu thảm thiết đều không có thể phát sinh một tiếng, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Bất quá trong nháy mắt, một cái người sống sờ sờ biến thành một cổ thây khô, sinh cơ bị đều hút khô. Cái gì? Bạch Thanh Nhi tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Này mẹ nó là cái gì yêu pháp? Không sai chất dinh dưỡng. Thạch Chi Hiên dư vị giống như liếm môi một cái, trong mắt tà quang càng tăng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Thanh Nhi trên người. Người so với các nàng càng bổ dưỡng. Đi tìm chết. Bạch Thanh Nhi vừa sợ vừa giận, thiên ma lực tràn toàn bộ khai hỏa, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Thạch Chi Hiên. Nhưng vô luận nàng như thế nào công kích, Thạch Chi Hiên cũng chỉ là đứng tại chỗ, dùng cái kia quỷ dị bất tử ấn pháp, đem tất cả công kích hóa giải. Hắn tựa như một cái trêu đùa con chuột miêu, khắp khuôn mặt là đùa cợt. Phanh. Rốt cục, Thạch Chi Hiên tựa hồ chơi chán. Hắn một chỉ điểm ra, nhìn như bình thường không có gì lạ một ngón tay, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Thanh Nhi tất cả phòng ngự, mang theo một cổ sinh tử luân chuyển khí tức kinh khủng, thẳng đến mi tâm của nàng. Không tránh khỏi, hoàn toàn không tránh khỏi. Bóng tối của cái chết trong nháy mắt đem Bạch Thanh Nhi bao phủ. Bạch Thanh Nhi khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Lẽ nào sẽ chết ở chỗ này? Không, ngay tại cái kia chỉ phong gần va chạm vào nàng da thịt khoảnh khắc, Bạch Thanh Nhi trong mắt tất cả sợ hãi và tuyệt vọng đột nhiên đều rút đi, thay vào đó là một cổ băng lãnh đến mức tận cùng bình tĩnh, cùng một loại gần như điên cuồng thành tính. Phàm nhân đích cực hạn cũng liền như thế. Đáng tiếc, ngươi cho tới chính là thần minh tay sai. Nàng bỏ qua tất cả chống cự, tùy ý cái kia chí mạng chỉ phong đâm về phía mình mỹ tâm, mà nàng một con khác giấu ở trong ngực ngọc thủ lại như thiểm điện lộ ra. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch trong thạch thất có vẻ vô cùng chói tai. Cái viên kia chân quân ban thưởng hộ thân ngọc bội theo tiếng mà nát. Sư phụ, cứu ta! Thạch Chi Hiên cái kia một ngón tay mang theo lấy sinh tử luân chuyển tà dị ma khí đã gần đến tại gan tấc. Bạch Thanh Nhi thậm chí có thể cảm nhận được chính mình mi tâm ra bị cái kia khủng bố chỉ phong đâm vào làm đau. Bóng tối của cái chết đập vào mặt, nhưng nàng lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến điên cuồng, cười đến thành kính, cười đến thương hại. Thạch Chi Hiên nhất định phải được một ngón tay, ở cách Bạch Thanh Nhi mi tâm không đủ ba tấc chi địa, đột nhiên đình trệ, phản phất đụng phải lấp kín vô hình nhưng không cách nào vượt qua thần tượng. Một cổ u ám thâm thúy, băng lãnh cao quý chính là lực lượng từ trong hư không vô căn cứ mà sinh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bà khố. Ân. Thạch Chi Hiên sắc mặt kỳ biến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma công, tại va chạm vào cổ lực lượng này khoảnh khắc, lại như băng tuyết gặp tiểu dương, bị trong nháy mắt tan rã tịnh hóa. Đây là lực lượng gì? Căn bản không phải nhân gian võ học. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Thạch Chi Hiên kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, một ngọn gió vòng sáng tuyệt đại, điên đảo chúng sinh thân ảnh, tại Bạch Thanh Nhi trước người, từ hư thành thật, chậm rãi ngưng tụ. Người đến một bộ dẫn độ sứ huyền hắc thần bảo, bào bên trên treo u minh bị ngạn hoa, thần bí trang nghiêm. Tay nàng cầm một cây tối om om cây đại tang, rõ ràng là trúc ngọc nghiên kia tờ tuyệt mỹ khuynh thành mặt, khí chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là cái kia mị hoặc chúng sinh nghiêm hậu, mà là một tôn cao cao tại thượng, quan sát phàm trần, chấp trưởng u minh quyền hành thần minh. Thạch Chi Hiên. Trúc Ngọc Nghiên đôi môi khẽ mở, thanh âm đã không còn nửa phần nhân loại tình cảm. Không linh, uy nghiêm, đạm mạc. phảng phất trên cựu thiên thần dụ tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Ngươi cũng biết tội. Thạch Chi Hiên toàn thân cực chấn, như bị sét đánh. Hắn cảm nhận được, không phải nội lực áp chế, mà là một loại xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy. Là phàm nhân, đối mặt Huy Hoàng Thiên Uy lúc bản năng sợ hãi. Ngọc Nghiên, không, ngươi không phải nàng. Ngươi rốt cuộc cái quỷ gì đồ vật? Thạch Chi Hiên lớn tiếng gào thét, lại không nửa phần tà vương phong phạm, giống như một đầu sủ lông lên mèo hoang. Trúc Ngọc Nghiên nhìn hắn, cặp kia đã từng bao hàm yêu hận mắt vượng bên trong, lúc này chỉ còn lại có thần minh đối với con kiến hôi hở hững. Nàng thậm chí lười nhác hồi đáp, chỉ là giơ tay lên, đối với Thạch Chi Hiên phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác kia, tùy ý được tựa như tại phủi nhẹ và táo bụi. Tại bản vương trước mặt giả thần giả quỷ, Thạch Chi Tuyền giống giận, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, bất tử ấn pháp thúc dục đến mức tận cùng. Sinh tử nhị khí điên cuồng lưu chuyển, tại hắn trước người hình thành một cái hắc bạch vòng xoáy, cần phải đem Trúc Ngọc Nghiên công kích chuyển hóa hấp thu. Nhưng mà, tại Trúc Ngọc Nghiên kia có giác bạch ngọc chỉ trước đó, tại chính thức pháp tác sinh tử quyền hành trước mặt, hắn lịch chuyển sinh tử nhị khí, vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử ấn pháp, lại tựa như một câu chuyện cười. Tay kia trên ngón tay, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một cổ thuần túy, xuất xứ từ U Minh pháp tác tử tịch chi lực. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, phản phất bọt khí bị đâm thủng. Thạch Chi Hiên trước người hắc bạch vòng xoáy, trong nháy mắt bị cái kia cổ tử tịch chi lực xâm nhiễm, đồng hóa, sau đó tán loạn. Không, điều này sao có thể? Thạch Chi Hiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chân khí của mình, sinh cơ của mình đang bị cái kia cổ tầng thứ cao hơn tử vong lực lượng điên cuồng thôn phệ. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt hờ hững, như xem vật chết. Tại bản xứ trước mặt, đùa bỡn sinh tử nhị khí. Nực cười, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần. Lập tức, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên lại là một trường lăng không đánh ra. Nhất thời, một đạo mang theo lại hà kiểu bờ u minh tử khí trường kình, vành hướng Thạch Chi Hiên. Phanh! Thạch Chi Tuyền vội vàng đón đỡ, lại bị một gậy đánh cho khí huyết cuộn, toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Phanh! Phanh! Hắn chật vật rút lui, mỗi lùi một bước, trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Đã từng tiêu sái phiêu giật tà vương, lúc này tựa như chó nhà có tang. Trúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên tóc thai bù xù, lạc giọng kiệt lực quát, người ta quen biết một hồi, ngươi coi thật muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Hắn nỗ lực dùng những ngày qua tình cảm, giao động Trúc Ngọc Nghiên tâm thần. Nhưng mà, Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, đúng là nở nụ cười. Kia tờ điên đảo chúng sinh trên mặt, trong nụ cười cũng chỉ có băng lãnh thấu xương trào phúng. Quen biết, nàng môi hồng khẽ mở, thanh âm yếu ớt. Ngươi ám toán sư tôn ta, hại nàng cả đời buồn bực sầu não mà chết lúc, có từng nghĩ tới quen biết một trận tình cảm? Lời còn chưa dứt, Trúc Ngọc Nghiên khí thế đột nhiên biến đổi. Một cổ hành đại trang nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thần uy, ầm ầm bạo phát. Thanh âm của nàng, phản phất từ cửu lũ địa phủ truyền đến, tại toàn bộ trong bảo khố vọng lại. Phụng Nguyên Tiên chân quân pháp chỉ, bản sứ Trúc Ngọc Nghiên, vì vong xuyên dẫn độ sứ, trưởng lại Hà Kiều, dẫn độ vong hồn. Thạch Chi Hiên, ngươi làm nhiều việc ác, nghiệt nợ chiến thân. Hôm nay, bản sứ liền tự tay đưa ngươi này ác hồn, đánh vào ác tỷ địa ngục, chọn đời trầm luân. Thoại âm rơi xuống, Trúc Ngọc Nghiên phía sau, một tòa cổ xưa tăng thường, kéo dài qua sinh tử cầu đá hư ảnh, chợt lóe lên. Mại Hà Kiều. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính Mại Hà Kiều, mà là đô thành hoàng phủ bên trong, tiểu địa ngục bên trong tiểu Mại Hà Kiều. Bù bù, một cổ căn bản là không có cách kháng cự khủng bố hấp lực, từ cái này Mại Hà Kiều hư ảnh bên trên bạo phát. Cái kia hấp lực vô thị thân thể, vô thị chân khí, nó vững vàng tọa định, là Thạch Chi Hiên hồn phách. A. Thạch Chi Hiên phát sinh một tiếng hoảng sợ đến mức tận cùng hét thảm. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình linh hồn đang bị một cổ không thể địch nổi lực lượng, từng tấc mà mạnh mẽ bị ra bên ngoài bóc ra. Giờ khắc này, Tà Vương Thạch Chi Hiên lần đầu tiên chân chân tránh tránh cảm thụ đến cái gì gọi là tử vong. Không, Thạch Chi Hiên giống như phong ma, huyền ma thân pháp thúc dục đến cực hạn, cả người hắn hóa thành từng đạo vạn bẹo tàn ảnh, nỗ lực thoát đi cái kia lại Hà Kiều hư ảnh khủng bố tập trung. Nhưng vô luận hắn lấp lóe đến thạch thất cái góc nào, cái kia cổ vô thị không gian nhắm thẳng vào bản nguyên linh hồn hấp lực, cũng như giỏi trong xương, như bóng với hình. Ta không muốn chết, ta lĩnh hội thiên nhân chi đạo, gần phá toái hư không, ta không đáng chết ở chỗ này. Thạch Chi Hiên phát sinh sau cùng gào thét, hai mắt đỏ ngầu như máu. Loại kia linh hồn bị xé nứt đau nhức, viễn siêu thế gian bất luận cái gì cực hình. Phá cho ta. Thạch Chi Hiên đem suốt đời công lực, đem bất tử ấn pháp sinh tử nhị khí, đều ngưng tụ vào một điểm, hóa thành một đạo hôi mông mông của sáng, hung hãn oanh hướng Trúc Ngọc Nghiên. Đây là hắn sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, Trúc Ngọc Nghiên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt là thần minh đối với phạm nhân phí công cử động hờ hững. Nàng thậm chí không tránh không né. Tùy ý cái kia cổ đủ để bị thương nặng đại tông sư lực lượng kinh khủng, đánh vào trên người mình món kia theo bị ngạn hoa huyền hắc thần bảo phía trên. Bù bù. Thần bào bên trên U Minh phủ văn hơi hơi lưu chuyển, như là một mảnh sâu không thấy đáy hắc động, đơn giản liền đem tia đạo công kích thôn vệ, hóa giải, không có nhấc lên một tia sóng lớn. Canh giờ đã đến. Trúc Ngọc Nghiên thanh âm lạnh như băng, như cùng đi từ cửu lũ cuối cùng thẩm phán. Nàng giơ tay lên bên trong cây đại tàng, đối với Thạch Chi Hiên mi tâm, trùng điệp đánh xuống. Động tác không nhanh, lại phong tỏa tất cả thời không, tránh cũng không thể tránh. Ken. Một tiếng phảng phất đến từ hoàng tuyển chỗ sâu cổ xưa trùng vang, tại mỗi người trong linh hồn ầm ầm vang lên. Thạch Chi Hiên thân thể, trong nháy mắt cứng quọng. Trong mắt hắn tất cả điên cuồng, không cam lòng, oán độc, vào giờ khắc này, triệt để tắt, hóa thành một mảnh tĩnh mịch sáng trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, a, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc đen kịt hồn phách, bị một gậy này gắng gượng từ thiên linh cái bên trong hoàn toàn đập ra. Cái kia hồn phách phát sinh một tiếng hoảng sợ đến mức tận cùng tiếng rít, không bị khống chế mà bị hút vào tòa kia kéo dài qua sinh tử lại hà kiểu hư ảnh bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đời tạp ương, Thạch Chi Hiên, hồn vi địa phủ. Thân thể của hắn, tại mất đi linh hồn sau đó, như là bị phong hóa ngàn năm cát điêu. Từ đầu đến chân, từng khúc rạn nứt, hóa thành bay đầy trời bụi, lã chã mà rơi, triệt để tiêu tán trong không khí. Thạch thất bên trong, yên tĩnh như chết. Trúc Ngọc Nghiên cái kia thần uy như ngục pháp tướng, cũng chậm rãi trở nên trong suốt. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, hay còn ở vào trong dung động Bạch Thanh Nhi, cùng với cái kia lặng lặng nằm ở trên bàn đá Tạ Đế Xá Lợi. Tốc độ hồi huyền thiên quan, chân quân đang chờ vợ ấy. Thoại âm rơi xuống, Trúc Ngọc Nghiên thần uy pháp tướng chậm rãi tiêu tán. Trong thạch thất, cái kia cổ ép tới người thở không nổi thần uy cũng theo đó rút đi. Rầm. May mắn còn sống sót Âm Quý phái đệ tử chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, vẻ mặt đều là sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Bạch Thanh Nhi khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng trong mắt lại thiêu đốt cuồng nhiệt hỏa diễm. Đây cũng là thần lực lượng. Đây cũng là đi theo chân quân có khả năng lấy được thần uy. Nàng cũng nhất định phải đạt được lực lượng như vậy. Bất quá, nghĩ đến chân quân đối với Tà Đế Xá Lợi cảm thấy hứng thú, Bạch Thanh Nhi không dám có chút dây dưa. Thân hình lóe lên, đi tới trước bàn đá, cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái viên kia tản ra tà dị khí tức hộp ngọc nâng lên, thu vào trong lòng. Đi. Bạch Thanh Nhi khẽ quát một tiếng, mang theo Âm Quý phái các đệ tử, cũng không quay đầu lại lao ra Dương Công bảo khố. Mới từ Bạch Mã kiểu dưới trong sông ngầm lao ra, đoàn người thậm chí không kịp thay quần áo khô. Các nàng trở mình lên ngựa, vung lên mã tiên, hướng phía Lạc Dương phương hướng chạy như điên. Mấy ngày sau, Huyền Tiên Sơn, tiên vụ lượn lờ, điềm lành rực rỡ cùng. Hậu viện trên ghế xích đu, Lục Thiếu Du đang nhắm mắt dưỡng thần. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng ngọc thủ tại hắn trên vai nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo vừa đúng. Một bên Liên Tinh thì tại pha trà, mùi trà bốn phía thấm vào ruột gan. Trúc Ngọc Nghiên cười nhẹ nhàng tiêu sái nhập viện bên trong, ở sau lưng nàng còn theo Phong Trần phó Bạch Thanh Nhi. Chương 146, Tà Đế Xá Lợi, Thần Hỏa Tế Luyện Vệ Nguyên Châu. Chương 146, Tà Đế Xá Lợi, Thần Hỏa Tế Luyện Vệ Nguyên Châu. Đệ tử Bạch Thanh Nhi, bái kiến chân quân. Bạch Thanh Nhi thanh âm mang theo một tia gió đầy tớ nhân dân người hầu mệt mỏi ra rời, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể ức chế của nhiệt. Nàng quỳ rạp trên đất, hai tay giơ lên thật cao cái kia cẩm thạch hộp đá, như là tại dâng lên mình tất cả. Lục Thiếu Du lười biếng trừng lên mí mắt. Ánh mắt của hắn từ Yêu Nguyệt cái kia chân bóng như ngọc trên cổ rời, rơi vào Bạch Thanh Nhi trên người. Trúc Ngọc Nghiên cười đi lên trước, đem chính mình bảo bối đồ đệ nâng dậy. Thanh Nhi, một đường cực khổ. Bạch Thanh Nhi kích động lắc đầu, cặp kia câu hồn đoạt phách bị nhãn, thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm trên ghế xích đu nam nhân kia. Là thật quân làm việc, là Thanh Nhi vinh hạnh. Lục Thiếu Du từ trên ghế xích đu thoáng ngồi thẳng chút, đối với cái kia hộp đá tùy ý một chiêu. Hộp đá như là bị một đầu không nhìn thấy bàn tay to nâng, vững vàng bay vào lòng bàn tay của hắn. Két. Nắp hộp theo tiếng mở ra. Một cổ âm lãnh, hỗn loạn, tà dị dẫn tới cực điểm hơi thở, trong nháy mắt từ trong hộp phún ra ngoài. Hậu viện nhiệt độ phảng phất chợt xuống tới băng điểm. Ân. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ bội đôi mi thanh tú cao lại, vô ý thức bật công, trên gương mặt tươi cười tràn đầy ngưng trọng. Thật là tà môn đồ vật. Bên trong hộp, một viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc vàng đen hạt châu lặng lặng nằm ngửa. Hạt châu mặt ngoài phảng phất có vô số vạn bèo van hồn tại không tiếng động gào thét, để cho người ta liếc mắt nhìn liền tâm thần không yên. Này chính là có thể để cho lịch đại ma môn Tiêu Hùng đánh ra cầu đầu góc Tà Đế Xá Lợi. Có chút ý tứ. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị độ cong, con ngón đúng ra. Ken. Một tiếng thanh thúy dễ nghe kêu lên. Cái kia cổ đủ để cho tông sư cường giả trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma tà dị khí tức, như là bị thiên địch để mắt tới, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn đem Xá Lợi kẹp ở đầu ngón tay, giống như quan sát một khỏa thủy tinh đạn châu giống như tinh tế tường tận xem xét. Ken. Kiểm tra đo lường đến năng lượng đặc thù tụ hợp thể Tà Đế Xá Lợi. Hạch tâm chất liệu vì phệ nguyên thạch. Ẩn chứa trong đó lịch đại Tà Đế pha tạp tinh nguyên đề nghị ký chủ tiêu hao 30 vạn hương hỏa, lấy thần lực vi dẫn. Có thể đem tế luyện vì pháp bảo phệ nguyên châu. Lục Thiếu Du trong lòng hiểu rõ, một cái có thể tự động xung năng xung địa bảo, không sai, bất việc. Đây quả thực là ở nhà lữ hành bắt cá treo máy, bồi dưỡng thành viên nòng cốt chuẩn bị thần khí. Hắn nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, trong ánh mắt khó có được mang lên một cái tia khen ngợi. Ngươi làm được tốt. Vẹn vẹn một câu nói, liền để Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên, trên mặt dâng lên khó có thể ức chế kích động hứng ngất, ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần. Chân quân chuyện chỗ này, bản tọa tự có ban cho. Lục Thiếu Du không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đứng dậy, thuận tay đem Tà Đế Xá Lợi hướng giữa không trung ném đi. Hệ không năm không thống, 30 vạn hương hỏa cho bản tọa luyện nó. Vâng. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du trên người bộc phát ra vạn trượng kim quang, vàng bạc bên mông hương khói nguyện lực như vỡ đê hoàng kim giang hải phóng lên cao. Kim quang kia rừng rực thần thánh, tại Lục Thiếu Du ý niệm dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cháy hừng hực màu vàng thần hỏa, đem Tà Đế Xá Lợi hoàn toàn thôn vệ. Giống. Kiệt kiệt khắc không cam lòng a. Màu vàng thần hỏa bên trong chuyển ra vô số thê lương oán độc gào thét. Đó là Xá Lợi bên trong, lịch đại Tà Đế lưu lại tàn hồn là ấn. Bọn họ ở nơi này chí cương chí dương thần hỏa bên trong, như là bị ném vào lưu toàn chỉ, điên cuồng dãy rủa. Đáng tiếc, tại thần minh trước mặt, Ma Đế cũng chỉ là một rắm. Màu vàng thần hỏa vô tình đốt cháy tất cả. Những cái kia vặn bẹo hồn ảnh, liền một cái hô hấp đều không chống nổi, đã bị đốt thành khói xanh. Trong viện, chúng nữ thấy hoa mắt thần mê. Yêu Nguyệt kia tở trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt tươi cười, viết đầy chấn động. Đây chính là thần minh thủ đoạn sao? Phất tay, điều động chúng sinh nguyện lực, luyện hóa ma môn chí bảo. Liên Tinh càng là bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên thì là khuôn mặt si mê cùng tiêu ngạo. Này, chính là các nàng nam nhân. Thân hỏa đung khô dưới, xá lợi vàng đen sắc ngoài từng khúc bong ra từng màng. Từng luồng hắc khí bị không ngừng bước ra, chợt bị tinh hóa. Thời gian dần qua, xá lợi bản thể hiện lộ ra. Một viên toàn thân óng ánh trong suốt, tựa như hoàn mỹ thủy tinh điêu khắc viên châu. Bù bù. Khi cuối cùng một tia hắc khí bị tinh hóa, màu vàng thần hỏa chợt thu liễm, toàn bộ không có vào viên châu bên trong. Trong viện, khôi phục bình tĩnh. Một viên nóng ánh trong suốt, linh khí hòa hợp bảo châu, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Nó phảng phất tại hô hấp, mỗi một lần thổ nạp đều dẫn tới Huyền Tiên Sơn linh khí hướng hắn hội tụ. Tà đế xá lợi đã thành Phệ Nguyên Châu. Lục Thiếu Du vươn tay, Phệ Nguyên Châu hóa thành một vệt sáng, khéo léo rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một cổ tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng, theo lòng bàn tay dũng mãnh vào trong cơ thể, cũng không cần luyện hóa, trực tiếp là có thể dùng. Thoải mái. Phu quân, đây chính là cái kia phá hạt châu luyện thành pháp bảo sao? Thật xinh đẹp nha. Loan Loan cả người đều dính tại Lục Thiếu Du trên người, một đôi mắt to tò mò đánh giá Phệ Nguyên Châu. Đây là Phệ Nguyên Châu. Lục Thiếu Du vuốt vuốt hạt châu, ánh mắt lần nữa rơi vào mặt đất ủy Bạch Thanh Nhi trên người. Bạch Thanh Nhi, ngươi chuyến này có công, bản tọa từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nói, hắn cong ngón búng ra. Một đạo ẩn chứa tinh thuần thần lực kim quang, trong nháy mắt không có vào Bạch Thanh Nhi mi tâm. Ngay sau đó, hắn từ Phệ Nguyên Châu bên trong quất ra một luồng vừa mới chuyển hóa vô chủ lại bàng bạc tinh thuần chân nguyên, lại đánh vào Bạch Thanh Nhi trong cơ thể. A. Bạch Thanh Nhi chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung dòng nước gấm cuộn sạch toàn thân. Quấy nhiễu nàng hồi lâu, tựa như danh trời võ học bình cảnh, tại này cổ lực lượng cọ rửa dưới, như là giấy dán một dạng. Giang giác. Bình cảnh, nắt. Thiên A, nàng ma công, tại này cổ thần lực dẫn đạo dưới, lại bắt đầu phát sinh huyền diệu chất biến. Khí tức liên tục tăng lên. Tông sư đỉnh phong. Phá. Đại tông sư. Bạch Thanh Nhi cảm thụ được trong cơ thể cường đại trước đó cơ từng có lực lượng, kích động đến thân thể mềm mại ức chế không được mà run rẩy. Đây chính là thần ấn sao? Đây chính là đi theo Trần Quân chỗ tốt sao? Nàng trung điệp giật đầu, cái chán nện ở trên tấm đá xanh, phát sinh đông một tiếng vang trầm thấp. Thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt tới cực điểm trung thành. Đệ tử Bạch Thanh Nhi, nguyện vì chân quân sông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn về U Minh chỗ sâu thành hoàng phủ. Kế tiếp giờ đến phiên vị bá vương kia. Lục Thiếu Du ý thức chìm vào thành hoàng phủ. Hắn nhìn kia đạo mặc dù thần phục, như trước tiêu căng khó thuần bá vương tàn hồn, nếp miệng lên lau một cái ngoạn vị độ cong. Muốn thông soái U Minh, chỉ có tàn hồn, cũng không đủ xem. Âm đi. Thành hoàng phủ. Trên giáo trường, 10 vạn âm binh vắng vẻ như rừng, sát khí ngưng tụ thành mây đen, ép tới không gian đều tại bặm mèo. Phía trước nhất, một đạo tàn hồn quỳ ở nơi đó, chính là Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Mặc dù quỳ, sống lưng của hắn như trước thẳng tắp, phảng phất một cây bất khuất chiến thường, muốn đâm rách mảnh này u minh. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong, là thân phục, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng cùng cao ngạo. Lục Thiếu Du ý chí, như uy hoàng đại nhật, phủ xuống ở mảnh này tĩnh mịch không gian. Một đạo lục trượng kim thân pháp tướng, cao tọa tại trên thần tọa, hờ hững quan sát phía dưới. Hạ Vũ, đạm mạc thanh âm, không mang theo một tia cảm tình, lại như là thiên đạo thanh âm, tại Hạng Vũ hồn phách chỗ sâu nổ vang. Ngươi đã vào dưới trướng của ta, qua lại các loại, đều là bụi bặm. Một luồng tàn hồn, cũng dám ở diện tiền bổ tọa, bảo lưu ngươi vậy cũng cười kiêu ngạo. Lục Thiếu Du thanh âm bên trong, mang theo một tia nghiền ngẫm. Tâm hắn niệm khẽ động, nhìn thoáng qua hệ thống bảng thuộc tính. Trọng tố Hạng Vũ hồn thể, cần 1 triệu lương hỏa. Có điểm vì a Lục Thiếu Du bĩu môi. Bất quá, một viên có thể thống soái thiên quân vạn mã tuyệt thế âm soái, ngược lại cũng đáng cái giá này. Cũng được. Hắn lười biếng giơ lên một ngón tay. Hôm nay, bản tọa liền ban thưởng ngươi một hồi vận may lớn. Vì ngươi đúc lại thần khu, trả lại ngươi bá vương chi tư. Vâng. 1 triệu hương hỏa giá trị, trong nháy mắt thanh không. Vô tận màu vàng hương khói mượn lực, hóa thành xôi cháo khắp trốn hoàng kim hải dương, tại thành hoàng phủ bầu trời gào thét. Vàng vào ta thần lực vì truy, lấy chúng sinh nguyện lực vì lô. Lục Thiếu Du thanh âm, hóa thành vô thượng thần dụ. Đại dương màu vàng nóng tia trong nháy mắt hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa thần hỏa vòi rồng, hướng phía Hạng Vũ phủ đầu chụp xuống. A a a. Hạng Vũ cái kia cao ngạo trên mặt, lần đầu tiên lộ ra cực hạn thống khổ cùng hoảng sợ. Đây không phải là tinh hóa, đây là nghiền nát, là xé rách. Hắn cảm giác mình tàn hồn, bị một cổ vô pháp kháng cự sức mạnh to lớn, gắng gượng sẽ thành nguyên thủy nhất mảnh nhỏ. Loại kia đến từ hồn phách buồn nguyên đau nhức, để cho hắn vị này thiên cổ bá vương đều phát ra không giống tiếng người gào thét. Thần hỏa bên trong, cái kia tàn phá hắc giáp từng khúc tan rã, cái kia dị xét loang lổ cự kích cũng hóa thành bụi. Nhưng hủy diệt sau đó, tức là tân sinh. Màu vàng thần hỏa bắt đầu lấy hồn phách của hắn mảnh nhỏ làm trụ cột, điên cuồng trọng tố. Từng mảnh một khắc đầy u minh thần văn ô kim chiến giáp ở trên người hắn ngưng tụ thành hình. Cái kia chiến giáp giữ tận uy nghiêm, vai thôn nhật nguyệt, gánh vác sơn hà. Một cây so với trước kia nặng hơn, càng thêm bá đạo ô kim cự kích, ở trong tay hắn một lần nữa đúc thành. Kích nhận phía trên, ma chơi lượn lờ, phản phất có thể chạm đoạn luân hồi. Hạng Vũ cái kia tràn ngập án niệm cùng điên cuồng hồn thể, trở nên ngưng thật, uy nghiêm, thần quang trong trẻo. Hai con mắt của hắn, không còn là huyết sắc, mà là thiêu đốt hai luồng sâu kín màu vàng thần hỏa. Đó là thuộc về thần tướng hỏa diễm. Vâng, thần hỏa tán đi. Một cái mới tinh Hạng Vũ xuất hiện ở trên giáo trường. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt tương nghị, người khoác ô kim chiến giáp, cầm trong tay bá vương thần kích, uy phong lẫm lẫm, khí phách tận trời. Cố lực lượng kia, viễn siêu hắn lúc còn sống đỉnh phong. Hắn ngơ ngác nhìn hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cổ liên tục không ngừng, phản phất có thể xé rách thiên địa khủng bố thần lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên thần tọa kia đạo quan sát vạn cổ bóng người vàng óng. Tất cả kiêu ngạo, không cam lòng, cao ngạo, vào giờ khắc này, đều hóa thành thuần túy nhất chấn động cùng cuồng nhiệt nhất sùng bái. Tung. Lúc này đây, Hạng Vũ hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, đầu cao ngạo, thật sâu rủ xuống. Cái kia cái tân sinh bá vương kích cũng bị hắn đặt nằm ngang trước người, tỏ vẻ triệt để nhất thần phục. Tội tướng Hạng Vũ. Thanh âm của hắn to lớn như chuông, vang vọng toàn bộ âm ti. Khấu tạ ta chủ, ơn tái tạo. Phía dưới, 10 vạn âm binh cảm thụ được trên người hắn cái kia cổ đồng nguyên thần lực, cùng với cái kia phảng phất trời sinh liền có thể hiệu lệnh chủ soái của bọn họ uy áp. Dầm dầm, 10 vạn hắc giáp đều nhịp, tùy một gối xuống. Cung nên người cầm đầu. Cung nên người cầm đầu. Núi kêu biển gầm giống như gào thét, chấn đến cả tòa thành hoàng phủ đều tại vù vù rung động. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Tiền này, xài đáng giá. Hắn đạm mạc thanh âm vang lên lần nữa. Này, sắc phong Hạng Vũ vị U Minh tiên phong đại tướng. Ban thưởng trinh phạt ấn soái trưởng 10 vạn âm binh. Một đạo màu vàng ấn soái từ hắn đầu ngón tay bay ra, không có vào Hạng Vũ mi tâm. Hạng Vũ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy cùng này 10 vạn âm binh, thậm chí toàn bộ âm ti đều có một tia huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu. Hạng Vũ, nguyện vì ta chủ đạp nát cửu thiên, chinh chiến thập địa. Tốt. Lục Thiếu Du thân ảnh chậm rãi trở thành nhạc. Âm ti thành viên nòng cốt, lại thêm một viên tuyệt thế manh tướng. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, rơi hồi nhân gian. Đại Minh vương triều, cái kia tiểu hoàng đế cũng nên đem bản tọa muốn đồ vật chuẩn bị xong a. Đại Minh, Tử Cấm Thành, Chu Hậu chiếu trở về. Tin tức truyền ra, cả triều văn võ đều vô ý thức bĩu môi. Cái kia không đứng đắn ngoan đồng hoàng đế lại chơi chán. Nhưng mà làm Chu Hậu chiếu long hành hổ bộ mà bước vào Kim Loan điện lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vẫn là kia tờ trẻ tuổi khuôn mặt, nhưng này sợi bất cần đợi bại hoại kính nhi lại biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Hắn ngồi trên long ỷ, ánh mắt đảo qua phía dưới, lại để cho một đám lao du điều giống như đại thần cảm nhận được một hơi khí lạnh. Không đợi mọi người phản ứng, Chu Hậu chiếu đạo thứ nhất thánh chỉ tựu như cùng một khóa tiếng sấm tại triều đình bên trên ầm ầm làm nổ. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết sát phong đại tùy huyền thiên quan chủ vì đại minh hộ quốc hữu thánh chân quân, thường hoàng gia tế tự giữ quốc đồng hưu, tại kinh thành Tử Cấm Thành bên lên nắp hộ quốc chân quân quan, công bộ đốc tạo quốc khố nhánh tiền, trong vòng 3 tháng nhất định phải hoàn công. Chu Vô Thị mặc dù ở Đại Minh vì Lục Thiếu Du xây dựng 7749 tòa chân quân xem, nhưng kinh thành cái kia một tòa nhưng là tại kinh sư ở ngoài. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Hậu chiếu mới có thể hạ chỉ tại Tử Cấm Thành bên cạnh xây dựng một tòa. Thánh chỉ niệm xong, toàn bộ Kim Loan điện yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bối rối. Điên rồi, hoàng thượng tuyệt đối là điên rồi. Hoàng thượng, hộ bộ thượng thư cái thứ nhất quỳ đi ra, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy đau lòng nhức óc, kêu khóc nói, tuyệt đối không thể a. Quốc khố trống rỗng, năm ngoái Bắc cảnh đại hạn lỗ thủng còn không có bù vào, nào có bạc đi cho một cái dị quốc đạo sĩ tu miêu a. Hơn nữa còn là xây dựng tại hoàng cung bên, hành động này tại tổ chế không hợp, tại lý do không hợp, mời hoàng thượng nghĩ lại a. Hộ bộ thượng thư vừa dứt lời, bên trong đại điện, văn thần tập đoàn trong nháy mắt tìm được chủ kiến, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc. Mời bệ hạ nghĩ lại, quốc chi lớn tự, liên quan đến xã tắc, há có thể nhẹ thụ tại một dị quốc đạo nhân. Yêu đạo hoặc chủ, còn đây là vong quốc hiện ra a. Mời bệ hạ chém yêu đạo, thanh quân chắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Loan điện phảng phất thành chợ bán thức ăn, luôn tử kịch liền người. Thậm chí lấy đầu đập đất, trong miệng hô to muốn máu tươi tại chỗ, dùng cái này quên can đến chết. Chu Hậu chiếu ngồi ở long y liễu, sắc mặt tái xanh. Hắn cảm thụ qua chân quân cái kia mênh mông như biển thần uy, trong lòng đã sớm đem Lục Thiếu Du kính như thần minh. Nhưng hôm nay, hắn này thiết tử, lại bị một đám trong mắt hắn phàm phu tục tử làm cho không còn lời nào để nói. Giữa lúc hắn đâm lao phải theo lao, lửa giận trong lòng gần bạo phát lúc, một người trầm ổn như núi, lại mang theo kim thiết chi khí hùng hồn thanh âm, tại đại điện ở ngoài vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Bệ hạ thánh minh, hành động này là ta Đại Minh muôn đời phúc, các ngươi hủ nho, dám không phải chê. Lời còn chưa dứt, một đạo mặc mãn bảo, thân hình thân ảnh khôi ngô long hành hổ bộ, bước vào trong điện. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lợi hại như ưng, không giận tự uy. Chính là thủ hộ Long Sơn trang trang chủ, Thiết Đảm thần hầu, Chu Vô Thị. Hoàng thúc. Chu Hậu chiếu ánh mắt sáng ngời. Chu Vô Thị xuất hiện, để cho triều đình trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Uy vọng của hắn tại Đại Minh trong triều không ai bằng. Hắn đầu tiên là đối với Chu Hậu chiếu cung kính cúi đầu, lập tức xoay người, ánh mắt như đao, đảo qua quỷ giảm xuống đất quần thần. Hộ bộ thượng thư, ngươi nói quốc khố trống rỗng. Chu Vô Thị thanh âm băng lãnh, xây dựng chân quân miếu quan cần thiết tất cả chi phí, từ ta hộ Long Sơn trang một mình gánh chịu, không cần quốc khố phát một phân một hào. Hộ bộ thượng thư nhất thời nghẹn lời, mặt mo căng đỏ bừng. Chu Vô Thị vừa nhìn về phía tên kia lấy đầu đập đất ngự sử, ngươi nói chân quân là yêu đạo. Bản hầu ngược lại muốn hỏi một chút, phương nào yêu đạo có thể làm cho 10 vạn mẫu ruộng mang trong khoảnh khắc hóa thành sóng lúa quần quần ruộng lúa mạch. Hắn bước lên trước, tông sư đỉnh phong khí thế ầm ầm bạo phát, ép tới cả triều văn võ không thở nổi. Bản hầu có thể nói cho các ngươi biết, bản hầu cũng là chân quân tọa hạ tín đồ. Chân quân chi thần uy, không phải là các ngươi phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Vậy hạ nên chân quân vì ta hướng hộ quốc chính thần, chính là trước đó chưa từng có thánh đức. Các ngươi chẳng những không mang ơn, ngược lại ở chỗ này ồn ào, ra sao giáp tâm? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Thiết Đảm thần hầu, vậy mà cũng là cái kia huyền thiên chân quân tín đồ. Chương 147, ta muốn đem Đông Doanh biến thành quỷ khu vực. Chương 147, ta muốn đem Đông Doanh biến thành quỷ khu vực. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Toàn bộ Kim Loan Điện, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thiết Đảm Thần Hầu, Chu Vô Thị, Đại Minh Hướng Định Hải Thần Châm, Quyền Khuynh Triều Giã Hoàng Thúc. Hắn vậy mà cũng là kia là cái gì đồ bỏ Huyền Thiên Chân Quân tín đồ. Này mẹ nó là trời muốn sập rồi sao? Một cái râu tóc bạc phơ lão ngự sử, chiến chiến nguy nguy mà từ trong đám người đi ra. Hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Chu Vô Thị phương hướng đau lòng như góc. Thần Hầu, ngài hồ đồ a. Ngài là ta Đại Minh Hoàng thất tông thần, quốc chi của chủ. Có thể nào bị cái kia dị quốc yêu đạo chỗ che đậy? Lão ngự sử càng nói càng kích động, nước miếng bắn tung tóe. Ngài như khăng khăng một mực, như thế nào xứng đáng Đại Minh liệt tổ liệt tông a? Nói xong, hắn đông nhiên hướng mặt đất một giật đầu, một bộ muốn máu tươi tại chỗ, lấy cái chết làm rõ ý chí tư thế. Chu Vô Thị nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến giống như băng. Cùng đám này đọc chết sách hủ nho, giảng đạo lý, đơn giản là lãng phí nước bọn. Hắn thậm chí lười nhác mở lại miệng. Vâng. Một cổ khủng bố đến mức tận cùng khí thế, từ Chu Vô Thị trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Đại tông sư đỉnh phong, toàn bộ Kim Loan Điện không khí trong nháy mắt đọc lại. Cái kia cổ uy áp như là một tòa vô hình thái cổ thần sơn, hung hăng đặt ở trong lòng của mỗi người. Thực lực yếu một chút thái giám, trực tiếp hai mắt một phen, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Mà cái kia vẫn còn ở mặt đất dập đầu lão ngự sử, càng lại như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy mình bị một đầu bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, toàn thân xương cốt đều tại gào thét. Rồi lão ngự sử hai chân mềm nhũn, cả người co quắp trên mặt đất, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, trên mặt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết. Chu Vô Thị ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đảo qua toàn trường. Bản hầu tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Bản hầu cũng là chân quân tọa hạ tín đồ. Ai còn có ý kiến? Hắn thoại âm rơi xuống, Long Y Chu Hậu Chiếu nhắm ngay thời cơ, đột nhiên vô long ỉ, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hắn đứng lên, dùng một loại trước nay chưa có, mang theo vô tận uy nghiêm thanh âm, phát ra thuộc về thiên tử gào thét. Từ hôm nay, không phải chê chân quân người, chính là cùng chấm là địch. Cùng ta Đại Minh xã tắc là địch. Sát phong hộ quốc chân quân, xây dựng chân quân thần xem, lập tức chấp hành. Bài triều. Nói xong, Chu Hậu Chiếu nhìn cũng không nhìn phía dưới đám kia ngây người như phóng đại thần, tay áo vung, tại một đám thái giám vòng bề dưới, hắn diện rời đi Kim Loan Điện, chỉ để lại một chỗ mặt xám như cho tàn văn võ ba quan. Huyền Thiên Quan hậu viện, tiên khí lượn lờ. Lục Thiếu Du ngồi ở trên ghế xích đu, ánh mắt chớp động. Nói, bây giờ quỷ xoáy có, 10 vạn âm binh có, cũng không thể để chúng nó nhàn rỗi chứ. Chỉ là, nên để bọn hắn làm được gì đây? Lập tức, Lục Thiếu Du trong lòng hơi động. Thần niệm trong nháy mắt phủ xuống âm thi. Thanh Hoàng phủ bên trong, sát khí như bực sâu. Hạng Vũ người khoác ô kim chiến giáp, cầm trong tay thần kích, đứng ở 10 vạn âm binh trước đó. Cái kia cổ khí phách cùng thần uy đan bảo, đã là hợp cách của U Minh thần tướng. Hạng Vũ. Lục Thiếu Du ý chí hóa thành huy hoàng thiên âm, vang vọng địa phủ. Hạng Vũ quỳ một chân trên đất, tiếng như trung lớn. Có mặt tướng. Bản tọa âm thi mới lập không lâu, địa ngục không đãng, trật tự chưa ổn. Hạng Vũ ngẩng đầu, thiêu đốt thần hỏa trong hai con ngươi, mang theo vẻ nghi hoặc. Chủ công đây là ý gì? Lục Thiếu Du tiếp tục nói, bản tọa sắp phong ngươi vì U Minh tiên phong đại tướng, không phải để ngươi ở chỗ này thao luyện binh mã. Bản tọa cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hạng Vũ toàn thân chấn động, chiến ý trong nháy mắt bị đốt. Mời chủ công bảo cho biết. Lục Thiếu Du từ tốn nói, đi Đông Doanh. Ta muốn đem nơi đó biến thành quỷ khu vực. Trên đảo tất cả, coi như là lợn cẩu, cũng không chừa một ngống. Tất cả âm hồn đều mang hồi âm ti. Lục Thiếu Du thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. Ta Trung Nguyên con dân, cần cù trồng trọt, nhưng ngay cả thịt để ăn đều khó cam đoan. Mà cái kia Đông Doanh chi địa, mặt người giả thú, hành sự quái đản, bất kính thần phận. Như thế loại kém chủng tộc, lưu có ích lợi gì? Hồn phách của bọn họ tràn ngập thú tính, vừa lúc thích hợp đầu nhập xuất sanh đạo làm xuất sinh. Bản tọa quyết định, liên để bọn hắn tại ta Trung Nguyên xuất sanh đạo bên trong luân hồi chuyển thế một vạn năm, vì ta Trung Nguyên bách tính cung cấp liên tục không ngừng thịt để ăn. Còn đây là công đức vô lượng cử chỉ. Âm ti bên trong, Hạng Vũ nghe xong lần này thần dụ, cả người đều ngu. Để cho hắn xuất lĩnh 10 vạn âm binh vượt biển chinh phạt một quốc gia, nguyên nhân dĩ nhiên là vì để cho Trung Nguyên bách tính có thịt ăn. Vị này chủ thượng hành sự cho là thật, không bám vào một khuôn mẫu. Bất quá hắn không có chút nào do dự, chiến đấu mới là hắn khắc vào trong xương bản năng. Mặt tướng, lĩnh mệnh. Hạng Vũ đột nhiên đứng dậy, cự kích nhắm thẳng vào bầu trời, phát sinh rung động cửu lũ gào thét. Chắc chắn Đông Doanh hóa thành chiến trường, đem ngàn vạn quỷ hồn đặt đi luân hồi. Thiện. Lục Thiếu Du ý chí chậm rãi thối lui. Âm ti, theo trường. Hạng Vũ người khoác ô kim thần khải, cầm trong tay bá vương thần kích, tựa như một tôn đến từ cửu lũ ma thần. Không cồn bỡ ở, ản vì ả cái kia song thiêu đốt màu vàng thần hỏa con người, đảo qua phía dưới 10 vạn âm binh. Không có trước trận chiến động viên, càng không có lời nói hùng hồn. Chỉ có một đạo băng lãnh thấu xương, vang vọng toàn bộ không gian thần dụ. Phía trước, Đông Doanh. Chủ thượng, muốn vùng đất kia bên trên, lại không sống miệng. Giết! 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 10 vạn âm binh nâng cao chiến qua, dùng không giống nhân gian gào thét, hồi đáp lời thống soái của bọn họ. Cái kia cổ ngất trời oán niệm cùng sát khí, hầu như muốn xé rách âm ti bầu trời. Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động. Đông Doanh quần đảo bầu trời, một phàm nhân mắt thường không thể gặp thật lớn màu đen vòng xoáy, chậm rãi mở ra. Như là một đầu đi thông địa ngục mắt thật to. Hạng Vũ xung trận ngựa lên trước, khống chế hài cốt chiến mã, cái thứ nhất nhảy vào vòng xoáy. Sau đó, 3 vạn kỵ binh bảy vạn bộ tốt, như một đạo màu đen tử vong dòng nước lũ, lặng yên không một tiếng động mà tràn vào nhân gian. Giang Hộ Thành. Rõ ràng là chính ngọ, sắc trời lại chợt tối xuống. Trong không khí tràn ngập ra một cổ thấu xương âm hàn. Liêu Sinh mới âm phái trong đạo trường. Đương đại kiếm thánh Liêu Sinh đán mã thủ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tay hắn danh đao rủ bạt xì gì đang không bị khống chế mà vù vù rung động, phát ra trận trận gào thét. Đây là thiên đang khóc sao? Hắn lao ra đạo tràng, hoảng sợ đang nhìn bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười vạn âm binh như là màu đen bạo vũ từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn vô thị cao lớn tường thành, qua lại ngõ phố. Trong tay chiến qua mỗi một lần vung ra, đều mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh, cũng đem kêu rên hồn phách trong nháy mắt bắt đi. Bát giác. Trong thành võ sĩ không sợ chết mà bỏ tới. Đao võ sĩ hung hăng bổ vào âm binh hắc giáp bên trên. Leng keng. Tia lửa văng khắp nơi, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Mà âm binh chiến qua, lại đơn giản xuyên thủng thân thể của bọn họ. Liêu Sinh đán mã thủ muốn rách cả mí mắt, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hung hăng chém về phía một gã âm binh. Keng. Tên kia âm binh chỉ là bị phách được lui về sau nửa bước. Hạ Vũ chú ý tới con này hơi tráng con kiến hôi. Hắn thậm chí không nhúc nhích, chỉ là cách mây trong trượng, theo tay vung lên trong tay cự kích. Một đạo ngưng tụ thành thực chất màu đen kích mang, phát sau mà đến trước. Liêu Sinh đán mã thủ chỉ tới kịp đem tan vỡ rủ bạt xì gì để ngang trước ngực. Phúc. Vị này đông doanh kiếm thánh, như bị vạn quân kia chớp, phun huyết bay ngược, va sụp vài tòa phòng ốc, không rõ sống chết. Hạ Vũ thậm chí không có nhìn nhiều hắn liếc mắt. Trinh phạt vừa mới bắt đầu môn. Chương 148, 10 vạn âm binh quét ngang đông doanh. Chương 148, 10 vạn âm binh quét ngang đông doanh. Trong phế tích, phúc, Liêu Sinh đán mã thủ ho ra nhất đại miệng hôn tạp nội tạng khối vụn tiên huyết. Đau nhức từ tứ chi bách hải truyền đến. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dù bà Xi Di đã gãy thành mấy khúc, chỉ còn lại có nửa trôi đao còn bị hắn chết chết xiết trong tay. Vị này được khen là đông doanh đương thời kiếm thánh nam nhân, dùng rằng từ xà nhà gỗ cùng gạch ngói vụn bên trong bỏ ra ngoài. Nhưng mà, một màn trước mắt để cho cái kia khỏa cứng như sắt thép kiếm tâm vỡ vụn thành từng mảnh. Giang Hộ Thành đang khóc. Không, là ngay cả tiếng khóc đều không phát ra được tinh mịch. Bầu trời bị một cái to lớn màu đen vòng xoáy bao phủ, bỏ ra bóng tối để cho chính ngọ sáng như hoàng hôn. Trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Đây không phải là mùa đông lạnh, mà là một loại có thể đông lại linh hồn âm u một chi hắn chưa từng thấy qua quân đội, đang lấy một loại gần như ưu nhã tư thái ở trong thành phố này tản bộ. Được rồi, nhưng thật ra là tàn sát. Bọn hắn người khoác đen như mực giữ tợn áo giáp, cầm trong tay chế thức thống nhất cổ xưa chiến qua. Ba cậy ở. Một gã dũng mãnh mộ phủ võ sĩ phát sinh như giã thu gào thét, nâng cao đao võ sĩ, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay nhằm phía một gã âm binh. Hắn đem suốt đời kỹ năng cùng lực đều ngưng tụ ở một đao này phía trên, đây là hắn thân là võ sĩ vinh quang. Đao phong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, không trở ngại chút nào mà xuyên qua tên kia âm binh lồng ngực, phảng phất chém trúng không khí. Võ sĩ trên mặt quyết tuyệt, trong nháy mắt đọc lại thành mở mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm binh trong tay chiến qua nhẹ nhàng đưa tới. Không có kinh thiên động địa nổ, cái kia chiến qua đỉnh cao, tùy tiện mà xuyên thủng võ sĩ khải giáp cùng thân thể, như là dao nóng cắt dầu. Võ sĩ thân thể cứng lại rồi, trong mắt hắn quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một đoàn cùng hắn giống nhau như lúc, tản ra hắc khí hư ảnh, bị một cổ lực lượng vô hình từ hắn thiên linh cái bên trong gắng gượng lôi ra. Hư ảnh phát sinh không tiếng động hết thảm, trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo sợi xích màu đen, bị một gã khác âm binh dẫn dắt, tụ vào phía sau đầu kia từ vô số hồn phách hợp thành, trông không đến cuối linh hồn xung giải. Liêu Sinh đán mã thủ đồng tử giúp thành trầm trọng. Đây không phải là chiến tranh, đây là thu gặt. Hắn thấy một đội lấy giảo quyệt nổi tiếng y hạ nhẫn giả, nỗ lực lợi dụng bóng tối cùng kiến trúc chống chạy. Nhưng mà những cái kia âm binh ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng tất cả vô căn cứ. Bọn hắn thậm chí không có thay đổi bộ pháp, chỉ là tùy ý mà huy động trong tay chiến qua. Tương đạo màu đen kích mang phá không mà đi, tinh chuẩn mà chúng mục tiêu từng cái dấu kín lì ra. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, những cái kia lén đi tại hắc ám bước giả, liền hóa thành hồn phách sông dài bên trong không đáng chú ý một giọt nước. Này là cái gì? Liêu Sinh đán mã thủ tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn được như là hai khối gỗ mục đang ma sát. Thần nghiêm phạt sao? Hắn suốt đời thờ phụng kiếm đạo, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ sĩ tinh thần, vào thời khắc này đều thành một cái thiên đại chê cười. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, có ở đây không thuộc về nhân gian pháp tắc trước mặt, tất cả kỹ xảo, dũng khí, vinh quang đều yếu ớt như là dưới ánh mặt trời bờ biển. Trên bầu trời, hai cốt chiến mã đạp hư không, phát sinh cùng cụt kêu lên. Hạng Vũ người khoác ô kim thần khải, cầm trong tay bá vương thần kích, mặt không thay đổi quan sát phía dưới mảnh này đang tại hóa thành quỷ vực thổ địa. Ánh mắt của hắn không còn là điên cuồng cùng không cam lòng, chỉ còn lại có thuộc về thần tướng tuyệt đối bình tĩnh. Loại này tàn sát, đối với hắn mà nói, thậm chí không tính là một trận chiến đấu, chỉ là đang thi hành một đường tới từ trí cao chúa tể mệnh lệnh mà thôi. Hắn thần niệm như một tờ vô hình lưới lớn, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tất cả âm binh lấy hoàng cư làm trung tâm, chuyển hình quạt tiêu diệt toàn bộ, không được quên bất kỳ một cái nào xuống miệng. Mệnh lệnh lạnh như băng, trực tiếp tại 10 vạn âm binh hồn hỏa bên trong vang lên. Giết! Không âm thanh, đã có một đạo đều nhịp sát nghiệm tại toàn bộ không gian bên trong vọng lại. 10 vạn âm binh hành động trong nháy mắt trở nên còn có trật tự, bọn họ như là tinh vi máy móc, hiệu suất cao mà thi hành chỉ lệnh. Sẽ tử vong cùng tuyệt vọng, gieo rắc đến giang hộ từng cái góc. Huyền Điên Quan, hậu viện. Lục Thiếu Du cũng không ngồi ở trên ghế xích đu. Hắn một bộ trường sam, chắp tay đứng ở cái kia mặt to lớn thanh đồng cổ kính nghiệt kính đài trước. Trong mặt gương, rõ ràng chiếu rọi ra đông doanh quần đảo bên trên. Cái kia 10 vạn cái chấm đen, như mực nước nhỏ vào nước trong giống như, nhanh chóng khuyết tán lan tràn. Mỗi một phần, mỗi một giây, đều có ngàn vạn đạo đại biểu hồn phách ánh sáng nhạt, bị từ vùng đất kia bên trên bốc ra. Hội tụ thành từng cái dòng suối, cuối cùng đi qua trên bầu trời vòng xoáy, dũng mãnh vào âm ti địa phủ. Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Sư Phi Huyên, chúng nữ đều là đứng yên cho hắn phía sau, nhìn trong kính cái kia thần uy như ngục cảnh tượng, đôi mắt đẹp tất cả đều trừng thật to. Chỉ có vừa mới được ban cho, thực lực tăng vọt đến đại tông sư cảnh giới Bạch Thanh Nhi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ không. Nàng nhìn trong kính cái kia tựa như địa ngục hội quyển tràn diện, cảm nhận được không chỉ là sợ hãi, càng có một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng nhiệt. Này, chính là nàng chỗ thần phục chân quân, có lực lượng. Chân quân Bạch Thanh Nhi thanh âm mang theo một tia âm dung, này, như vậy giết chóc, liệu sẽ làm đất trời bán giận. Mặc dù xuất thân ma môn, nhưng dạng này giết chóc, bất luận người già yếu, khỏe mạnh trẻ trung thiếu hấu, hết thảy tàn sát. Hành động như vậy, cũng làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Lục Thiếu Du không quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh như cũ mà nhìn chăm chú vào mặt kính. Thiên Hòa, hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm bình thản. Hắn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ tại trên mặt kính. Hình ảnh trong nháy mắt gần hơn, đối với phê chuẩn những cái kia bị câu dịch, tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc đông doanh hồn phách. Lục Thiếu Du thanh âm tại Bạch Thanh Nhi vang lên bên tai. Ngươi xem những hồn phách này, bọn họ tràn đầy thô bạo, tham lam cùng thú tính, hắn chất pha tạp không chịu nổi, chính là loại kém bên trong loại kém. Nếu để bọn hắn bình thường luân hồi, sẽ chỉ ô nhiễm luân hồi căn bản, sinh ra càng nhiều ác đồ. Mà bản tọa đưa bọn họ đều đánh vào xúc sinh đạo, để bọn hắn tại ta Trung Nguyên trên đất luân hồi vì trâu ngựa heo dê, vì ta Trung Nguyên con dân cung cấp thịt để ăn, canh tác ruộng đất. Nay đã là tịnh hóa luân hồi, lại là tạo phúc tương sinh. Lục Thiếu Du khoe miệng, câu dẫn ra lau một cái ý vị thâm trường độ cong. Này mới thật sự là công đức không năm sáu lượng cử chỉ. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn chúng nữ đều tâm thần kịch chấn. Bạch Thanh Nhi càng là bỗng nhiên hiểu rõ, nhìn về phía Lục Thiếu Du ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa. Nguyên lai, like, đây mới là thần minh thị giác. Phàm nhân trong mắt giết chóc, tại chân quân trong mắt, bất quá là một hồi tịnh hóa linh hồn tội ác cử chỉ. Đông Doanh, kinh thành. Cổ xưa hoàng cư bên trong, Thiên Hoàng cùng một chúng công khanh đại thần đang hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu trùng điệp thành cung, rơi vào tòa kia hoa lệ nhất phía trên cung điện. Hắn chậm rãi giơ trong tay lên Bá Vương thần kích. Chủ thượng muốn mảnh đất này, lại không xuống miệng. Thần kích ầm ầm bung xuống, một đạo dài trăm trượng màu đen kích mang, như là màu đen thiên phạt, xé rách không gian, mang theo chôn vùi hết thể khí tức, hướng phía hoàng cư hạch tâm hung hãn chém rụng. Chương 149, giết bọn hắn là đại công đức. Chương 149, giết bọn hắn là đại công đức. Huyền Thiên Quan, hậu viện, nghiệt kính đại trước, hoàn toàn tĩnh mịch. Kia đạo trăm trượng kích mang, tại trong kính thế giới lóe lên một cái rồi biến mất, không có nổ mạnh, không có hét thảm. Tượng trưng Đông Doanh quốc tổ cổ xưa hoàng cư, kể cả trong đó thiên hoàng cùng cả triều công khanh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại một cái thật lớn, bóng loáng, sâu không thấy đáy hố. Theo hoàng cư chôn bụi, vô hình nào đó gông xiềng bị phá vỡ. Trong kính, toàn bộ Đông Doanh quần đảo bên trên, vô số hồn phách quang điểm điên cuồng tuôn ra. Trước đó chỉ là dòng suối hồn phách sông, trong nháy mắt tăng vọt vì sôi trào mãnh liệt màu đen giang hải. Hàng tỷ sinh linh hồn phách, mang theo trước khi chết hoảng sợ cùng oán độc, xếp thành một dòng lũ lớn, bị trên bầu trời màu đen vòng xoáy đều thôn vệ. Công tử một cái thanh lãnh, lại mang theo thanh âm run rẩy, phá vỡ hậu viện vắng vẻ. Là Sư Phi Huyên. Vị này từ hàng tĩnh trai truyền nhân, lúc này khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước, đối với Lục Thiếu Du bóng lưng xám một cái thật sâu. Đệ tử có một chuyện không rõ, mời công tử giải thích nghi hoặc. Lục Thiếu Du không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh không lay động cơ bốn, nói: "Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, đem trong lòng nói ra miệng, Đông Doanh người, tuy có nhiều hành sự quái đản người, nhưng trong đó cũng có phụ nữ già yếu và trẻ nít, tiểu nhi, bọn hắn có thể cả đời chưa từng làm ác." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, nhưng cũng càng ngày càng kiên định, như vậy không phân thiện ác, đem một quốc gia sinh linh đều tàn sát, hồn phách đánh vào xúc sinh đạo. Cái này cùng ma đạo hành vi, lại có gì khác? Như vậy rất chóc, thực sự không tính làm đất trời oán giận sao? Lời vừa nói ra, trong viện bầu không khí trong nháy mắt băng lãnh. Bạch Thanh Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, vội vã đối với Sư Phi Huyên nháy mắt, trong lòng mắng to người nữ nhân này thực sự là không biết thời thế. Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng là đôi mi thanh tú cao lại, nhìn về phía Sư Phi Huyên ánh mắt mang theo một tia không vui. Chỉ có Yêu Nguyệt, kia tờ lạnh như băng trên mặt, lộ ra một tia trào phúng. Lục Thiếu Du rốt cục chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn Sư Phi Huyên, trong ánh mắt không có lửa giận, chỉ có một loại thâm thúy bình tĩnh. Sư Phi Huyên, ngươi cũng biết, như thế nào tiên? Sư Phi Huyên sử xuất, thiên giả, lý do cũng, đạo cũng, là vì thiên địa trật tự, vạn vật nguyên tắc. Không sai. Lục Thiếu Du gật đầu, nhưng ngươi trong mắt, thấy là phụ nữ già yếu và trẻ nít, là vô tội. Lục Thiếu Du thanh âm đột nhiên trở nên hùng vĩ mà uy nghiêm, mà bản tọa trong mắt, thấy là một cái tràn đầy thô bạo, tham lam, thú tính tộc quần. Hồn phách của bọn họ bản chất, từ căn nguyên bên trên liền đã vận đục không chịu nổi. Để cho dạng này hồn phách vào luân hồi, sẽ chỉ sinh ra càng nhiều hơn ác đồ, di họa thương sinh. Này, mới là lớn nhất làm đất trời bán giận. Ngươi cái gọi là thiện, là cứu một người, cứu một thành. Mà bản tọa thiện, là tịnh hóa luân hồi chi căn, là vì ta Trung Nguyên hàng tỷ con dân, dành muôn đời phúc lợi. Lục Thiếu Du đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ một cái Sư Phi Huyên bà bay, ánh mắt phảng phất xuyên tấu linh hồn của hắn. Ngươi lấy phàm nhân chi tâm, tốc độ thần minh bụng, cho nên ngươi sẽ hoang mang. ngươi chỉ thấy hôm nay Đông Doanh một quốc gia bị thương nặng, lại nhìn không thấy hành động này sau đó, ta Trung Nguyên sau này ngàn năm, đem ít đi bao nhiêu bình quang họa. Sư Phi Huyên, nói cho bản tọa, giết một loại kém tộc, mà cứu ta Hoa Hạ bản dân. Này thung công đức, là lớn, vẫn là tiểu. Sư Phi Huyên như bị sét đánh, cả người cứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Nàng từ nhỏ tiếp nhận lý niệm, nàng kiên thủ đạo tâm, tại Lục Thiếu Du lời nói này trước mặt, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Thử, lòng dạ đàn bà. Từng tiếng lạnh rêu cợt vang lên, Yêu Nguyệt đi tới Lục Thiếu Du bên cạnh thân, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy đương nhiên đồng ý Sư Phi Huyên, ngươi cảm thấy tàn nhẫn, đó là bởi vì ngươi còn chưa từng ngồi trên nắm cờ người vị trí. Đối với Sài Lang nhân tử, chính là đối với cựu tàn nhẫn. Chân quân hành động này, mới là đoạn tuyệt hậu hoạn lôi đỉnh thủ đoạn. Liên Tinh nhìn chính mình tỉ tỉ gò má, lại nhìn một chút lâm vào mê mang Sư Phi Huyên, há miệng, cuối cùng nhưng cái gì cũng không nói. Kỳ thực tính cách ôn nhu Liên Tinh, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, cùng Sư Phi Huyên quan hệ coi như không tệ. Loan Loan thì dính tại Lục Thiếu Du bên kia, cả người đều nhanh treo đi tới, nhỏ giọng thầm thì, phu quân nói cái gì đều đối với, sư tiên tử đoán chừng là chịu đến từ hàng tĩnh trai tẩy não thời gian lâu lắm, không phân rõ cái gì là chân chính công đức. Tại nô gia xem ra, trừ ác chính là làm việc thiện. Còn như ai là xấu, Loan Loan giọng nói có chút dừng lại, lập tức cười hì hì nói ra, đương nhiên là phu quân nói ai là xấu, người đó chính là ác. Lục Thiếu Du đối với Loan Loan phản ứng rất hài lòng. Hắn tự tay tại tiểu yêu tinh trên cặp mông vỗ một cái, vừa cười vừa nói, hay là của ta Loan Loan nhất hiểu ta. Được rồi. Lục Thiếu Du vung tay lên, nhiệt kính đài hình ảnh dần dần biến mất. Hắn nhìn chung quanh mọi người, Trúc Ngọc Nghiên quyến rũ, Loan Loan xinh đẹp, Yêu Nguyệt thanh lãnh, Liên Tinh ôn luyện, Sư Phi Huyền thánh khiết, Bạch Thanh Nhi xinh đẹp, thu hết vào mắt. Các ngươi xem, bây giờ âm thi có xoái, có binh, nhưng không cách nào tốc độ. Hạ Vũ có thể làm tiên phong, trinh phạt không phù hợp quy tắc. Nhưng Trung Nguyên hàng tỷ hữu phách, ai tới thẩm, ai tới xử? Thiện giả như thế nào thưởng, ác giả như thế nào phạt? Ai tới trông giữ 18 tầng địa ngục? Ai đi tuần tra nhân gian ngày đêm? Ai lại tới phục vụ câu hồn như đầu mã diện, hắc bạch vô thường? Những thứ này còn cần không ít người hồn phách đến phục vụ. Lục Thiếu Du lời nói vừa, Yêu Nguyệt liền tiến lên một bước. Công tử, ta Di Hoa cung bên trong có rất nhiều đệ tử, đều là tiền tư thông minh, tâm tính kiên nghị hạng người. Như được công tử làm phép, nhất định có thể nhận trách nhiệm nặng người này. Nàng suy nghĩ, rất trực tiếp. Những thứ này bài vị, là cơ duyên to lớn, tự nhiên muốn để lại cho mình người. Một bên Liên Tinh cũng ôn nhu phụ họa, tỷ tỷ không năm không nói là, Di Hoa cung đệ tử, đối với công tử trung thành không thể nghi ngờ. Bạch Thanh Nhi thấy thế, trong lòng quý lên, vội vã quỳ rạp xuống đất, thanh âm tiểu mị nhưng cũng cần thiết, chân quân. Ta âm bí phái trên dưới, cũng nguyện vì chân quân quên mình phục vụ. Trong phái đệ tử tuy nhiều tu ma công, nhưng chỉ cần có thể phụng dưỡng chân quân, sông pha khói lửa, không chối tử. Lục Thiếu Du nhìn các nàng, ánh mắt bình tĩnh, cũng không trả lời ngay. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Liên Tinh hiểu ý, vì hắn pha một cái chén trà xanh. Trà sương mù lượn lờ, chiếu cái khuôn mặt kia tuấn lãng được không giống phàm nhân khuôn mặt. Tâm ý của các ngươi, bản tọa minh bạch. Lục Thiếu Du nhấp một miệng trà, mới không nhanh không chậm mà mở miệng, nhưng các ngươi đều nghĩ sai. Yêu Nguyệt, Bạch Thanh Nhi đám người đều là sử sốt. Di Hoa Cung, âm bí phái, còn có Hộ Long Sơn Trang, các ngươi đều là bản tọa xếp vào tại Dương Gian quân cờ. Sứ mạng của các ngươi là thay bản tọa truyền bá tín ngưỡng, siêu cao thuế nặng hương hỏa. Lục Thiếu Du ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo một loại hiểu rõ hết thảy thâm thúy. Để cho các ngươi người nhập chủ âm thi, tuy trung thành tin cậy, nhưng Dương Gian sự tình lại nên do ai đi làm? Hơn nữa, bản tọa đã vì Đại Tùy Đô thành hoàng, làm trưởng một quốc gia âm dương, định thưởng phạt, lập luân hồi. Cho nên, này âm thi chư thần bị không thể riêng mình trao nhận. Bản tọa quyết định, tại sau một tháng, tại Lạc Dương thành hoàng phủ tổ chức một hồi phong thần đại điện. Chương 150, khảo thành hoàng. Chương 150, khảo thành hoàng. Bản tọa sẽ tự mình ban bố thần dụ, chiêu cáo Đại Tùy toàn cảnh. Phàm tại Đại Tùy bên trong, bỏ mình mà hồn phách chưa tán, lúc còn sống có công với xã tắc, hữu đức tại bách tính, có ân với quê nhà người, vô luận lúc còn sống là vương hầu cũng như thế, vẫn là người buôn bán nhỏ, đều có thể đến đây ứng với chọn. Lần này đại điện, đem lấy 360 vị công đức kẻ cao nhất, sát phong vị các nơi thành hoàng, thưởng một phương hương hỏa, trưởng một châu âm dương. Lại lấy 10 vạn tên trung hồn nghĩa quỷ, phong làm âm ti quỷ sai, nhập thần đạo, được trường sinh, phụ trách tuần tra nhân gian, câu hồn dẫn độ. Vâng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện linh khí cũng vì đó sôi trào. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Bạch Thanh Nhi, thậm chí một bên vẫn còn ở trong ngượng ngùng Sư Phi Huyền, tất cả mọi người bị lời nói này chấn đến tâm thần chập chờn, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Các nàng ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du bóng lưng. Tấm lưng kia, vào giờ khắc này, phản phất cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo tương dung. Đây cũng không phải là phàm nhân hùng tâm trang trí, đây là tại chế định thiên địa quy tắc, là ở sử dụng chân chính thuộc về thần minh quyền hành. Cái gì giang hồ tranh bá, cái gì vương triều thay đổi, tại bực này thủ bút trước mặt, đều nhỏ bé như là bụi bặm. Bạch Thanh Nhi kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía Lục Thiếu Du ánh mắt đã từ cùng nhiệt sùng bái biến thành triệt để nhất kính nể. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình đi theo là thế nào một tôn nhân vật vĩ đại. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng đột nhiên cảm giác được tự mình đi tới theo đuổi đệ nhất thiên hạ là bực nào được cười. Cùng thành lập thiên địa trật tự, sát phong âm dương chính thần so sánh, võ công cái thế lại coi là cái gì? Này mới thật sự là thần minh sao? Sư Phi Huyên tự lẩm bẩm, nàng cái kia bị đánh đến lung lay sắp đổ đạo tâm. Vào giờ khắc này, phản phất tìm được một cái mới tinh, càng thêm hùng vĩ, càng thêm để cho nàng hướng tới phương hướng. Lục Thiếu Du không để ý đến mọi người chấn động, tâm hắn niệm khẽ động, một đạo màu vàng thần dụ từ hắn mi tâm bay ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lưu quang, biến mất ở chân trời. Sau một khắc, Đại Tùy Vương triều cảnh nội, tất cả thuộc về Huyền Thiên Quan, tất cả tượng thần đều nhất tề toát ra kim quang sáng chói. Một đạo hùng vĩ thanh âm uy nghiêm, tại từng cái du đãng ở nhân gian hồn phách bên hai, đồng thời vang lên. Ta là Đại Tùy hộ quốc hữu thánh đô thành hoàng Huyền Thiên chân quân. Nay triều cáo thiên hạ âm dương hai giới. Sau một tháng, tại Lạc Dương, mở phong thần đại điện tuyển chọn âm ti chính thần thần dụ, truyền khắp thiên hạ. Một ngày này, nhân gian còn ở mờ mịt, mà toàn bộ Đại Tùy cảnh nội vừa mới chết hồn phách, lại triệt để sôi trào. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã qua. Giờ tí canh ba, nguyệt trí bên trong thiên. Ngày xưa sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say Lạc Dương thành, tối nay lại tràn ngập một cổ vô hình sơ sát tiêu điều. Dân chúng tầm thường từng nhà cửa sổ đóng chặt, ngay cả lá gan lớn nhất phu canh cũng sớm tránh hồi tốt đều, đem đồng la nhét vào dưới gối, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong khe cửa rớt vào, cóng đến xương đều tại run lên. Trên đường phố không có một bóng người. Không, cũng không phải không có một bóng người. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo hư huyễn trong suốt thân ảnh đang im ắng mà tụ đến. Bọn hắn hoặc mặc rửa đến trắng bệnh nho sinh trường sam, hoặc người khoác tàn phá biên quân áo giáp, hoặc là một thân thương nhân trang phục, thần tình khác nhau. Có mê man, có chờ đợi, cũng có vài phần đối với không biết con đường phía trước tâm thần bất định. Những thứ này đều là Đại Tùy cảnh nội, bởi vì Lục Thiếu Du cái kia một đạo thần dụ mà đến công đức chi hồn. Bọn hắn lúc còn sống hành thiện tích đức, sau khi chết hồn phách chưa tán, bạn ở nhân gian du đãng, nhưng ở cùng thời khắc đó, nghe được đến từ thần minh triệu hoán. Nơi đây chính là Lạc Dương thành hoàng phủ sao? Một gã lính giả bộ dáng hồn phách, nhìn về phía trước tòa kia bao phủ tại kim quang nhàn nhạt bên trong phủ đệ, tự lẩm bẩm. Hồn của hắn thể so với người bên ngoài ngưng thật vài phần, hiển nhiên lúc còn sống sát khí không nhẹ, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cổ trung dũng cương chính chi khí. Phủ đệ đại môn mở rộng, trước cửa phân loại hai hàng người khoác ố kim chiến giáp âm binh. Bọn hắn mặt không chút thay đổi, thân hình thẳng tắp như là một cây trường thương, trong tay chiến qua bên trên quấn quanh u minh quỷ hỏa, để cho nhiệt độ chúng quanh lại giảm vài phần. Mỗi một tên âm binh áo giáp, hắn kiên giáp chỗ đều điêu khắc một đầu dự tợn đầu thú, thú miệng cánh nết, phảng phất tại uy mắng mà cắn nuốt chúng quanh tia sáng. Những thứ này đầu thú trong hốc mắt không có bất kỳ hoa văn trang sức, nhưng là hai cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Một luồng áp lực vô hình từ nơi này chút âm binh trên người lan ra, để cho tất cả đến gần hồn phách đều không khỏi tự chủ thả chậm cước bộ, chỉnh lý dung nhan, không dám có chút lỗ mãng. Rất nhanh, 3000 đạo công đức chi hồn đều hội tụ ở thành hoàng phủ trước trên quảng trường. Bọn hắn dựa theo vô hình nào đó trật tự, đứng lặng yên, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có hồn thể tay áo phiêu động lúc, cái kiếp như có như không nào ảo kêu lên. Trong phủ, cao to trên thần tọa, Lục Thiếu Du thân ảnh từ hư thành thật. Hắn cũng không hiển hóa kim thân, chỉ là bình thường trang phục, nhưng này đôi mắt lại phảng phất tận chứa nhật nguyệt sao trời, quan sát phía dưới 3000 hồn phách. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, từng cái hồn phách cuộc đời thiện ác, ưu khuyết điểm thị phi, đều tại trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Tốt, đều đến đông đủ. Lục Thiếu Du thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại từng cái hồn phách ý thức chỗ sâu vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản tọa là Đại Tùy đô thành hoàng, thừa lệnh vua chi mệnh, trưởng âm dương, lập luân hồi. Này âm ti sơ lập, trăm thứ đổ nát cần được khôi phục, cần tuyển chọn các nơi thành hoàng, cùng với âm ti quỷ sai, lấy gắn bó thiên địa trật tự. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên lợi hại. Các ngươi lúc còn sống, đều có công tại xã tắc, hữu đức tại quê nhà. Vì vậy, bản tọa ban thưởng các ngươi một hồi cơ duyên. Hôm nay, ở chỗ này, mở khoa thi tuyển chọn nhân tài, tuyển chọn bài vị. Phàm đi qua người, đều có thể vào ta âm ti thần đạo, thưởng bạn dân hương hỏa, được trường sinh cửu thị. Không chúng cử người, cũng có thể tẩy đi trước kia, từ bản tọa tự mình làm bọn ngươi mở ra luân hồi thông đạo, đầu nhập gia đình giàu có, thưởng một đời yên vui. Lời vừa nói ra, phía dưới 3000 hồn phách nhất thời rối loạn tương mừng. Thành thần, trường sinh. Bước này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại chữ, lúc này lại thành bọn hắn có thể đụng tay đến hiện thực. Cho dù là kém nhất kết quả, cũng có thể đầu tốt hay. Trong lúc nhất thời, tất cả hồn phách trong mắt đều giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Lục Thiếu Du đối với phía dưới phản ứng rất hài lòng, hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Bù bù, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện 3000 bộ từ hắc ngọc chế thành bàn. Bàn phía trên, giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Nhập tọa. Ra lệnh một tiếng, 3000 hồn phách trong nháy mắt tìm được vị trí của mình, ngồi nghiêm chỉnh, thần tình trang nghiêm, tựa như nhân gian khoa trường bên trên thí sinh cùng. Lục Thiếu Du ánh mắt rơi vào trong phủ hầu hạ Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh trên người, nhếch miệng lên một nụ cười. Bản tọa ra đề, ba người các ngươi phụ trách giám thị cùng phê duyệt. Là, phu quân. Là, công tử. Tam nữ nhất tề theo tiếng. Chương 151, bổ nhiệm bài vị định âm dương. Chương 151, bổ nhiệm bài vị định âm dương. Yêu Nguyệt vẫn là một bộ thanh lãnh răng dấp, nhưng ánh mắt chỗ sâu đã có một tia hiếu kỳ. Liên Tinh thì là ôn nhuệ cười, cảm thấy việc này có chút thú vị. Mà Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười nói ra, phu quân, chút chuyện nhỏ này thiếp thân định làm được thỏa thỏa thiết thiết. Lục Thiếu Du không cần phải nhiều lời nữa, làm vung tay trưởng quỹ. Thân hình hắn nhón lên, đã trở lại hậu viện xích đu phía trên, chỉ để lại một đạo thần niệm chú ý thành hoàng phủ bên trong tất cả. Thành hoàng phủ bên trong, Trúc Ngọc Nghiên bước liên tục nhẹ nhàng đi tới quảng trường phía trước. Nàng dù chưa lấy thần bảo, nhưng thân là vong xuyên dẫn độ sứ, chấp trưởng lại hạ tiểu thần linh uy nghiêm, một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Yên lặng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, để cho tất cả hồn phách trong lòng dùng mình. Sát hạch cộng phân ba đề, lấy thần niệm đáp lại, thời hạn 3 canh giờ. Bắt đầu. Theo nàng thoại âm rơi xuống, 3000 tấm dẫn hồn trên giấy đồng thời hiện ra đề thứ nhất mục.
Đệ một lao phụ bệnh nặng, kỳ tử vì hiếu, trộm phú thương bạc dòng ba lượng, mua thuốc cứu mẹ. Lao phụ được cứu trợ, phú thương báo quan. Như ngươi vì huệ lệnh, phải làm như thế nào luận xử? Đệ mục vừa ra, giữa sân không ít hồn phách đều rơi vào trầm tư. Một gã lúc còn sống là tiên sinh dạy học hồn phách, cơ hồ không có do dự, cử bút liền biết, pháp lý vô tình, trộm cắp chính là hành vi phạm tội, làm theo nếp trừng phạt kỳ tử. Không năm không nhưng hắn hiếu tâm có thể tăng, tình hữu khả nguyên, có thể phán hắn đi lính chỗ tội, cũng khiến cho trả lại phú thương tài vận. Bên kia, một gã từng là một phương du hiệp hồn phách, lại nhíu mày. Ngón tay của hắn vô ý thức tại trên bàn dài gõ 7-8 lần, mới đột nhiên dừng lại, viết xuống hoàn toàn khác biệt đáp án, phú thương làm giàu bất nhân, kỳ tài đa số bất nghĩa. Hiếu tử cứu mẹ, chính là nhân gian đại nghĩa. Làm xử hiếu tử vô tội, cũng từ trừng phạt nặng chỗ cái kia làm giàu bất nhân thương nhân. Các loại các dạng đáp án, tại dẫn hồn trên giấy không ngừng hiện hiện. Rất nhanh, đề thi thứ 2 mục hiện hiện. Đề 2, biên quan báo nguy, quân giặc thế lớn. Nhất thủ thành tướng quân, vì trấn quân tâm, chém giết 100 tên lâm trận bỏ chạy quân tốt, xây vị kinh quan, cuối cùng thủ thành trì không phá, bảo vệ được trong thành 10 vạn bách tính chu toàn. Như ngươi vì giáng quân, nên như thế nào bình phán tướng này quân công qua? Đạo đề này, so với đề thứ nhất càng thêm phức tạp, càng thêm khảo nghiệm lòng người. Tên kia lính giả bộ dáng hồn phách, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng lại hóa thành quyết tuyệt. Hắn thoăn thoắt, nét chữ cứng cáp, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Vì bảo toàn đại cục, hành lôi đỉnh thủ đoạn, tuy có khốc liệt lại, nhưng công lớn hơn tội. Làm thường. Mà cái kia tiên sinh dạy học, nhưng là lắc đầu liên tục, viết, còn đây là tàn sát đồng bào, bạo ngược vô đạo cử chỉ. Tuy có thủ thành công, cũng khó nén tội khác. Làm công quá tương để, cách chức điều tra, gian đe. Một lúc lâu sau, đệ tam đề hiện hiện. Đệ ba, có một phương thổ địa, bách tính ngu muội, bất kính thần phận, thờ phụng tà tự. Như ngươi vì nơi đó thành hoàng, làm như thế nào giáo hóa một phương, khiến cho cải tà quy chính, bay về thần đạo. Đạo đề này mới thật sự là hạch tâm. Nó khảo nghiệm, không còn là phàm trần pháp lý cùng người tình, mà là thân là thần linh bố cục cùng thủ đoạn. Có hồn phách biết, làm hiển hóa thân tích, hạ xuống lôi đỉnh, hủy hắn tà miếu, giết kỳ thủ xấu, sử dụng bách tính sợ hãi, tự nhiên quy phục. Có hồn phách thì biết, làm báo ngộng tại thân hảo nông thôn nhân vật nổi tiếng, lấy lẽ phải mà khuyên bảo, lấy tinh động, từ từ độ chi. Lại rơi nữa dưới trời hạn gặp mưa, chúc phúc tại tín đồ, lấy ơn báo oán, khiến cho cảm hóa. 3000 hồn phách, 3000 chồng đáp án, chiếu rọi ra 3000 khóa khác biệt nội tâm. 3 canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Trúc Ngọc Nghiên tuyên bố sát hoạch kết thúc, âm binh tiến lên, đem tất cả giải bài thi thu nạp, chuyển tại tam nữ trước mặt. Yêu Nguyệt nhìn chồng chất như núi giải bài thi, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào biểu tình, trực tiếp vung tay lên, trên 100 phần giải bài thi liền trôi nổi tại trước người của nàng. Nàng thân niệm đã qua, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền phân ra ưu huyết. Người này, chỉ biết phép nghiêm hình nặng, mất đi khốc liệt, không xứng là thần. Người này, nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, khó gánh nhiệm vụ lớn. Cái này, coi như không tệ, hiểu được ân uy tình thi, thưởng phạt phân minh, có thể nhập được tuyển chọn. Nàng binh phán, dứt khoát, không mang theo một tia cảm tình. Liên tinh thì phải ôn nhu cẩn thận nhiều lắm, nàng sẽ nhìn kỹ từng cái đáp án, thậm chí có thể từ trong câu chữ, cảm thụ được bài thi người ngay lúc đó tâm trạng. Cái này lính giả có chút ý tứ, quả quyết sát phạt, trong lòng lại nắm chắc tuyến, thích hợp đi làm võ phán quan. Cái này tiên sinh dạy học, lề mề, nhưng tâm tư kỳ não, để cho hắn đi quản công văn hồ sơ, ngược lại cũng thích hợp. Huyền Tiên Quan hậu viện, Lục Thiếu Du nằm ở trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, thành hoàng phủ bên trong tất cả, tuy nhiên cũng rõ ràng chiếu vào trong lòng hắn. Nhìn tam nữ cẩn trọng vì hắn sàng chọn tương lai thành viên nòng cốt, khóe miệng hắn hơi hơi giơ lên. Này vung tay trưởng quỹ thời gian, thật là thích ý thành hoàng phủ bên trong, thần quan dạy. Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh tam nữ, đem lên 100 phần phê duyệt tốt loại ưu giải bài thi, dùng pháp lực nâng, trôi nổi giữa không trung. Yêu Nguyệt thanh âm thanh lãnh, chỉ vào trong đó một phần, người này từng là tiền triều tướng quân, quả quyết sát phạt, trong lòng có đại nghĩa, có thể làm võ phán quan. Liên Tinh thì ôn nhuận cười, gần một phần khác, cái này tú tài tuy có chút cổ hủ, nhưng tâm tư kỳ não, phẩm tính thuần lương, có thể làm văn phán quan. Huyền Tiên Quan hậu viện, Lục Thiếu Du nằm ở trên ghế xích đu, mắt cũng không trợn. Thành hoàng phủ bên trong phát sinh tất cả, cũng biết tích mà phản chiếu tại hắn trong đầu. Hắn thậm chí không cần xem những cái kia giải bài thi. Trời sinh thần mục mở ra, phía dưới 3000 hồn phách cuộc đời ưu khuyết điểm, thiện ác thị phi, như xem vân tay trên bàn tay, nhìn một cái không sót gì. Không cần phiền toái như vậy. Hắn thanh âm lười biếng, trực tiếp tại tam nữ trong đầu vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần niệm phủ xuống thành hoàng phủ, hóa thành huy hoàng thiên âm, vang vọng toàn bộ quảng trường. Trương Kính Đức ra khỏi hàng. Một gã lính giả bộ dáng hồn phách chấn động mạnh một cái, vô ý thức bước ra một bước. Người lúc còn sống vì nước thú biên 30 năm, người mang 72 chỗ tổn thương, chạm địch 300, thủ hộ một thành bạch tính. Nay, sắp phong ngươi vì Nam Dương phủ thành hoàng hưởng một phủ lương hỏa, bài vị chính cửu phẩm. Với anh, một đạo kim quang sáng chói từ thần tọa ban xuống, trong nháy mắt bao phủ lính giả. Lính giả tàn phá áo giáp hóa thành uy nghiêm thành hoàng thần bảo, hồn thể ngưng thật, thần quang trong trẻo. Tội. Không, mặt tướng Trương Kính Đức, khấu tạ chân quân thiên ân. Trương Kính Đức kích động đến toàn thân run rẩy, trung điệp quỳ xuống đất, lệ nóng doanh trọng. Lục Thiếu Du thanh âm không có ngừng đống nhiên, như là thiên đạo sắc lệnh, mỗi một cái tên bị hắn đọc lên. Vương Bắc Văn, ra khỏi hàng. Sát phong Nhữ Châu phụ thành hoàng. Lý Thiên Nhu, ra khỏi hàng. Sát phong Trần Lưu quận thành hoàng. Từng đạo kim quang rơi xuống, từng vị tân thần sinh ra. Trong nháy mắt, 360 vị các nơi thành hoàng đều trở về vị trí cũ. Bọn hắn người khoác thần bào, thần quang ra thân, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi kêu biển gầm giống như thanh âm vang vọng âm ti. Chúng ta khấu tạ chân quân ân tái tạo. Trên quảng trường còn thừa lại hơn 2.000 tên không được chọn hồn phách, trong mắt bọn họ tràn đầy ước ao, cũng không một người có câu oán hận. Lục Thiếu Du ánh mắt đảo qua bọn hắn, theo tay vung lên, một cái tản ra nhu hòa bạch quang luân hồi thông đạo tại bầu trời quảng trường chậm rãi mở rộng. Chương 153, ta này huyền thiên quan cũng không thu phế nhân. Chương 153, ta này huyền thiên quan cũng không thu phế nhân. Trong tuyết, Lý Hàn Ý thất hồn lạc phách ngồi quỳ lấy, nàng nhìn trong tay gào thét thiết mã băng hà, ánh mắt trống rỗng. Không có khả năng kiếm của ta, làm sao lại nàng suốt đời kiêu ngạo, nàng vô địch kiếm tâm bị một ngón tay bắn nát. Kiếm của ngươi ở nhân gian coi là cực hạn. Một cái thanh âm lười biếng từ đỉnh núi truyền đến. Lục Thiếu Du thậm chí đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Nhưng ngươi sư phụ Lý Trường Sinh không có nói cho ngươi sao? Lục Địa Thần Tiên cuối cùng là người, không phải tiên. Lý Hàn Y Lìa đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Ngươi làm sao ngươi biết sư phụ ta? Đây chính là Bắc Ly bí mật lớn nhất. Ha ha. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bùa cợt. Hắn sống hơn 100 năm, nhìn tuổi trẻ, bất quá là dựa vào một ngụm chân khí che mệnh. Một khi chân khí tán đi, cũng bất quá cốt khô trong mộ. Này không gọi trường sinh, cái này gọi là kéo dài hơi tàn. Lục Thiếu Du mà nói, giống như từng thanh đũa tạ, hung hăng nện ở Lý Hàn Y Lìa trong lòng. Sư phụ nàng vô địch hình tượng, ầm ầm đổ nát. Không, không có khả năng người xem trọng. Lục Thiếu Du thuận tay một ngón tay, hắn chỉ hướng bên cạnh một bụi tại trong gió tuyết sớm đã chết héo cây đào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Lý Hàn Y Lìa trợn to, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia chết héo cây đào hoàn toàn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ quất ra mầm mới, mọc ra lá xanh. Trong nháy mắt, khắp cây hoa đào tại gió tuyết đầy trời bên trong hung hãn nở rộ, thơm bốn phía. Thần tích, này mẹ nó mới thật sự là thần tích. Lý Hàn Y triệt để choáng váng, nàng há miệng một chữ đều không nói được. Mà giờ khắc này, Huyền Tiên Quan hậu viện, Lục Thiếu Du trong ngực loan loan, đưa ra tay nhỏ bé tại hắn miệng ngực vẽ lên các vòng tròn. Phu quân, ngươi thật là xấu a, để người ta tiểu cô nương đạo tâm đều làm nát. Nô gia ưa thích. Lục Thiếu Du méo méo nàng đỉnh tiểu mông, cười nói, một phàm nhân mà thôi, để cho nàng thấy chút việc đời. Hắn nhìn dưới núi cái kia trận mắt hốt mồm, thế giới quan triệt để sụp đổ bạch y nữ tử. Từ Tốn nói, phàm nhân luyện võ là đánh cắp thiên địa lực lượng, mà bản tọa chấp trưởng thiên địa lực lượng. Hiện tại ngươi còn muốn hỏi kiếm sao? Lý Hàn Ý cúi đầu, thân thể mềm mại run rẩy, kiếm tâm đã vỡ, đạo tâm cũng tại danh giới hỏng mất. Nàng không nói cũng được, trong lòng ngươi vẫn là khư phục, bản tọa liền để ngươi xem biết. Lục Thiếu Du con ngón búng ra, một vệt kim quang nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt không có vào Lý Hàn Ý mi tâm. Lý Hàn Ý chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nàng thân hồn lại bị một cổ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực lượng gắng gượng từ trong thân thể lôi đi ra. Lại trợn mắt lúc, nàng đã đưa thân vào một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sâm nghiêm trên tòa phủ đệ không. Phía dưới là một cái to lớn thao trường, 10 vạn người khoác hắc giáp tâm mình chỉnh tề bày trận, cái kia cổ sát khí ngất trời, hầu như muốn đông lại linh hồn của hắn. Giữa giáo trường, một gã cầm trong tay cự kích bá đạo thân ảnh chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế tựa như vực sâu đại hải. Đó là Bá Vương Hạng Vũ. Lý Hàn Ý lìa đồng tử chấn động, nàng chưa kịp phản ứng kịp, nàng thị giác nhất chuyển, thấy được một tòa nhảy ngang qua dòng sông màu đen bên trên cầu đá, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đang cho một mũi cái hồn phách uy tiếp theo chén canh. Cách đó không xa, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mặc thần bảo, một cái chớp bút, một cái cầm lệnh, mặt không thay đổi thẩm phán lấy hồn phách thiện ác, thường thiện phạt ác, luân hồi chuyển thế, trật tự tình nhiên. Nàng nhìn thấy vừa mới mở ra luân hồi thông đạo, cũng nhìn thấy bị quỷ sai giải vào 18 tầng địa ngục, phát sinh không tiếng động hét thảm ác quỷ. Nàng rốt cuộc minh bạch, nàng rốt cuộc để ý giải câu kia chấp trưởng thiên địa lực lượng là có ý gì. Này, đây mới thật sự là thần. Cái gì lục địa thần tiên? Tại dạng này tồn tại trước mặt, liền con kiến hồi cũng không tính. Lục Thiếu Du thanh âm lo lắng mà tại nàng thần hồn bên trong vang lên. Hiện tại, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi cái kia cái gọi là lục địa thần tiên cảnh, coi như được cái gì không? Thần hồn trở về cơ thể, Lý Hàn Y liền giống như một bãi bùn não, sủi lơ tại lạnh như băng trong tuyết, ánh mắt trống rỗng, tựa như người chết. Trong tay danh kiếm thiết mã băng hà vù vù âm thanh chẳng biết lúc nào đã dừng lại, thân kiếm ảm đạm, phản phất cũng theo chủ nhân cùng nhau chết đi. Nàng suốt đời sở học, chỗ tin, chỗ kiêu ngạo tất cả, mới vừa rồi cây kia dưới ngón tay, vỡ đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Lúc này, đỉnh núi kia đạo lười biếng, phản phất vĩnh viễn ngủ không tỉnh thanh âm, lần nữa lo lắng truyền đến. Đã hiểu. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại như cựu thiên thần lôi, tại linh hồn nàng chỗ sâu ầm ầm nổ vang. Không cuốn vợ ở, ản vì ạ Lý Hàn Y thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, nhìn phía đỉnh núi đạo thân ảnh mơ hồ kia. Trong mắt không còn có nửa phần chiến ý, càng không có vẻ kiêu ngạo, chỉ còn lại có thuần túy nhất kính nể, cùng với vô tận mê man. Nàng há miệng, thanh âm khàn khàn được như là phá la. Thế gian, vì sao sẽ có như ngươi vậy tồn tại? Nàng vừa dứt lời, một đạo kiều mị tận xương tiếng cười khẽ từ thân ảnh kia bên cạnh vang lên. Chỉ thấy một cái yêu tinh giống như nữ tử, dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, đưa ra xanh miết ngón tay ngọc tại hắn bền chắc trên ngực vẽ lên các vòng tròn. Chính là Loan Loan. Bởi vì cái này thế gian cần thần minh nha, tiểu muội muội. Loan Loan cười hì hì thay Lục Thiếu Du hồi đáp, trong đôi mắt mang theo một tia người thắng khoe khoang. Không, không giống như ngươi vậy phàm nhân, coi như lại luyện một vạn năm kiếm, cũng chỉ là tại trong thế tục phàm trần lăn. làm sao có thể nhìn thấy đến, nhà của ta phu quân chỗ chấp trưởng chân chính là thiên địa đâu. Mấy câu nói, để cho Lý Hàn Ý liễu lộ vẻ sầu thảm cười. Đúng vậy a phàm nhân, chính mình chung quy chỉ là phàm nhân. Nàng chậm rãi, dùng một loại gần như tự ngược tư thái, từ trong tuyết bò dậy. Sau đó, đem cái kia tan vỡ kiếm tâm, kể cả chính mình tất cả kiêu ngạo, hung hăng giẫm tại dưới chân. Phù phù. Nàng đối với Huyền Thiên Quan phương hướng, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống. Cái trán, thật sâu chạm đến lạnh như băng đất tuyết, cùng bùn đất tương dung. Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Ý liễu, đạo tâm đã vỡ, kiếm đạo đã hủy. Con đường phía trước đã tuyệt, khẩn cầu chân quân chăm sóc, thu lưu tội nữ. Thanh âm của nàng mang theo kịch liệt run rẩy, rồi lại không gì sánh được rõ ràng, vang vọng phong tuyết. Lý Hàn Ý liễu, nguyện vì chân quân tọa hạ cầm kiếm thị nữ, cả đời phụ dưỡng, muôn lần chết không tử. Đỉnh núi, Xích Đu phía trên, Lục Thiếu Du rốt cục chậm rãi ngồi ngay ngắn. Hắn có chút hứng thú địa phủ khám lấy dưới núi kia đạo nằm dạp trên mặt đất bạch tí rìa thân ảnh, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị vui vẻ. Thị nữ, ta này Huyền Thiên Quan cũng không thu phế nhân. Đỉnh núi, Xích Đu phía trên, Lục Thiếu Du rốt cục chậm rãi ngồi ngay ngắn. Hắn có chút hứng thú địa phủ khám lấy dưới núi kia đạo nằm dạp trên mặt đất bạch tí rìa thân ảnh, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị vui vẻ. Thị nữ, ta này Huyền Thiên Quan cũng không thu phế nhân. Nhẹ đốn một câu nói, lại như cựu thiên hàn băng, trong nháy mắt đóng kết Lý Hàn Ý trong lòng cuối cùng một tia ước ao môn. Chương 154, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên trở thành nông dân chuyên trồng hoa. Chương 154, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên trở thành nông dân chuyên trồng hoa. Phế nhân. Nàng, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, không ngờ trở thành phế nhân. Ngay tại Lý Hàn Ý liễu lòng như cho ngựa chi tế, một đạo kiều mị tận xương tiếng cười tại Lục Thiếu Du bên người vang lên. Ai nha, phu quân. Loan loan cả người dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, mềm mại không xương tay nhỏ bé tại hắn trên ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, mị nhãn như tơ mà liếc về phía dưới núi. Nhân gia tốt xấu là danh chấn Bắc Ly Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đâu. Kiếm pháp không xong rồi, làm ấm giường dù sao cũng nên sẽ đi. Nói đến đây, nàng thoại phong nhất chuyển, ánh mắt danh mãnh liếc mắt một cái cách đó không xa hầu hạ sư Phi Huyền. Tổng so với có chút sẽ chỉ niệm kinh, thân thể cứng ngắc cùng đầu gỗ một dạng nghi cô mạnh hơn nhiều, có đúng hay không nhà phu quân? Sư Phi Huyền khuôn mặt xinh đẹp chấp nhận, hàm răng cắn chặt môi hồng, cũng không dám phản bác. Chân núi Lý Hàn Yiye, đối với Loan Loan cái kia nói năng bóng gió châm chọc bừng tỉnh không nghe thấy. Thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại có Lục Thiếu Du câu kia không thu phế nhân. Nàng lần nữa giật đầu. Lúc này đây, cái trán cùng che lớp mỏng băng tấm đá xanh, phát ra trầm muộn tiếng đánh. Đông lau một cái tiên hồng, tại trong tuyết vô cùng chói mắt. Lý Hàn Ý Điệp, nguyện vì nô lệ, làm gì? Chỉ cầu chân quân thu lưu. Thanh âm nghiền nát, nói năng lộn xộn. Một đời kiếm tiên cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bong bong thiết quất, vào giờ khắc này đã hóa thành bụi bặm. Lục Thiếu Du nhưng ngay cả xem đều chẳng muốn nhìn nữa nàng liếc mắt. Ánh mắt của hắn vượt qua nằm sấp Lý Hàn Ý Điệp, rơi vào cách đó không xa cây kia bị hắn thuận tay làm phép cây đào bên trên. Kiếm pháp, hắn lười biếng đưa lên một chút cái cằm, trong giọng nói tràn đầy trắng lấy. Bản tọa bên người chính là không bao giờ thiếu sẽ đùa rất kiếm. Ngươi điểm này công phu mèo quào, đem ra phách xài đều ngại chậm. Lời này so với bất luận cái gì nhục nhã đều tới chu tâm. Lý Hàn Ý thì thân thể mềm mại, ức chế không được mà run lẩy bẩy. Lục Thiếu Du rốt cục đưa ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng cây kia tại trong gió tuyết sán lạn nở rộ cây đào. Ngươi nếu thật muốn lưu lại, cũng không phải không được. Thanh âm của hắn mang theo một tia trêu tức, như là tự cấp một đầu sủng vật truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Đi, chăm sóc nó. Lý Hàn Ý cứng lại rồi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy vết máu trên mặt, viết đầy mờ mịt, ngơ ngác nhìn cây kia không đúng lúc mở sán lạn vô cùng tây đảo. Để cho nàng đi, làm cái nông dân chuyên trồng hoa. Lục Thiếu Du thanh âm lười biếng lần nữa truyền đến, vì nàng chỉ rõ duy nhất đường sống. Lúc nào ngươi có thế để cho nó ở nơi này gió tuyết đầy trời bên trong, bằng chính ngươi bản lĩnh mở lại một lần hoa, ngươi không coi là phế nhân. Và anh Lý Hàn Ý thì trong đầu trống rỗng, đây không phải là đối với nàng kiếm đạo khảo nghiệm, đây là đối với nàng cả người toàn bộ đi qua triệt để phủ định cùng lật đổ. Nhưng nàng minh bạch, đây là thần minh ban tặng nàng cái này phế nhân duy nhất, cũng là sau cùng cơ hội. Một lúc lâu, Lý Hàn Ý thì dùng rằng từ lạnh như băng trong tuyết đứng lên. Nàng không tiếp tục xem bất luận kẻ nào liếc mắt, nện bước cứng ngắc trên lạc bộ pháp, từng bước một đi hướng cây kia cây đảo. Bóng lưng của nàng như trước cao ngạo, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể nàng hồn cũng đã rơi vào phàm trần. Thứ nay về sau, Huyền Thiên Quan thiếu một vị vấn kiếm kiếm tiên, nhiều hơn một vị liếc tuyết tới hoa nông dân chuyên trồng hoa. Mấy ngày trôi qua, Huyền Thiên Quan chân núi nhiều hơn một đạo mặc vải thô ma y nhỏ bé và yếu ớt thân ảnh. Ngày xưa cao cao tại thượng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, lúc này đang cầm một thanh tiểu cái quốc, vụ bề ở dưới cây đào đào đất. Nàng muốn dùng nội lực vì cây đào xua đuổi phong tuyết. Có thể cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí vừa ra, suýt chút nữa đem cây đào cây đều cho tức đoạn. Dùng đố long đao cắt đậu hủ, đại khái chính là loại này cảm giác. Khắp nơi đều lộ ra một cổ tức cười không được tự nhiên. Ôi! Một cái tiểu mị tận xương thanh âm, lưới biếng từ nơi không xa truyền đến. Loan Loan hoảng du du mà đi đi qua, trong miệng còn ngậm một viên đỏ rực linh quả, nước bốn phía. Nàng vòng quanh Lý Hàn Ý Lìa dạo qua một vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ. Lý đại kiếm tiên, ngươi này đất lật được không đúng rồi, sẽ làm bị thương đến rễ cây. Loan Loan ngồi xổm người xuống, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài chọc chọc cứng rắn bùn đất khối. Xem ra ngươi ngoại trừ giết người, thật là một cực kỳ vô dụng phế vật đâu. Lý Hàn Ý thì thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt lạnh đến giống như băng, không nói được một lời. Nhưng này nắm chặt cái cuốc, run nhẹ nhẹ tay, vẫn là bán đứng nội tâm nàng dày vò. Loại này cảm giác vô lực, so với lúc trước kiếm tâm nghiền nát lúc, càng làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Loan Loan khanh khách một tiếng, tiến đến bên hai nàng, thổ khí như lan. Nhưng mà, người này tư thái cũng không tệ, cái mông cũng đỉnh tiểu. Kiếm pháp không xong rồi, làm ấm giường dù sao cũng nên sẽ đi. Tổng so với có chút sẽ chỉ niệm kinh, thân thể cứng ngắc cùng đầu gỗ một dạng mi cô mạnh hơn nhiều, ngươi nói có đúng hay không nha, phu quân. Nàng câu nói sau cùng, là hướng phía đỉnh núi phương hướng tê ợ, trong thanh âm tràn đầy khoe khoang cùng đắc ý đỉnh núi, chỉ có gió nhẹ lướt qua. Lý Hàn Y địa tâm, lại chìm vào đáy cốc. Màn đêm buông xuống. Lý Hàn Y thì chết lặng tựa ở cây đào dưới, tùy ý lạnh như băng hoa tuyết rơi vào trên thân, ánh mắt trống rỗng. Đúng lúc này không, một viên ôn nhuận ngọc giản, lặng yên không một tiếng động mà từ không trung bay xuống, vừa lúc rơi vào trong ngực của nàng. Lục Thiếu Du cái kia lời biếng, phản phất vĩnh viễn ngủ không tỉnh thanh âm, tại trong óc nàng vang lên. Ất Mộc Trường Xuân quyết, nhàm chán thời điểm nhìn một chút, đừng thật đem bản tọa cây cấp dưỡng chết. Lý Hàn Y thì toàn thân chấn động. Nàng run rẩy cầm lấy cái viên kia ngọc giản, thân niệm cẩn thận từng ly từng tí mà dò xét đi vào. Trong ngọc giản, cũng không phải gì đó tuyệt thế kiếm phổ, mà là một môn nàng chưa bao giờ nghe pháp môn. Như thế nào tầm bổ sinh cơ, như thế nào cảm ứng cây cỏ, tu luyện như thế nào lâu dài không dứt sức sống. Pháp môn này, cùng nàng cái kia tràn ngập sát phạt, sắc bén quyết tuyệt kiếm đạo, tuyệt nhiên tương phản. Là hai thái cực. Chốc lát lưỡng lự sau, nàng quỷ thần xui khiến, dựa theo pháp quyết vận chuyển lên trong cơ thể còn sót lại nội tức. Lau một cái hơi yếu, cơ hồ có thể không cần tính lục quang, tại nàng lòng bàn tay sáng lên. Đúng lúc này, sàn sạt bên cạnh cây đào, chùi lủi cánh lá, lại phát ra nhỏ nhẹ âm thanh, giống như là vui mừng hân của vũ. Lý Hàn Y lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng một loại nàng chẳng bao giờ lý giải qua ngôn ngữ, đó là đến từ cây đào sinh mệnh rung động. Tại nàng cái kia mảnh phá toái đạo tâm trên phế tích, một khỏa nhỏ bé đến không nhìn thấy hạt giống, lặng yên nảy mầm. Lạc Dương thành hoàng phủ phong thần đại điện, cùng với đông doanh quần đảo hóa thành quỷ vực tin tức, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đại Minh, Hộ Long Sơn Trang, bên trong mật thất, dưới ánh đến, năm sáu thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, vị này quyền khuynh triều dã, nhìn kỹ võ lâm như bản cờ tiêu hùng, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm trên bản đồ đông doanh vị trí. Tay hắn đang run. Người nói, trong vòng một ngày, đông doanh một quốc gia sinh linh đều bị tan sát. Thanh âm của hắn khàn giọng khô khốc, tràn đầy khó có thể tin. Tình hôn hầu, tin tức đã tam phương xác định quỳ xuống mà thám. Thanh âm đồng dạng đang run rẩy. Có người nói, là cái kia đại tùy huyền thiên chân quân phái ra 10 vạn âm binh gây nên tàn sát Hàn Quốc, câu kỳ hồn, nói là muốn để bọn hắn luân hồi vì xuất sinh, vì trung nguyên con dân cung cấp thịt để ăn. Hắn còn tại Lạc Dương cử hành cái gì phong thần đại điện, sắc phong 360 vị thành hoàng, chấp trưởng âm dương. Chu Vô Thị bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân thể về phía sau dựa vào một chút, ngồi liệt tại ghế thái sư. Âm binh, phong thần, câu một quốc gia chi hồn phách. Này, chân quân cũng quá mạnh. Chương 155, phong thần kinh thiên hạ. Diệp Cô Thành đăng môn. Chương 155, phong thần kinh thiên hạ. Diệp Cô Thành đăng môn. Đại tùy âm bí phái tổng đàn, tân nhiệm trưởng môn Bạch Thanh Nhi đang quỳ tại một tôn mới tinh trước tượng thần. Nàng hội báo, cùng Chu Vô Thị hoảng sợ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Khởi bẩm chân quân, tự mình đại tùy cảnh nội, ngài sát phong các nơi thành hoàng thần dụ truyền ra sau, thiên hạ bách tính đều cảm niệm chân quân ân đức. Bây giờ, các nơi chân quân miếu hương hỏa, trong vòng một đêm, tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Dân chúng đều nói, sống có chân quân chúc phúc, chết còn có thể khảo thành hoàng, làm thần tiên. Cuộc sống này có triển vọng. Huyền Tiên Quan hậu viện, nằm ở trên ghế xích đu Lục Tiếu Du, nghe tượng thần bên kia chuyển tới hội báo, lười biếng ngáp một cái. Nô, không sai. Hương hỏa nhiều, có thể nhiều hối đoái mấy cái vô dụng kỹ năng. Trong ngực hắn Loan Loan đang cầm một viên linh quả, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, tư thế chọc người tột cùng. Nàng khanh khách cười không ngừng, đem thịt quả tiến đến Lục Tiếu Du bên mép. Phu quân, ngươi bây giờ nhưng là đệ nhất thiên hạ người tâm phúc. Những hoàng đế kia lão nhi, phòng trường buổi tối đều ngủ không đến thấy. Lục Tiếu Du mở miệng ăn thịt quả, tiện tay tại nàng rất không bốn kiểu mông thượng phách một cái dưới. Ngủ không được là được rồi. Để bọn hắn cho ta nhiều tu vài tòa miếu, so cái gì đều mạnh. Đúng lúc này, đang tại quốc Lý Hàn Y Liễu, động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy gió tuyết đầy trời, chẳng biết lúc nào không ngờ dừng lại nghỉ. Một cái bạch y nhân, từ sơn đạo phần cuối, chậm rãi đi tới. Hắn dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt so với thiên sơn đỉnh vạn năm không thay đổi tuyệt động, còn muốn tịch mịch. Hắn không phải đến cúng bái thần linh, hắn là tìm đến người. Người kia đứng ở sơn môn ở ngoài, không nói được một lời. Nhưng một cổ vô hình, quân lâm thiên hạ cao ngạo kiếm ý, lại như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, xông thẳng sân môn. Một đạo khác đồng dạng bạch tí rìa trắng tuyết, khí tức lại càng thêm thuần túy, càng thêm lạnh như băng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn đối mặt. Tây môn suy tuyết, Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành. Tây môn suy tuyết thanh âm, không có một tia sóng lớn. Diệp Cô Thành nhìn hắn, cặp kia tĩnh mịch trong con ngươi, rốt cục nổi lên một tia thần thái. Ngươi thay đổi, kiếm của ngươi so với trong tin đồn càng bén. Ngươi tới đây chuyện gì? Tây môn suy tuyết hỏi. Thử kiếm. Diệp Cô Thành chỉ nói hai chữ. Thương. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm như một dòng thu thủy, chiếu rọi ra thiên địa tịch liêu. Thiên ngoại phi tiên, cái kia cổ vô song kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sân môn. Trong hậu viện, Loan Loan đưa dài trắng như tuyết cổ, giống con tò mò mèo giống nhau nhìn xuống. Ai nha, phu quân ngươi xem, lại tới một cái mặc đồ trắng nghĩ muốn thử kiếm. Lục Thiếu Du điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế, để cho hắn đánh. Tây Môn Suy Tuyết cũng rất nhàm chán, vừa lúc cho hắn tìm một đối thủ luyện một chút kiếm. Trước sân môn, Tây Môn Suy Tuyết tay cũng chậm rãi đè ở trên chuôi kiếm. Trong mấy mắt, hai cổ hoàn toàn khác biệt, rồi lại đồng dạng cực hạn kiếm ý, trên không trung ầm ầm va chạm. Không khí chung quanh phản phất đều ở đây một khắc bị triệt để đông lại, phát sinh không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Huyền Thiên Sơn, sơn môn trước đó, phong tuyết đột nhiên dừng. Hai cổ cực hạn kiếm ý không tiếng động va chạm, không khí đọc lại yên lặng như tờ. Diệp Cô Thành kiếm ý như đám mây vầng trăng cô độc, thanh lãnh, cao ngạo, quan sát nhân gian. Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý giống như trời đông giá rét băng lăng, thuần túy, sắc bén, chỉ vì sát sinh. Xa xa cây đào dưới, Lý Hàn Ý liền nắm cái cuốc tay đang khẽ run. Nàng từng cho là mình kiếm đã là nhân gian tuyệt đỉnh, lúc này mới biết thiên ngoại hữu thiên. Hai người này bất kỳ một cái nào đều không ở nàng phía dưới, nhưng chỉ có nhân vật như vậy tại đỉnh núi vị kia trong mắt lại coi là cái gì. Diệp Cô Thành động, không có điểm báo trước, người cùng kiếm phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng. Một kiếm này trong sáng thánh khiết, hoàn mỹ không một tì vết. Đối mặt này tuyệt thế một kiếm, Tây Môn Suy Tuyết hồi ứng mới đơn giản đến mức tận cùng. Rút kiếm, trước đâm, một động tác mau không có quy tích. Trên mũi kiếm chỉ có một chút thuần túy hàn mang, không có kiếm khí tung hành, không có hoa lệ dị tượng, chỉ có buồn nguyên nhất giết chóc. Keng, một tiếng vang nhỏ, tựa như kim thạch ngọc nát. Hai thanh kiếm mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn đụng vào nhau. Thời gian ở nơi này trong nháy mắt phảng phất dừng lại. Trên sân đạo, tuyết động vô thanh vô tức mà bị nghiền thành một mịn. Quanh mình cổ thụ lặng yên nhiều hơn nghìn vạn đạo mịn vết kiếm. Hậu viện, Xích Đu kinh hoàng. Loan Loan đem một quả lột tốt quả nho đút tới Lục Thiếu Du bên mép, nũng nịu chắn nói: "Phu quân, hai người này đánh cho còn rất đẹp, chính là quá chậm chút." Lục Thiếu Du nhai quả nho, mí mắt cũng không dơ lên. Chủ nghĩa hình thức mà thôi. Kiếm của bọn hắn chỉ ở hình, không thần. Nhìn như chạm đến pháp tắc, kỳ thực liền cánh cửa đều không mò lấy. Đứng một bên Yêu Nguyệt, trong trẻo lạnh lùng con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nàng nhìn ra mạnh yếu, lại nhìn không thấu Lục Thiếu Du nói tới thần. Công tử nói là, bọn hắn kiếm đạo có thiếu. Nào chỉ là có thiếu. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng, giọng nói mang vẻ vài phần buồn chán. Diệp Cô Thành kiếm, quá vẹn toàn, đầy thì dịch chết. Tây Môn Suy Tuyết kiếm, lại quá thành, thành tại kiếm, cũng khốn tại kiếm. Đều là phàm nhân con đường, không có ý gì. Lần này đánh giá, để cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong lòng kịch chấn. Để cho còn tại trong ngượng ngùng sư Phi Huyền, thân thể mềm mại khẽ run. Phàm nhân, con đường, bên ngoài sân môn. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời triệt thoái phía sau. Hai người cầm kiếm mà đứng, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Vừa rồi một kia chỉ là thăm dò. Diệp Cô Thành cặp kia tịch mịch trong con ngươi dấy lên lao một cái chiến ý nóng bỏng. Hắn có thể cảm giác được Tây Môn Suy Tuyết kiếm so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Đó là một loại trải qua nào đó lột xác, cực hạn thuần túy. Ngươi không năm không kiếm, rất thành. Diệp Cô Thành thanh âm thanh lãnh như nguyệt quang. Kiếm của ngươi rất ngạo. Tây Môn Suy Tuyết hồi đáp thẳng thắn như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Cô Thành khí thế trên người lần thứ hai kéo lên. Ngươi của hắn phảng phất cùng tiên, cùng mây, cùng tháng hỏa làm một thể. Hắn không còn là một người, mà là hóa thân thành một kiếm kia. Một kiếm kia tên là Tịch Mịch, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên. Lúc này đây, kiếm quang lên lúc, thiên địa ở giữa tất cả tựa hồ cũng mất đi ánh hào quang, chỉ có cái kia một đạo kiếm quang như phi tiên giáng trần, thẩm phán nhân gian. Trong hậu viện, Loan Loan dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, tay nhỏ bé tại hắn miệng ngực không an phận mà đi khắp. Phu quân, cái kia họ Diệp phải ra khỏi đại chiêu. Tây Môn Suy Tuyết một người có thể hay không chịu nổi nhà, có muốn hay không nô ra xuống dưới giúp hắn một chút. Lục Thiếu Du bắt lại nàng tắc quái tay nhỏ bé, tại nàng đỉnh tiểu mông bên trên không nhẹ không nặng mà vỗ một cái. Xem cuộc vui là tốt rồi. Hắn rốt cục mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu không gian cách trở, rơi vào trước sơn môn kia đạo cực hạn kiếm quang phía trên. Khoe miệng câu dẫn ra lau một cái ngoạn bị độ cong. Đối mặt này kinh thiên động địa một kiếm, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là đem vật cầm trong tay kiếm cầm thật chặt. Người của hắn, hồn của hắn, hắn tất cả đều sáp nhập vào trong kiếm. Hắn sắp sửa chém ra, là hắn mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn đối với thần minh thành tín nhất hiến tế. Chương 156, Tây Môn Suy Tuyết lá héo hứa cố thành. Chương 156, Tây Môn Suy Tuyết lá héo hứa cố thành. Sơn môn trước đó, phong tuyết đột nhiên dừng. Hai cổ cực hạn kiếm ý, như hai đầu vô hình hồng hoang cự thú, tại trong hư không điên cuồng cắn xé. Không khí đọc lại, yên lặng như tờ. Xa xa cây đào dưới, Lý Hàn Y liền nắm cái cuốc tay nhỏ bé, không bị khống chế mà run rẩy kịch liệt. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, ở nơi này trước mặt hai người, có vẻ như vậy được cười, như vậy non nớt. Thiên ngoại, phi tiên, Diệp Cô Thành động. Người cùng kiếm hóa thành một đạo từ cựu thiên rũ xuống ánh trăng. Một kiếm kia mang theo thẩm phán bạn vật cao ngạo cùng tịch mịch, phảng phất không thuộc về nhân gian. Hậu viện, Xích Đu kinh hoàng. Loan Loan đem một quả lột tốt quả nho đút tới Lục Thiếu Du bên mép, nũng nịu chắn nói: "Phu quân, cái kia họ Diệp phải ra khỏi đại chiêu. Tây Môn Suy Tuyết một người, có thể hay không chịu nổi nhà?" Tay nhỏ bé của nàng tại Lục Thiếu Du miệng ngực không an phận mà đi khắp. "Có muốn hay không nô ra xuống dưới, giúp hắn một chút?" Lục Thiếu Du bắt lại nàng tắc quái tay nhỏ bé, tại nàng đỉnh tiểu mông bên trên không nhẹ không nặng mà vỗ một cái. Xem cuộc vui là tốt rồi. Hắn mí mắt cũng không dơ lên, lười biếng nói ra: "Chủ nghĩa hình thức mà thôi." Đối mặt này tuyệt thế một kiếm, Tây Môn Suy Tuyết không có đòn đánh, cũng không có né tránh. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, chậm rãi giơ lên kiếm. Ánh mắt của hắn không còn là thuần túy sát ý mà là một loại thủ hộ sơn môn thành kính. Hắn đâm ra bình thường không có gì lạ một kiếm, không có kiếm quang, không có dị tượng, thậm chí không âm thanh. Nhưng mà, làm cái này một kiếm đâm ra, Diệp Cô thành cái kia hoàn mỹ không một tí vết, đủ để thẩm phán nhân gian kiếm quang, lại như kính hoa thủy nguyện giống như, từ đó gãy, từng khúc tiêu tán. Phúc. Diệp Cô thành phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo lui lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết, lại nhìn một chút trong tay mình hoàn hảo không hao tổn kiếm. Cặp kia tịch mịch trong con ngươi, lần đầu tiên tràn đầy không thể nào hiểu được chấn động cùng mờ mịt. Thanh âm của hắn khàn giọng không gì sánh được. Kiếm của ngươi, không phải võ công. Đây là cái gì? Tây Môn Suy Tuyết thu kiếm vào vỏ, xoay người, thanh âm bình thản tựa như một khối băng. La môn, sơn môn môn. Diệp Cô thành bại. Hắn đứng tại chỗ, một lúc lâu mới thu kiếm vào vỏ. Hắn không có ly khai, mà là sửa sang lại một chút áo bào, hướng phía cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ sơn môn, bước ra cất bộ. Trên sơn đạo không có bất kỳ uy áp, giống như bình thường đường núi. Hắn thấy một bóng người quen thuộc, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y Lì. Lúc này nàng đang mặc vải thô ma y lì, cầm một thanh tiểu cái quốc, bụng về cho một khỏa cây đào sới đất. Động tác mới lạ, vẻ mặt không được tự nhiên. Lý Hàn Y Lì nhận thấy được ánh mắt của hắn, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục cúi đầu làm việc. Phảng phất hắn chỉ là một cái đi ngang qua phàm nhân. Diệp Cô thành tâm lại là trầm xuống. Hắn tiếp tục hướng bên trên, rốt cục thấy được tòa kia đơn giản đạo quán, cùng với đạo quán hậu viện cái kia nhàn nhã nằm ở trên ghế xích đu thân ảnh. Hắn thấy không rõ mặt của người kia, lại có thể cảm thụ được một loại áp đảo thiên địa trên lưỡi biếng. Diệp Cô thành đi tới hậu viện ở ngoài, đối với Lục Thiếu Du thân ảnh, xá một cái thật sâu, lệ dài không nổi. Bạch Vân thành Diệp Cô thành, kiếm đạo đã vỡ, con đường phía trước đã tuyệt. Khẩn cầu chân quân chỉ điểm sai lầm, cầu vấn kiếm đại đạo. Lục Thiếu Du rốt cục mở mắt ra, ngáp một cái, chậm rãi nói ra: "Cầu đạo. Hôm nay một cái vấn kiếm, ngày mai một cái cầu đạo, các ngươi làm bản tọa nơi này là chợ bán thức ăn sao?" Đối mặt Diệp Cô thành khẩn cầu, Lục Thiếu Du lười biếng khoát tay áo: "Được rồi được rồi, đừng lại. Ngươi này điểm trời cho, coi như được thông qua." Hắn chỉ sơn môn phương hướng. "Bất quá ta này Huyền Thiên Quan miếu nhỏ, nuôi không được người rảnh rỗi. Ngươi xem, Tây Môn Suy Tuyết một người trông cửa cũng rất nhàm chán. Về sau ngươi liền cùng hắn dựng một bạn, một chỗ thủ sơn môn a." Diệp Cô thành bỗng nhiên sử sốt, để cho hắn đường đường Bạch Vân thành chủ đi làm một cái người giữ cửa. Đây quả thực là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn nhục nhã. Lục Thiếu Du phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ cười một tiếng: "Làm sao, không vui? Ngươi điểm này kiếm pháp, tại bản tọa xem ra, sơ hở trăm chỗ. Liền cho bản tọa thị nữ tu bổ nhánh hoa đều ngại cùn." Thấy Diệp Cô thành sắc mặt biến đổi, Lục Thiếu Du rốt cục ngồi thẳng chút, thanh âm mang theo một tia pháp tắc hàm xúc: "Cũng được, liền chỉ điểm ngươi một câu. Nói là làm ngay phát động. Ngươi cho rằng như thế nào kiếm? Hoa cỏ cây cối, thác nước lưu vân, đều có thể làm kiếm. Trong lòng ngươi có kiếm, liền khắp nơi là kiếm. Trong lòng ngươi vô kiếm, thiên địa cũng là kiếm của ngươi." Diệp Cô thành như bị sét đánh, cả người cứng ở tại chỗ. Trong mắt lóe lên vô số kiếm quang hư ảnh, cuối cùng đều tiêu tán, hóa thành một mảnh không minh. Hắn lần nữa xá một cái thật sâu, lúc này đây, vui lòng phục tùng: "Diệp Cô thành, ta ơn chân quân ban thưởng đạo. Nguyện vì chân quân, vĩnh trấn sơn môn. Từ nay về sau, Huyền Tiên Sơn trước cửa, nhiều hơn một đạo bạch tí thân ảnh. Một cái kiếm ý thuần túy, một cái kiếm ý cao ngạo. Hai người thỉnh thoảng luận kiếm, càng nhiều hơn thời điểm, là ở so với ai khác đứng căng thẳng." Huyền Tiên Sơn dưới, phong tuyết đã nghỉ. Trước sơn môn, nhiều hai vị pho tượng. Một tôn là Tây Môn Suy Tuyết, một tôn là Diệp Cô thành. Hai người bạch tí rìa trắng tuyết, cầm kiếm mà đứng, khí tức đều là cùng thiên địa cắt đứt. Chợt có lá rụng bay xuống, chưa gần người, liền bị vô hình kiếm ý vắt vì bụi miệng. Bọn hắn như là đang so ai đứng căng thẳng, ai hơn có thể chịu được tịch mịch. Giữa sơn núi, cây đào dưới, Lý Hàn Y Lìa mặc vải thô ma y lìa, động tác vụng về cho cây đào xới đất. Nàng cặp kia từng nắm tiết mã băng hà tay, lúc này lại nắm lấy một thanh tiểu cái quốc. Một đời kiếm tiên, trở thành nông dân chuyên trồng hoa. Hình ảnh này, hoang đường lại lộ ra một cổ không nói ra được thiện ý Huyền Thiên Quan hậu viện. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn vạn năm huyền ngọc trên thần tọa, hai mắt hơi khép. Hắn không còn là bộ kia lười nhác dáng dấp. Quanh thân thần quang lưu chuyển, uy nghiêm tự sinh, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Tại hắn trước mắt, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng đang chậm rãi triển khai. Công đức, hương hỏa, phong thần đại điện cùng hủy diệt đông doanh, mang đến số lượng cao tiền lời. Nhưng Lục Thiếu Du chân mày lại hơi hơi nhíu lên. Công đức tăng trưởng, bắt đầu chậm lại. Phàm trần thiện ác, quá mức vụ bặt, hiệu suất quá thấp. Hắn cần lớn hơn bàn cờ. Chỉ có khuấy động thiên hạ phong vân, mới có thể thu gặt đủ để cho hắn lần nữa tấn thăng công đức. "Công tử." Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, nàng cùng Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên hầu hạ ở bên. Đại Tống, Đại Liêu, Tây Hạ, Tam Quốc đều có gì đâu. Bọn hắn phái ra thám tử, tại Lạc Dương thành bên ngoài bồi hồi, không dám tới gần. Sẽ cùng. Đang lo công đức tốc độ tăng trưởng trở nên chậm, cái này có người đến tiễn đưa công đức. Đại Tống. Lớn kinh sợ còn tạm được. Lục Thiếu Du đối với quốc gia này, thực sự không có cảm tình gì. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là xuyên biệt giả, phần lớn cũng sẽ không đối với cái này quốc hiệu có hảo cảm gì. Chương 157, cho Lý Việt vẽ bánh mì loại lớn. Chương 157, cho Lý Việt vẽ bánh mì loại lớn. Huyền Tiên Sơn dưới, phong tuyết đã dừng. Quan đạo phân cuối, chậm rãi đi tới hai bóng người. Cầm đầu thanh niên nam tử, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày mặc dù mang theo cung kính, lại khó nén một tia bừng bừng dạ tâm. Chính là Lý Việt nhị công tử, Lý Thế Dân. Bên cạnh hắn, theo một vị tư thế hiên ngang nữ tử, tư thái hiểu điệu, đúng là hắn muội muội Lý Tú Ninh. Nhị ca, đây cũng là vị kia Huyền Thiên Chân Quân đạo tràng. Lý Tú Ninh nhìn lên mây mù lượn quanh đỉnh núi, nhẹ giọng hỏi, trong núi cái kia cổ thanh lãnh khí độ, để cho nàng cảm thấy một tia không rõ tim đập nhanh. Thần tiên chỗ ở, tự nhiên cùng phàm tục khác biệt. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước sân môn, hai đạo bạch y thân ảnh, như pho tượng đứng lặng yên. Một người khí tức cao ngạo, như đám mây chi nguyện, tên còn lại kiếm ý thuần túy, giống như vạn năm hàn băng. Kiếm vô hình ý đan vào thành võng, đem chọn cái phàm trần tục thế đều cắt đứt bên ngoài. Lý Thế Dân đồng tử trận giúp thành trầm trọng. Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang, Tây Môn Suy Tuyết, hai vị này nổi danh khắp thiên hạ tuyệt đại kiếm khách, cư nhiên ở đây làm người giữ cửa. Người đến người phương nào? Tây Môn Suy Tuyết thanh âm vang lên, vang lãnh được không mang theo một tia một hào nhân loại cảm tình. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái không năm không, hắn mạnh mẽ đè xuống tất cả tâm tư, đối với Sơn Môn xá một cái thật sâu. Vạn bối Lý Thế Dân, dắt bảo bội Tú Ninh, khẩn cầu bái kiến Huyền Thiên Chân Quân. Sơn Môn sau đó không có động tĩnh gì, chỉ có cái kia hai đạo ánh mắt lạnh như băng, như là đang thẩm vấn nhìn kỹ hai con kiến hôi, so sánh bọn họ là có phải có tư cách bước vào cửa này. Ngay tại Lý Thế Dân thấp thỏm trong lòng, cho rằng cũng bị chặn ngoài cửa lúc, một cái lời biếng, phản phất chưa tỉnh ngủ thanh âm từ đỉnh núi lo lắng truyền đến, để bọn hắn lên đây đi. Thoại âm rơi xuống, cái kia hai cổ đủ để ép vỡ tông sư khủng bố kiếm ý, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đối với nhìn kỹ lên mắt, ôm vô cùng kính nể, đi lên đường núi. Hắn cẩn thận sửa sang lại một chút áo mũ, đem trong xương thuộc về hoàng tộc hậu duệ quý tộc ngạo khí đều thu liễm được sạch sẽ. Sau đó, từng bước một bước lên leo núi thềm đá. Nhưng mà đi tới giữa sườn núi, hai huynh muội lại đồng thời dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn thấy được một bộ đủ để phá vỡ nhận thức hình ảnh. Một gốc cây mở sán lạn vô cùng cây đào dưới, một người mặc vải thô ma y tuyệt mỹ nữ tử đang cầm một thanh tiểu cái cuốc cho cây đào xới đất. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh nhìn thấy một màn này đều có chút kinh ngạc. Đông tuyết kỳ hạ, vậy mà như trước có hoa đào nở rộ, rực rỡ rực rỡ, thật sự là ngoài người dự liệu. Nữ tử kia dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh như nguyệt, tuyết nguyệt kiếm tiên. Lý Hàn Y Điệp, Lý Tú Ninh la thất thanh, vương bít miệng mình. Bắc Ly thành danh đã lâu kiếm tiên, lại nơi đây, làm một cái nông dân chuyên trồng hoa. Lý Thế Dân trái tim càng là hung hăng vừa kéo, hắn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hãi lãng, tiếp tục hướng bên trên. Đi tới Huyền Thiên Quan bên trong, bọn hắn rốt cục gặp được người trong truyền thuyết kia chân quân. Không có kim quang vạn trượng, không có thần uy như ngục, người kia chỉ là nằm nghiêng tại trên một cái ghế xích đu, mày kiếm mắt sáng sao, phi phàm tuấn mỹ. Người Lý Việt muốn cầu cái gì? Lục Thiếu Du mí mắt cũng không đánh, theo miệng hỏi. Lý Thế Dân trong lòng dùng mình, không dám có chút dấu dếm, đem Lý Việt bây giờ lúng túng tình cảnh, cùng với đối với tương lai mê man, từ đầu chí cuối nói ra. Lục Thiếu Du nghe xong, khẽ cười một tiếng. Hắn rốt cục ngồi thẳng chút, cặp kia thâm thúy con người, phản phất có thể xuyên thấu Lý Thế Dân linh hồn. Ngươi muốn cầu, là thiên hạ này a? Lý Thế Dân tim đập loạn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, một chữ cũng không dám hồi đáp. Lục Thiếu Du nhưng lại không chờ hắn mở miệng, hắn tùy ý vung tay lên, một bên thanh đồng cổ kính bên trong nháy mắt hiện ra Đại Tống Vương triều lãnh thổ quốc gia đồ. Bản tọa xem Đại Tống không vừa mắt. Thanh âm của hắn bình thản tựa như là đang nói hôm nay khí trời tốt. Ngươi mang ngươi Lý Phi Bình đi đem nó đánh xuống, đánh xuống thổ địa liền đều là ngươi. Bản tọa đồng ý. Và anh. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, bị này từ trên trời giáng xuống thật lớn bánh, đập đến đầu váng mắt hoa. Thần thực sự có thể vì sợ dù bị đạt được thần dụ, Lý Thế Dân cương ức mừng như điên, mang theo muội muội xin cáo lui. Hắn một đường cước bộ cực nhanh, hận không thể lập tức chắp cánh bay hồi Thái Nguyên. Lý Tú Ninh lại liên tiếp quay đầu, si ngốc nhìn qua kia mây mù lượn quanh đỉnh núi, kia đạo lười biếng thân ảnh, cái kia trong lúc nói cười quyết định một quốc gia hưng vong khí độ, trong lòng hắn khắc xuống không bao giờ phai mở là cấn. Tú Ninh, làm sao vậy? Lý Thế Dân nhận thấy được muội muội dị dạng. Nhị ca Lý Tú Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non, ngươi nói, chân quân hán, rốt cuộc nhân vật thế nào? Lý Thế Dân sửng sốt, lập tức cất tiếng cười to. Tự nhiên là chân chính thần tiên. Tú Ninh, đây là ta Lý gia thiên mệnh a. Hắn hoàn toàn không nghe ra muội muội trong giọng nói cái kia phần ước mơ cùng mê bóng. Lý Tú Ninh không nói gì thêm. Nàng cúi đầu, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy đạo thân ảnh kia. Nàng đột nhiên cảm giác được, thế gian tất cả nam tử, vô luận là mình nhị ca, vẫn là những cái được gọi là anh hùng hào kiệt, cùng vị kia chân quân so sánh, đều ảm đạm được như là trên đất bụi bặm. Trong hậu viện, Loan Loan dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, khanh khách cười không ngừng. Phu quân, vừa mới đó tiểu cô nương, xem ngươi ánh mắt cũng không đối với thái độ a. Nàng đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm Lục Thiếu Du bên tai, bị nhãn như tơ. Linh hồn nhỏ bé đều sắp bị ngươi câu đi đâu, sợ không phải trở về thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt, đầy đầu đều là phu quân ngươi hùng tráng thân ảnh đâu. Lục Thiếu Du chỉ là ngáp một cái, tiện tay tại nàng đỉnh tiểu mông thượng vách một cái dưới, không để ý. Mấy ngày sau, Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đêm tối kiêm trình, rốt cục trở lại Thái Nguyên phủ, Đường Quốc công phủ, mật thất. Dưới ánh đến, không khí ngột ngạt tựa như một khối sắt. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đêm tối kiêm trình, liền nước bọt đều không uống, liền xông vào. Lý Uyên nhìn phong trần phó nhi nữ, cau mày. Phu thân. Lý Thế Dân thanh âm phấn khởi, mang theo vẻ run rẩy, đem Huyền Thiên Quan hành trình toàn bộ thắt xuất. Nghe tới đánh đại tống bốn chữ lúc. Ba. Lý Uyên chén trà trong tay, trực tiếp bị tạo thành một miệng. Ngươi điên rồi. Để ta Lý Việt mấy vạn binh mã, dây vào đại tống cái kia 100 vạn hùng binh. Một bên trưởng tử Lý Kiến Thành, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Nhị đệ, đây quả thực là để cho chúng ta Lý gia đi chịu chết ta. Hành động này cùng lấy trứng chọi đá có gì khác nhau đâu? Đối mặt người nhà nghi vấn, Lý Thế Dân lại bình tĩnh dị thường. Hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Phụ thân, đại ca, các ngươi cũng biết, đây đã là chúng ta Lý Việt cơ hội duy nhất. Bây giờ, đương kim thiên tử ỷ vào phía sau có Huyền Thiên Quan chỗ dựa, đã bắt đầu đối với thiên hạ tiến hành trắng trợn cải cách. Tuyển chọn nhân tài bằng khoa cử, tất nhiên trở thành đại tùy sau này quốc sách. Sau này chúng ta Lý Việt cũng tất nhiên sẽ trở thành thiên tử đối tượng mục tiêu. Vì nay đường, cũng chỉ có dựa theo cái kia hộ quốc Trần Quân mệnh lệnh, chinh phạt đại tống, khai cương kiến quốc, trở thành một phương vương hướng. Lúc này, một mực yên lặng Lý Tú Ninh, đột nhiên yếu ớt mở miệng. Nàng khuôn mặt xinh đẹp hiện lên lau một cái không bình thường hứng ngất, ánh mắt mê ly, phảng phất còn đắm chìm trong hồi ức bên trong. Phụ thân, nhị ca nói, đều là thật. Vị kia chân quân nàng nhẹ nhàng cắn môi, thanh âm nhỏ như mưa đều. Hắn mới là thế gian này chân chính thần minh. Chương 158, giảng đạo. Làm phép Lý Hàn Y Điệp. Chương 158, giảng đạo. Làm phép Lý Hàn Y Điệp. Nhìn chính mình luôn luôn tâm cao khí ngạo nữ nhi, lộ ra như vậy hoài xuân thiếu nữ si mê rằng dấp, Lý Nguyên Tâm triệt để chìm xuống dưới. Một lúc lâu, vị này loạn thế tiêu hùng đống nhiên vô bàn một cái, thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại đánh bạc hết thể đến cuồng. Truyền cho ta quân lệnh, tam quân tập kết, trình đốn và sắp đặt lương thảo. Đã nói, ta Lý Nguyên, phụ Huyền Thiên chân quân pháp chỉ, thảo phạt không đạo tống đỉnh. Theo Lý Nguyên ra lệnh một tiếng, thuộc về Lý Thế Dân vận mệnh, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà hết thể này đầu nguồn, bất quá là Huyền Thiên quan trong hậu viện, người nào đó nằm ở trên ghế xích đu, lười biếng một câu. Bản tọa xem đại tống không vừa mắt. Huyền Thiên Sơn đỉnh núi biệt viện. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn vạn năm huyền ngọc trên thần tọa, hai mắt hơi khép. Hắn không còn là bộ kia lười nhác dáng dấp, quanh thân thần quang lưu chuyển, uy nghiêm tự sinh, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Tại hắn trước mắt, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng đang chậm rãi triển khai. Công đức 8584110 hương hỏa, 9651980 phong thần đại điện cùng hủy diệt đông doanh, mang đến số lượng cao tiền lời. Công đức thậm chí đã đột phá 8 triệu đại quan. Có thể thấy được chính mình hành động, đúng là phù hợp thiên đạo. Những cái kia tiểu quỷ tử lớn nhất cống hiến, chính là chết ở trong tay mình, sau đó sẽ xuất sanh đạo luân hồi 100 năm, vì nhà hắn nhi nữ làm trâu làm ngựa, phong phú thức ăn. Nhưng Lục Thiếu Du chân mày lại hơi hơi nhíu lên. Công đức tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Muốn đạt được 1000 lần, cũng không biết còn cần bao lâu. Đại tống khối kia công đức ruộng gần mở canh, Lý Thế Dân tiểu tử kia đã mài đao xoèn xoèn. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, thu gặt hiệu suất vẫn là quá thấp. Phàm chân thiện ác, quá mức vụ vặt. Dưới tay mình đám người này, mặc dù thực lực không tệ, nhưng nhãn giới còn dừng lại ở phàm nhân võ học cấp độ. Nhất định phải cho bọn hắn phiên bản đổi mới một chút. Được bồi dưỡng được có thể thay mình chấp trưởng một phương quyền hành, chân chính lý giải thần đạo thủ hạ. Dạng này mới có thể hình thành hệ thống, đem thu gặt công đức chuyện này làm thành sản nghiệp hóa. Tâm hắn niệm khẽ động, một đạo vô hình pháp chỉ trong nháy mắt truyền khắp Huyền Thiên Quan từng cái góc. Bản tọa hôm nay cần phải vì các ngươi giảng đạo. Các ngươi nhanh tới Huyền Thiên Quan chủ điện. Trước sân môn, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên người cái kiếm ngưng tụ như thật kiếm ý, chợt tiêu tán. Hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời thu kiếm, hướng phía hậu viện đi tới. Giữa sân núi, đang cầm tiểu cái quốc, cùng một gốc cây đào so tài Lý Hàn Y Điệp, động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng bỏ lại cái quốc, vỗ vỗ trên người bùn đất, thần tình phức tạp nhìn phía đỉnh núi. Trong phòng bếp, Hoàng Dung mới vừa nghiên cứu ra một món ăn mới sáo ngọc nhà ai nghe Lạc Mai đang chuẩn bị tìm người thưởng thức, thân hình cũng là một trận. Nàng xoa xoa tay, đem thức ăn dùng chân khí giữ ấm, khéo léo đi hướng hậu viện. Trong chính điện, Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng với một mực mê mang sư Phi Huyền sớm đã hầu hạ ở bên. Rất nhanh, mọi người tề tụ. Toàn bộ đại điện bầu không khí trang nghiêm phải có chút kiềm nén. Một đạo màu vàng lưu quang rơi vào trong chủ điện. Sau một khắc, kim quang tan hết, lộ ra ngồi ở trên bồ đoàn thân ảnh, chính là Lục Thiếu Du. Hắn ngồi ngay ngắn thần tọa, ánh mắt tiến tĩnh, lại kèm theo một loại cùng thiên địa hợp nhất uy nghiêm vô thượng. Loan Loan khéo léo ngồi quỳ tại hắn bên chân, giống như một đầu mèo nhỏ ôn thuận, không còn dám có chút lỗ mãng. Hôm nay cho đòi các ngươi đến đây là vì giảng đạo. Lục Thiếu Du rốt cục mở miệng, hắn không có nói bất luận cái gì cụ thể võ công chiêu thức, mà là nhắm thẳng vào thiên địa pháp tắc bản nguyên, nói là làm ngay bị động phát động. Hắn mỗi một chữ phun ra đều tại không trung hóa thành từng viên huyền ảo màu vàng đạo văn, xoay quanh bay lượn, cuối cùng in vào mỗi người mi tâm. Như thế nào sát phạt? Lục Thiếu Du thanh âm bình thản. Bù bù. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trước người không gian lại vô căn cứ hiện ra vạn thiên kiếm ảnh, lẫn nhau rào sát, vang vọng bong bong. Hai người đồng tử đột nhiên co lại, như si mê như say xưa. Thiên đạo là gì? Thoại âm rơi xuống, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thần bảo không gió mà bay, bên hông thưởng thiện bút cùng phạt tác lệnh, toát ra rực rỡ thần quang, dường như muốn thẩm phán nhân gian. Như thế nào sinh cơ? Tây đảo dưới Lý Hàn Y Liễu nghe được câu này lúc, toàn thân kịch chấn. Viên kia sớm đã phá toái đạo tâm trong phế tích, lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra lục quang, lặng yên sáng lên. Mọi người phản ứng khác nhau. Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt những thứ này đã nhập thần đạo người, nghe được như si mê như say sưa, bài vị đều tại mơ hồ rung động. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm tâm thông minh, khi thì cao mày, khi thì giãn ra, hiển nhiên tại xác minh mình đạo. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, nàng tuy không phải thuần túy võ nhân, nhưng cũng nghe được nồng nhiệt, trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Chỉ có sư Phi Huyền, khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng tái nhợt. Làm Lục Thiếu Du nói đến nàng sở học từ hàng kiếm điện, hạch tâm là tử thiền là lấy thân tự ma, độ hóa thương sinh. Không cồn vợ ở, ản phi ạ là một loại gần như tự ngược, không khác biệt yêu. Mà Lục Thiếu Du trong miệng đạo, nhưng là chấm dứt đối với trật tự, trọng tố thiên địa, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Hai loại lý niệm tại trong óc nàng điên cuồng xung tới. Phúc. Sư Phi Huyên đạo tâm sao động, chân khí nghịch hành, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Ai nha? Lục Thiếu Du trong ngực loan loan, rốt cục không nhịn được, nàng lười biếng ngẩng đầu, đối với Lục Thiếu Du cười khẽ. Phu quân, ngươi xem cái này Nico, chính là luẩn quẩn trong lòng. Trong đầu chứa đều là tương hồ, thực sự là thương cảm. Lục Thiếu Du ánh mắt rốt cục rơi vào Sư Phi Huyên trên người. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại như trống chiều trung sớm. Không, không lấy tự thân tự ma, bất quá là lừa mình dối người cử chỉ. Ngươi độ không phải ma, là ngươi vậy cũng cười chấp niệm. Sư Phi Huyên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là mê man. Chân chính từ bi là thành lập trật tự, để cho thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lục Thiếu Du thanh âm lạnh ba phần, mà không phải một bên dung túng xài lang hành hung, một bên lại đi chảy nước mắt, thương hại những cái kia bị ăn sạch cừu. Ngươi cái kia không gọi từ bi, gọi ngu xuẩn. Và anh. Những lời này như cửu thiên thần lôi, tại Sư Phi Huyên trong đầu ầm ầm nổ vang. Nàng thân thể mềm mại kịch liệt run lên, cả người đứng chết chân tại chỗ. Quấy nhiễu nàng nhiều năm đạo tâm công xiềng, vào giờ khắc này vỡ vụn thành từng mảnh. Trong mắt mê man đều rút đi, thay vào đó là một mảnh trước nay chưa có thanh minh. Ta hiểu được. Sư Phi Huyên tự lẩm bẩm. Nàng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Một cổ kiếm ý từ trong cơ thể nàng hiện hiện, đưa nàng cả người bao phủ. Huyền Tiên Quan chủ điện, trên thần tọa. Lục Thiếu Du thần tình đạm mạc, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người. Hắn nói đạo cũng không phải gì đó cao thâm pháp môn, chỉ là đem phương này thiên địa dễ hiểu nhất đạo lý đẩy ra nhu thoái, đút tới bọn hắn bên mép. Kiếm vì vật gì? Thanh âm của hắn tại Lý Hàn Y lìa bên tai ầm vang. Là sát phạt chi khí, là hộ thân vật, vẫn là nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại bị một ngón tay bắn nát kiêu ngạo. Vạn vật sinh phát cũng là kiếm, mưa thuận gió hòa cũng là kiếm. Ngươi chỉ biết đông tuyết lạnh thấu xương, lại không biết xuân phong ôn nhu. Kiếm của ngươi thiếu một lòng. Môn. Chương 159, Tuyết Nguyệt kiếm tiên lại vào đại tông sư chi cảnh. Chương 159, Tuyết Nguyệt kiếm tiên lại vào đại tông sư chi cảnh. Lý Hàn Y thân thể mềm mại bị chấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng muốn phản bác, lại tìm không được bất luận cái gì mở miệng. Cái kia bản đất Mộc Trường Xuân quyết tại trong óc nàng điên cuồng cuộn cuộn. Một cái đại biểu sinh cơ, một cái đại biểu tinh mịch. Thủy hòa bất dung. Trong cơ thể nàng kiếm khí cùng cái kia hơi yếu ớt một chân khí bắt đầu điên cuồng xung tới. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Hàn Y khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Lục Thiếu Du thần sắc không thay đổi, nhìn Lý Hàn Y trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có một loại nhìn ngoan thạch, đợi hắn thông suốt đạm mạc. Chết cũng là sinh một bộ phận. Hoa đào nở rộ, sáng lạn vô cùng, sau đó điêu tàn, hóa thành xuân buồn. Năm sau, mở ra hoa sẽ rất đẹp. Kiếm của ngươi, vì sao không thể điêu tàn một lần? Vâng. Một câu nói này, giống như một đạo kinh lôi, bổ ra Lý Hàn Y trong đầu hỗn độn. Điêu tàn? Đúng vậy a, nàng kiếm, nàng đạo đã chết. Chết ở cây kia dưới ngón tay. Như là đã chết, vì sao không thể sống thêm một lần? Nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không còn là băng lãnh cùng quyết tuyệt, mà là một loại phá rồi lại lập trong suốt cùng hiểu ra. Ta hiểu được, nàng tự lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể nàng cái kia cổ bạo ngược kiếm khí, lại như kỳ tích bình địa hơi thở hạ xuống. Sau đó, như bách xuyên quy hải, đều tuôn hướng đan điền. Cùng cái kia tia hơi yếu ớt một chân khí, chậm rãi tương dung. Vù vù, một cổ mới tinh kiếm ý từ trong cơ thể nàng phóng lên cao. Cố kiếm ý này, như trước thanh lãnh, lại không còn là thuần túy tĩnh mịch, mà là mang theo một loại vạn vật điêu tàn sau hiệu quả, cùng với đợi xuân hồi sinh cơ. La thu kiếm ý, chủ sát phạt, cũng chất chứa sinh cơ. Huyền Thiên Quan giữa sườn núi, cây kia bị Lục Thiếu Du làm phép cây đảo, phảng phất cảm nhận được cái gì. Khắp cây hoa đảo, lại trong nháy mắt điêu tàn, hóa thành mưa hoa đầy trời, phiêu phiêu nhiều. Ngay sau đó, tại chùi lủi trên cành cây, không ngờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rút ra mầm mới. Một hơi thở ở giữa, hoa nở hoa tàn, tựa như đi qua một cái luân hồi. Này sơn môn chỗ Tây môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, đồng thời ngẩng đầu. Bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ mới tinh kiếm ý đó là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua kiếm đạo. Kiếm của nàng, sống. Diệp Cô Thành cặp kia tịch mịch trong con ngươi, lần đầu tiên lộ ra tên là ước ao thần sắc. Bên trong đại điện, Lý Hàn Y chậm rãi đứng dậy, đối với Lục Thiếu Du, xá một cái thật sâu. Đa tạ chân quân, vì ta trọng tố kiếm tâm. Khí tức trên người nàng liên tục tăng lên. Tông sư, đại tông sư, đại tông sư trung kỳ, đại tông sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên nhân chi cảnh. Bực này tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Nô, trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Thiếu Du rốt cục thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm khôi phục uy nghiêm. Các ngươi đều có sở ngộ, liền tự động trở về tu luyện a. Bản tọa muốn nhìn thấy thành quả. Trong lòng mọi người dùng mình, nhất thể không người. Chúng ta cần tuân chân quân pháp chỉ. Đợi mọi người tán đi, trong đại điện chỉ còn lại có Lục Thiếu Du cùng một chúng nữ quyến. Trúc Ngọc Nghiên chân thành tiến lên, thành thục thân thể mềm mại tản ra kinh người mị lực. Phu quân, cái kia Lý Phiệt, thực sự có thể tin được không? Tin vậy. Lục Thiếu Du từ trên thần tọa tàng nghệ Trúc Ngọc Nghiên, nét miệng lên lau một cái độ cong. Ánh mắt kia, thấy vị này âm hậu tâm đầu nhất yêu, lại có chút miệng làm khô miệng. Một thanh đao cần có thể tin được không? Nó chỉ cần rất nhanh, đủ sắc bén, có thể chém người, là đủ rồi. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt minh bạch. Tại chân quân trong mắt, Lý Việt không phải minh hữu, chỉ là một kiện tiện tay phương tiện. Run cùn, hoặc là không nghe lời, tùy thời có thể vứt bỏ, đổi lại một thanh. Loan Loan dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, đưa ra tay nhỏ bé tại hắn miệng ngực vẽ lên các vòng tròn. Phu quân nói có lý, chỉ cần dùng tốt là được. Nàng mị nhãn như tơ mà liếc về phía Trúc Ngọc Nghiên, thanh âm ngọt được phát chán. Tựa như sư phụ giống nhau, mặc dù niên kỷ so với Loan Loan lớn một chút, nhưng còn có phong bận nha. Trúc Ngọc Nghiên khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, răng trắng thầm cắm, lại không phát tác được. Tiểu yêu tinh này, một ngày không gạt mình liền toàn thân khó chịu. Thái Nguyên, Đường Quốc công phủ. Bên trong mật thất, Lý Uyên cầm trong tay cái kia số vừa mới nghĩ tốt hình văn, trùng điệp vô lên bàn. Cáo thiên hạ. Tống đình vô đạo, bên trên bất kính thần minh, dưới bất chấp bách tính. Thập đại tội trạng, từng cái nên trảm. Thanh âm của hắn mang theo một loại đánh bạc toàn tộc tính mệnh điên cuồng cùng phấn khởi. Ta Lý Uyên, nay phụng Huyền Thiên chân quân pháp chỉ, khởi binh, phạt ống. Lý Kiến Thành sắc mặt trắng bệnh, môi run run. Phụ thân, hành động này không khác nào bảo hộ lộ ra. Lý Thế Dân lại ánh mắt sáng quắc, tràn đầy ngất trời dạ tâm. Đại ca lời ấy sai rồi. Còn đây là thiên mệnh, là chân quân ban tặng ta Lý gia vô thượng vinh quang. Sau ba ngày không, Thái Nguyên thành môn mở rộng ra, ba vạn thiết giáp dòng nước lũ tuôn ra cửa thành. Tinh kỷ phía trên, theo cũng không phải đường chữ, mà là một cái huyền ảo xưa cũ huyền chữ. Binh phong sở chỉ, thái hành sơn mạch. Tin tức như chắc cánh, trong vòng một ngày, truyền khắp thiên hạ. Đại Tống, Lâm An, Hoàn Thành. Văn Đức điện bên trong, yên tĩnh như chết. Long Y Điệp, vị yêu tinh thông cầm kỳ thư họa phong lưu thiên tử Triệu Cát, sợ đến mặt không còn chút máu. Trong tay hắn bút lông nhỏ sói bút, lạch cạch một tiếng, rớt xuống đất. Một gió hắc, ngất mở vừa mới vẽ xong thủy hạt đồ. Cả triều văn võ, từng cái câm như hến, vùi đầu được so với am thuần còn thấp. Đúng lúc này, một cái âm lanh thanh âm, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên lặng. Bệ hạ, chớ hoảng sợ. Thái sư Thái Kinh, run rẩy mà từ trong đội ngũ đi ra. Hắn cô gầy được như là một đầu lão kiêu, trong mắt lại lóe tính toán tinh quang. Chính là Lý Phiệt, bất quá tiện giới bệnh tật. Còn như cái kia cái gọi là Huyền Thiên chân quân, nhất định là thời bà, giả thần giả quỷ. Triệu Cát như là bắt được rơm rạ cứu mạng, run giọng hỏi. Thái Khanh, kế sách tốt mang ra. Thái Kinh buồn rười rượi cười, gầy đét ngón tay đưa ra hai cây. Chia binh hai đường. Một, mệnh đồng quán đại tướng quân, tự mình dẫn ta đại tống biên quân chủ lực, chính diện nên địch. Chính diện đánh tan Lý Phiệt, để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, cái gọi là thần dụ, bất quá là một chuyện tiểu lâm. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Thứ hai, trọng yếu hơn. Năm sáu mệnh hoàng thành thi, tập kết đại nội cung phụng, lại chiêu cáo võ lâm. Đã nói đại tùy lạc dương có yêu đạo quấy phá, mê hoặc lòng người. Phàm là có thể chạm giết yêu đạo người, thưởng hoàng kim và lượng, phong vạn hộ hầu. Cái gọi là Huyền Thiên quan, cần phải hắn chó gà không tha. Cắt cỏ, liền muốn trừ tận gốc. Kế này vừa ra, cả triều đều kinh hãi. Quá độc, ngoan độc. Điều không vinh dự này là muốn đánh thắng, càng là muốn triệt để hủy diệt Huyền Thiên quan danh tiếng. Triệu Cắt mừng rỡ, phản phất lại thấy được hy vọng. Chuẩn đấu. Liền theo Ái Khanh nói. Đồng quán ở đâu? Một gã vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt lại trắng non không cần đại tướng, ra khỏi hàng quỳ xuống. Mặt tướng, tại. Chấm mệnh ngươi thống soái 200.000 đại quân, cần phải đem Lý Việt phản bội, chém thành muôn mảnh. Mặt tướng, tuân chỉ. Một hồi nhằm vào Huyền Thiên quan thật lớn phong bạo, lúc này nổi lên thành hình. Chương 160, thiên hạ công địch. Chương 160, thiên hạ công địch. Huyền Thiên quan, chủ điện bên trong. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn vạn năm huyền ngọc điêu khắc thành trên thần tọa, ánh mắt tiến tĩnh. Quanh người hắn cũng không thần quang vạn trượng, lại tự có một cổ cùng tiên điệu tương hợp viên thâm khí độ. Đôi trong mắt kia đang mở hí, phảng phất có sao trời sinh diệt, quan sát tọa hạ mọi người. Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Sư Phi Huyên, Hoàng Dung đều là hầu hạ ở bên. Bầu không khí trang nghiêm, cùng ngày xưa trong hậu viện lười biếng hoàn toàn khác biệt. Công tử. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đại Minh hộ Long Sơn tràn truyền đến tin tức. Đại Tống triều đình đã truyền đạt mệnh lệnh hai đạo ý chỉ. Một, Tống đế Triệu Cát mệnh đại tướng Đồng Quán, thống soái 200.000 biên quân, hỏa lực tập trung Thái Hành Sơn, cần phải đánh một trận đánh tan Lý Việt. Thứ hai, độc các hơn. Tống đình lấy hoàng thành ti chiêu cáo thiên hạ võ lâm, treo giải thưởng bạc kim, phong vạn hộ hầu. Triệu tập thiên hạ võ giả, đến đây là dương, cần phải san bằng Huyền Thiên quan. Thoại âm rơi xuống, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút trắng bệnh. Đây là muốn đem chúng ta trở thành giang hồ công địch nha. Loan Loan lại khanh khách cười, bị nhãn như tơ. Nàng xem hướng bên cạnh Sư Phi Huyền, giọng nói bất cận. Sư tiên tử, ngươi trước đây luôn nói muốn độ hóa thương sinh. Hiện không muốn tại thương sinh muốn tới độ hóa chúng ta, ngươi vui hay không nha? Sư Phi Huyền khuôn mặt xinh đẹp bị kiềm hãm, lập tức bình tĩnh lắc đầu. Thế nhân ngu muội, bị gian nhân che đậy, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn, phá hắn mê võng. Nàng đạo tâm trọng tố sau đó, đối đãi sự vật đã khác biệt. Trúc Ngọc Nghiên phong vận động nhân, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia lành ý một đám phạm nhân võ phu, cũng dám mơ ước thần minh. Phu quân, không nếu như để cho thiếp thân Lục Thiếu Du giơ tay lên một cái, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Truyền bản tọa pháp chỉ. Sơn môn chỗ, Tây môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, không cần lưu thủ. Tới một người, giết một cái. Đến một đám, giết một đám. Giết đến tiên hạ võ lâm, nghe thấy Huyền Thiên quan tên mà sợ hãi mới thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Lý Hàn Y Lìa trên người. Ngươi mới ngộ kiếm đạo, vừa lúc thiếu chút đá mài đao. nếu có cá lọt lưới xông qua sân môn, liền do ngươi xử trí. Lý Hàn Y thì thân thể mềm mại run lên, lập tức không người. Cần tuân chân quân pháp chỉ. Trong mắt của nàng lại không mê man, chỉ có một cổ thu thủy bản hưu quản kiếm ý lục thiếu du ánh mắt đảo qua mọi người. Các ngươi cũng vừa lúc mượn cơ hội này, nhìn một chút như thế nào thần đạo, như thế nào phàm nhân. Đây là một hồi thí luyện, cũng là một hồi thịnh yến. Đại Tống giang hồ triệt để sôi trào, chính là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Như vậy treo giải thưởng, tự nhiên có không ít người tâm động. Còn như nói địch nhân là thần tiên, đối với những cái kia bị câu dẫn ra giá tâm người trong giang hồ mà nói, tự nhiên là không tin trên đời này có thần tiên, cảm thấy bất quá là lấy tin bịt dao mà thôi. Nghe nói không, Tống đỉnh treo giải thưởng, Chu Diệt Lạc Dương yêu đạo, hoàng kim và lượng, vạn hồ hầu, ta tiên, cái kia huyền thiên quan có gì địa vị, lại chọc cho triều đình tức giận như vậy. Nghe nói là đại tùy hộ quốc chân quân, trước đó vài ngày còn bị diệt đông doanh. Hừ, giả thần giả quỷ, chúng ta võ nhân hành hiệp trưởng nghĩa, phải nên đi chạm yêu trừ ma. Trong lúc nhất thời, vô số tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, hoặc là bị trọng thưởng làm mở đầu góc thứ liều mạng, nhao nhao tuân hướng đại tùy Lạc Dương. Trong đó không thiếu thành danh đã lâu nhân vật, cô Tô Mộ Dung thị cần phải nhờ vào đó dương danh, lại đồ phục quốc nghiệp lớn. Cái bang bên trong cũng có trưởng lão bị quyền lợi che đậy, dục dịch. Còn có tinh túc lao tiên đinh Xuân Thu Chi Lưu, nghe nói yêu đạo năng điểm hóa cây cỏ, liền muốn đến cướp đoạt tiên pháp để cầu trường sinh. Các lộ bọn đầu châu mặt ngựa trùng trùng điệp tề tụ huyền thiên sơn dưới. Huyền thiên sơn, sơn môn trước đó, phong tuyết sớm đã dừng lại nghỉ. Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành, Bạch Y Lìa Trắng Tuyết cầm kiếm mà đứng. Hai người bọn họ tựa như hai thanh cắm ở thiên địa ở giữa tuyệt thế thần binh, đem phàm trần cùng thần vực triệt để cắt đứt. Nhóm đầu tiên chạy đến là mười mấy cái khí tức hung hãn giang hồ hảo khách. Một người cầm đầu, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, sát khí đằng đằng. Cái gì chó má chân quân, cút ra đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Thứ thời, giao ra tiên pháp, ra ra lưu ngươi một cái toàn thây. Diệp Cô Thành mí mắt cũng không đánh một chút. Tây môn suy tuyết thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn như là đang nhìn một người chết. Ồn ào, lời còn chưa dứt, kiếm đã xuất vỏ. Một đạo nhanh đến cực hạn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia cầm đầu đao khách trên mặt nhe răng cười còn chưa tan đi đi, nơi mi tâm liền nhiều hơn một điểm đỏ tươi. Hắn thậm chí không thấy rõ kiếm là như thế nào ra. Phù phù, thi thể thẳng tắp mà ngã xuống, tiên huyết nhiễm đỏ trước sơn môn tảng đá. Trước sơn môn tĩnh mịch, một giọt tấm áp huyết từ quỷ đầu đao khách mi tâm chảy xuống, rơi vào trên tấm đá xanh. Lạch cạch, thanh âm không lớn, lại giống như một cái búa tạng nện ở trái tim của mỗi người. Còn dư lại giang hồ khách trên mặt tham lam cùng nhe răng cười cứng lại rồi. Bọn hắn nhìn mặt đất cố kia còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể, lại nhìn một chút thu kiếm mà đứng tây môn suy tuyết. Cái kia bạch tí liễu thân ảnh, phản phất tử không nhúc nhích qua. Dầm. Không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn vừa mới là. Làm sao xuất thủ? Không có. Không nhìn thấy sợ hãi, giống như vô hình dây, bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Một đám phế vật. Một tiếng quát chói tai, như đất bằng kinh lôi. Đoàn người tách ra, một gã người mặc cẩm y thanh niên công tử, tại một đám gia thần vòng vây dưới đi ra. Hắn mặt như ngọc, ánh mắt lại mang theo bẩm sinh kiêu căng. Chính là cô Tô Mộ Dung thị công tử, Mộ Dung Phục. Chính là yêu nhân môn hạ chó săn, cũng dám ở cái này quát tháo. Mộ Dung Phục nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói: "Chúng ta võ lâm đồng đạo, hôm nay thay trời hành đạo, há có thể bị như thế mánh khỏe nhỏ dọa lui." Hắn mấy câu nói xong hiên ngang lẫm liệt, không ít người nhất thời lại tìm về một chút dũng khí. Mộ Dung công tử nói có lý, người chúng ta nhiều thế chúng, cùng tiến lên. Mộ Dung Phục rất hài lòng thứ hiệu quả này, hắn muốn chính là cái này vạn chúng chúc mục võ đài. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một gã khác bạch đi nhân, người kia khí tức càng cao ngạo. Tại hạ cô Tô Mộ Dung Phục, xin chỉ giáo. Diệp Cô Thành rốt cục chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt kia như là đang nhìn một hạt bụi. Ngươi không xứng. Mộ Dung Phục mặt trong nháy mắt phồng thành chưa can sắc, vô cùng nhục nhã. Tốt, tốt, tốt. Hắn giận quá thành cười, thân hình thoát một cái đã xuất thủ. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là bày ra một cái huyền ảo tư thế, chính là Mộ Dung gia tuyệt học đấu chuyển tinh di. Hắn cần này yêu nhân kiếm tới giết này yêu nhân, xem ta như thế nào gậy ông đập lưng ông. Diệp Cô Thành nhìn hắn, cặp kia tịch mịch trong con ngươi lần đầu tiên nổi lên một tia thần thái. Đây không phải là thưởng thức, mà là thương hại. Thiên ngoại phi tiên. Hắn chậm rãi rút kiếm, không có kinh thiên động địa kiếm khí, chỉ có một đạo kiếm quang, một đạo phảng phất từ trên cửu thiên rơi nhân gian thanh lãnh không năm không ánh trăng. Kiếm quang rất chậm, chậm đến mỗi người đều có thể nhìn rõ quỹ tích của nó. Kiếm quang lại rất nhanh, nhanh đến Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di căn bản không kịp vận chuyển. Đó là một loại vượt qua võ học phạm chủ lý do. Bằng ngươi như thế nào đấu chuyển, như thế nào tinh di, ngươi có thể rời đi trên trời mặt trăng sao? Phúc, kiếm quang sẽ qua. Mộ Dung Phục hai tay sóng vai mà đứt, tiên huyết cuồn, cả người hắn như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trong đám người. Cặp kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tay, cũng không còn cách nào thi triển bất luận cái gì tinh diệu võ học. Tay của ta, tay của ta. Mộ Dung Phục phát sinh như dã thú hét thảm, tại trên mặt đất thống khổ cuộn cuộn. Toàn trường lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Nếu như nói Tây môn suy tuyết miểu sát là chấn động, cái kia Diệp Cô Thành một kiếm này chính là thần tích, triệt để nghiền nát bọn hắn thân là võ giả cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Trước sân môn, huyết tinh khí hôn tạp hàn khí, làm người ta buồn nôn. Tinh túc lao tiên ở chỗ này, lao tiên vừa ra, thần thông quảng đại, yêu nhân còn không mau mau quỳ xuống, dâng lên trường sinh tiên pháp. Một cái lao đầu gầy nhom, phe phẩy một thanh ngũ thải bàn lan quạt lông, cười quái dị từ trong đám người đi ra. Chính là Tinh Túc lão quái, Đinh Xuân Thu. Hắn quạt lông vung lên, một cổ màu xanh đậm khói độc, về phía Tây Môn Suy Tuyết hai người cuộn sạch mà đi. Tây Môn Suy Tuyết lông mi cũng không mặt nhăn, chỉ là đối với độc kia sương mù, thổi một ngụm. Một cổ vô hình gió kiếm, đem cái kia có thể ăn mòn kim thiết khói độc, cuốn ngược mà hồi. A, con mắt của ta. Đinh Xuân Thu bị chính mình khói độc dán vẻ mặt, trong nháy mắt hét thảm, lan lộn đầy đất. Ồ nào. Tây Môn Suy Tuyết con ngón đúng ra. Một đạo kiếm khí phá không, quán xuyên Đinh Xuân Thu yết hầu, trung kết hắn tạc âm. Chương 161, Lý Hàn Y Y thử kiếm. Chương 161, Lý Hàn Y Y thử kiếm. Trước sân môn, huyết tinh khí hôn tạp hàn khí, làm người ta buồn nôn. Đinh Xuân Thu vặn bẹo thi thể bên cạnh, bị gậy hai tay, ném xuống đất cỏ giật mộ dung phục. Cái gọi là võ lâm hào khách nhóm, lúc này lại không nửa điểm tham lam. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại có nguyên thủy nhất sợ hãi, từng bước về phía sau di chuyển, rất sợ phát sinh nửa điểm âm thanh, kinh động cái kia hai vị sát thần. Ở nơi này là đạo quán sân môn, rõ ràng là địa phủ quỷ môn quan. Đúng lúc này, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân từ dưới sơn đạo phương truyền đến. Không nhanh không chậm, trầm ổn mạnh mẽ. Một đội thân xuyên đạo bào màu xanh đạo nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn đầu đội thuần dương khăn, cầm trong tay tam xích thanh phòng, thần tình trang nghiêm, nhìn không chớp mắt. Cầm đầu lao đạo, thân hình khôn ngô, râu dài phiêu phiêu, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kèm theo một cổ nghiêm nghị chính khí. Chính là toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc. Phía sau hắn, theo Khâu Sử Cơ, Đàm Sử Đoan, Vương Sử Nhất chờ toàn chân lục tử, cùng với một đám tinh nhuệ đệ tử. Khâu Sử Cơ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cau mày. Hắn không có để ý tới những cái kia run lẩy bẩy giang hồ tán nhân, ánh mắt nhìn thẳng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Vân đạo toàn chân giáo Khâu Sử Cơ, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn đến sơn lâm tiếng vọng. Được nghe Lạc Dương có yêu đạo quấy phá, bại hoại ta đạo môn danh dự, hôm nay chuyên tới để bình định. Các ngươi giúp người xấu làm điều ác, cũng biết tội hay không? Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt không có biến hóa chút nào, phản phất Khâu Sử Cơ chỉ là một khối biết nói chuyện tảng đá. Diệp Cô Thành cặp kia tịch mịch con ngươi, rốt cục vén lên một tia khe hở. Hắn đánh ra trước mắt đám này quang minh lẫm liệt đạo sĩ, nên miệng lên lau một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Đây không phải là vui vẻ, đúng vậy chí mệt thị. Khâu Sử Cơ thấy hai người không phản ứng chút nào, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Yêu đạo có tam đại tội trạng, thiên địa không tha. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, âm thanh chấn khắp nơi. Một, tự tiện mở sát kiếp, tàn sát đông doanh một quốc gia sinh linh, làm đất trời oán giận. Thứ hai, mê hoặc quân vương, can thiệp đại tùy triều chính, loạn thiên giới gốc rễ. Thứ ba, tự phong thần minh, đánh cắp lương hỏa, là lừa đợi lấy tiếng cử chỉ. Ta toàn chân giáo thân là đạo môn chính tông, hôm nay chắc chắn các ngươi yêu tà, gột rửa một sạch. Mấy câu nói nói năng có khí phách, chính khí bằng bạc. Những cái kia vốn đã sợ mất mật người giang hồ, không ngờ sinh ra vài phần dũng khí. Đúng vậy a, toàn chân giáo nhưng là thiên hạ đạo môn khôi thủ. Doãn Chí Bình càng là nghe được nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy sư phụ hành động này mới là chân chính hiệp chi đại giả. Nhưng mà đối mặt lần này chính nghĩa lâm nhiên thẩm phán, Diệp Cô Thành chỉ là nhẹ nhàng mà a thở một hơi, không thú vị. Hai chữ nhẹ đống, so với bất luận cái gì nhục nhã đều tới chu tâm. Khâu Sử Cơ mặt trong nháy mắt phồng thành màu đỏ tím, ngu xuẩn mất khôn. Thật cho là ta toàn chân giáo là những cái kia đám ô hợp sao? Hắn gầm lên một tiếng, đột nhiên lui lại một bước, bày trận, ra lệnh một tiếng, toàn chân thất tử động. Bảy đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô tàn ra, trong chốc lát liền đứng vững bảy cái phương vị. Thiên Su, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Bảy người trường kiếm trong tay đồng thời giơ lên, mũi kiếm xa xa tương đối. Bù bù, một cổ vô hình khí trạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân môn. Bảy người khí tức lẫn nhau tương liên, kiếm ý hòa làm một thể, liên tục tăng lên. Phản phất dẫn động trên cửu thiên tinh đấu lực lượng. Một cổ đường hoàng to lớn, tương trực công chính uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nhìn đi. Cổ uy áp này hơn xa trước đó tất cả mọi người tổng cộng. Trên sơn đạo phái thạch bắt đầu hơi hơi rung động. Doãn Chí Bình tại ngoài trận quan sát, cảm xúc dâng trào, hầu như muốn hò hét lên tiếng. Này mới là thiên hạ đệ nhất đạo môn chính tông, nên có vô thượng khí phách. Chu Tiên Diệt Phật không gì hơn cái này. Tây Môn Suy Tuyết bạch đi lìa, bị trận pháp dẫn động khí lưu thổi bay phất phới. Tay hắn rốt cục hoàn toàn đè ở trên chuôi kiếm. Diệp Cô Thành vẫn đứng tại chỗ, cái kia cổ cao ngạo kiếm ý lại như một cây định hải thần châm, mặc cho sóng gió như thế nào gào thét, ta tử lù lù bất động. Hắn thậm chí còn có lòng thanh thản, liếc mắt một cái cách đó không xa cây kia cây đào. Khâu Sử Cơ đứng ở thiên su vị, là mắt trận vị trí. Hắn nâng cao trường kiếm, hội tụ còn lại lục tử toàn bộ công lực. Trên thân kiếm mơ hồ có ánh sao lưu chuyển. Yêu nhân, nhận lấy cái chết. Hắn trợn tròn đôi mắt, liền muốn hạ lệnh công môn. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cái bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần lười biếng thanh âm, từ đỉnh núi lo lắng truyền đến. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trong nháy mắt lấn át thiên cương bắt đầu trận cái kia hùng hồn kiếm thế. Lý Hàn Y Điệp, kiếm của ngươi nên thấy chút máu. Toàn chân giáo mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Điệp. Nhưng vào lúc này, giữa sườn núi cây kia rực rỡ cây đào dưới, một đạo bạch y thân ảnh động. Nàng phiêu nhiên như khởi, không dính mảnh trần, như một hơi gió mát rơi vào sơn môn trước đó. Người đến một bộ vải thô ma y điệp, bốn mặt hướng lên trời. Có thể cái kia dung nhan tuyệt thế, trong trẻo lạnh lùng khí chất, lại làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Trong tay nàng không có kiếm, chỉ có một đoạn mới từ trên cây bẻ, còn mang theo sương sớm vô đạo chi. Doãn Chí Bình nhìn đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng nắm lấy, hô hấp đều ngừng đình trệ. Thế gian lại có như vậy tuyệt sắc. Cái kia điểm mới vừa bị sư phụ kích lên trừ ma vệ đạo tinh thần trọng nghĩa, trong nháy mắt bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Trong đám người có người nhận ra nàng, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Khâu Sử Cơ sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên cũng nhận ra được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ứng chiến đúng là vị này nhân vật trong truyền thuyết. Lý Nữ Hiệp. Khâu Sử Cơ cưỡng chế kinh ngạc trong lòng, trầm giọng quát lên. Ngươi là danh môn chính phái, vì sao phải cùng yêu nhân làm bạn? Đừng có sai lầm. Mau mau thối lui, quay đầu là bờ. Lý Hàn Y liếc ánh mắt, bình tĩnh đảo qua hắn, lại đảo qua phía sau hắn 6 người. Ánh mắt kia, như là đang nhìn mấy khối cản đường tảng đá. Phục Chân Quân pháp chỉ. Nàng đôi môi khẽ mở, thanh âm như ngày mùa thu thanh tuyển. Đến đây thử kiếm. 4 chữ, hơi hợt, lại làm cho Khâu Sử Cơ một ngụm lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Thử kiếm. Bắt bọn họ toàn chân giáo chân phái đại trận tới thử kiếm. Cuồng vọng. Quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Tốt. Hào một cái đến đây thử kiếm. Khâu Sử Cơ giận quá thành cười, râu dài không gió mà bay. Tất nhiên nữ hiệp khăng khăng một mực, tự trách mắng ta toàn chân giáo thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Bảy trận. Hắn gầm lên một tiếng, thiên cương bắt đầu trận triệt để phát động. Bảy đạo thân ảnh cấp tốc lưu chuyển, kiếm quang đan vào thành một tờ đầy trời lưới lớn. Sao quang lực lượng bị dẫn động, trận pháp phía trên phản phất thực sự hiện ra 7 viên sáng chói sao trời. Vong kiếm tuy thưa, kín không kẽ hở, phong kín Lý Hàn Y quanh thân tất cả không gian cùng. Kiếm khí sao động ở giữa, ẩn có gió rít âm thanh, khí thế to lớn không ai bằng. Trên sơn đạo, những cái kia may mắn còn sống người giang hồ sợ đến tè ra quần, té hướng lui lại đi. Uy thế bực này, đừng nói là một người, chính là một chi quân đội, cũng phải bị trong nháy mắt xoắn thành thịt nát. Doãn Chí Bình thấy nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt sùng bái. Đây mới là đạo môn chính tông, nên có uy nghiêm vô thượng. Nhưng mà, thân ở trung tâm trận pháp Lý Hàn Y, nhưng ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu một cái. Chương 162, ngươi này căn nguyên ô uế, lưu có ích lợi gì? Chương 162, ngươi này căn nguyên ô uế, lưu có ích lợi gì? Chỉ thấy Lý Hàn Y không tránh không né, chỉ là lặng lặng mà đứng đất. Trong tay cái kia trận thông thường đạo chi, bị nàng hời hợt bung ra. Không có kinh thiên kiếm khí, không có hoa lệ dị tượng, chỉ có một cổ hữu quạng, tan lùi ý cảnh, như đám xương giống như từ đào trên cảnh tràn ngập ra. Cái kia từ 7 vị tông sư cao thủ hợp lực thúc dụng, cường mãnh tuyệt luân vong kiếm. Tại đụng chạm lấy này cổ hữu quạng ý cảnh trong nháy mắt, lại như ngày xuân nhiều loại hoa, đột nhiên tao ngộ rồi lạnh thấu xương tu xương. Vong kiếm thượng lưu chuyển không thôi cương mãnh kiếm thế, trong nháy mắt trở nên chỉ trệ, ngưng chát, quang mang đều ảm đạm xuống. Phản phất bị quất ra đi tất cả sinh mệnh lực. Cái gì? Mắt trận chỗ Mã Ngọc, cái thứ nhất nhận thấy được không đúng, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn cảm giác bình kiếm như là đâm vào một đoàn niêm trù vũ bùn, cũng không còn cách nào đi tới chút nào. Lý Hàn Y thì động. Nàng bước ra bước đầu tiên, nhàn nhã dạ bước, phản phất không phải tại liều mạng tranh đấu, mà là tại hậu viện tản bộ. Một bước rơi xuống, nàng đã tới Mã Ngọc trước người. Trong tay đào chi, nhẹ nhàng điểm vào Mã Ngọc trên mũi kiếm. Keng. Nhất thanh thúy hưởng. Mã Ngọc chỉ cảm thấy một cổ vô pháp kháng cự cô quạng lực lượng theo thân kiếm truyền đến. Hắn toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh, miệng hổ trong nháy mắt vỡ toang, máu me đầm địa. Trường kiếm trong tay cũng lại cầm không được, len ken một tiếng, rớt xuống đất. Lý Hàn Y dì xem cũng không liếc hắn một cái, lại bước ra bước thứ hai. Thân ảnh nóng lên, đã xuất hiện tại Khâu Sử Cơ bên cạnh thân. Đào chi vẫn là như vậy hời hợt đưa ra, điểm vào Khâu Sử Cơ kiếm tích bên trên. Không năm không Khâu Sử Cơ chỉ cảm thấy một cổ vô pháp nói khô bại khí độ, theo kiếm tích điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Cái kia cổ khí, âm lãnh, khí quặn. Phản phất trong nháy mắt rút đi hắn vài chục năm khổ tu công lực, để cho hắn từ giữa hè ngã vào cuối thu. Phúc. Một ngụm lịch huyết phun ra, Khâu Sử Cơ như bị thương nặng, thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Thiên cương bắt đầu trận, phá. Không phải là bị tẩy mạnh đánh tan, mà là giống như một đóa nở rộ hoa, bị gió thu hiu hiu, tự động điêu tàn. Còn giữ lại Vương Sử Nhất, Đàm Sử Đoan đám người, thậm chí không thấy rõ Lý Hàn Ý Liễu như thế nào động tác. Chỉ cảm thấy một cổ hưu quạng kiếm y quất vào mặt mà qua, trường kiếm trong tay liền phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp thanh thúy gãy tiếng vang lên. Toàn chân thất tử trong tay tinh cương trường kiếm, lại nhất tề từ đó gãy, hóa thành sát thường, đinh đinh đang đang mà rơi lả tả trên đất. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo trấn phái đại trận, ở nơi này một đoạn đảo chi trước mặt, yếu ớt giống như một chê cười. Bảy vị danh chấn thiên hạ đại tông sư, lúc này như là bị lột sạch trí phục, đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Trên mặt viết đầy mê man, chấn động, cùng với tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng. Này, không có khả năng. Mã Ngọc môi run run, thất hồn lạc phách. Chúng ta đạo là sai. Trên sơn đạo, yên tĩnh như chết. Những cái kia may mắn còn sống giang hồ tán nhân, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Toàn chân thất tử, đạo môn khôi thủ, cứ như vậy, bại bởi một cái nữ nhân, một đoạn đào chi. Doãn Chí Bình càng là như bị sét đánh, cả người cứng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong lòng hắn cái kia vĩ nạn như núi sư phụ, cái kia cương trực công chính đạo môn chính tông, lúc này ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt của hắn không bị khống chế mà gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo cầm trong tay đào chi thân ảnh tuyệt mỹ. Đây không phải là phàm nhân, đó là tiên. Lý Hàn Y thu hồi đào chi, thân tình bình tĩnh như cũ như nước. Phản phất chỉ là thuận tay đập chết mấy con tiền lòng con rồi. Nàng xoay người, đối với đỉnh núi phương hướng, hơi hơi cong người. Chân quân, thử kiếm đã xong, nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Lúc này, Lục Thiếu Du cái kia mang theo vài phần ngoạn vị thanh âm từ đỉnh núi lo lắng truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Đạo môn chính tông, gà đất chó sành ngươi. Đạo môn chính tông, gà đất chó sành ngươi. Đỉnh núi truyền tới thanh âm, hơi hợt, lại như cựu thiên thần lôi, ầm ầm nổ vang tại trái tim của mỗi người. Toàn chân thất tử, người người mặt xám như cho tàn. Đó là một loại tín niệm bị nghiền nát sau, cực hạn tái nhợt. Bọn hắn đạo, kiếm của bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả. Vào giờ khắc này, đều thành một câu chuyện cười. Phù phù. Câu Sử Cơ thân hình kịch liệt lay động, cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hắn không phải quỷ thần, là quỷ cái kia phần không thể nào hiểu được, tuyệt vọng cường đại. Còn lại Lục Tử, cũng là thất hồn lạc phách, đứng chết chân tại chỗ. Trên sân đạo, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại tay kia cầm đạo chi, mà Y Lìa làm váy trên người cô gái. Còn có cái kia hai vị, từ đầu đến cuối, liền mí mắt cũng chưa từng đánh một cái môn thần. Chỉ có Doãn Chí Bình, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời đi Lý Hàn Y Lìa, đây không phải là kính nể, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại gần như bệnh trạng, si mê tham lam. Hắn cảm giác bình tâm, như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, muốn ở nơi này tuyệt đẹp dưới dung nhan hít thở không thông. Nếu là có thể cùng như vậy tiết tử, hắn không còn dám nghĩ tiếp, có thể cái kia ý nghĩ lại như cỏ dại giống như điên cuồng nảy sinh. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi âm thanh kia vang lên lần nữa. Lúc này đây, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh ý ánh mắt của ngươi, rất dơ. Doãn Chí Bình toàn thân cứng đờ, phản phất bị người phủ đầu rót một chậu nước đá. Ai? Đang nói ai? Hắn vô ý thức ngắm nhìn một phía, lại đối đầu Lý Hàn Y cặp kia bình tĩnh như thu thủy con ngươi. Thấy lạnh cả người, từ hắn xương cổ sông thẳng thiên linh cái. Người tu đạo, cẩn thận sạch, thân cũng sạch. Ngươi này căn nguyên ô uế, lưu có ích lợi gì? Thoại âm rơi xuống, Doãn Chí Bình chỉ cảm thấy một cổ vô hình, băng lãnh đến cực điểm nhiệt khí, vô căn cứ mà sinh, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Hai mắt đột nhiên trợn tròn, vằn vện tia máu, miệng há thật to, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Một cổ tê tâm liệt phế, viễn siêu bất luận cái gì cực hình đau nhức, từ hắn giữa hai chân ầm ầm nổ tung. Hắn cúi đầu, tiên huyết nhiễm đỏ đạo bảo màu xanh. Cái kia làm nam nhân, làm đạo sĩ, làm người tất cả căn cơ, không có, hóa thành một vũng máu sương mù, bị gió núi thổi một cái, liền biến mất tán vô tung. A, một tiếng không giống tiếng người thê lương hét thảm, rốt cục xông phá cổ họng của hắn. Hai tay hắn gắt gao che hạ thần, cả người cuộn thành một đoàn, tại trên mặt đất điên cuồng mà có gắp, cuộn cuộn. Một màn này, quá mức quỷ dị, quá mức kinh người. Không có ánh đao, không có kiếm ảnh, chỉ là nói mấy câu, liền để cho một cái sống sờ sờ nam nhân thành phế nhân. Đây không phải là võ công, đây là thân phận. Chí Bình, Câu Sử Cơ muốn rách cả mí mắt, phát sinh một tiếng bi phẫn gào thét. Hắn dùng rằng muốn đứng lên, lại thấy chính mình thương yêu nhất đệ tử, bộ kia sống không bằng chết thảm trạng. Thấy kia đạo quán sân môn, cái kia cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh thần minh. Một cổ hỏa, xông thẳng tím phổi. Yêu, yêu đạo. Hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng, chỉ vào đỉnh núi, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Lập tức, mắt tối sầm lại, cả người thẳng tắp hướng quay ngược lại đi. Thức hôn mê bất tỉnh. Sư đệ, Khâu Sư Minh. Mã Ngọc đám người quá sợ hãi, luống cuống tay chân mà đỡ lấy Khâu Sử Cơ. Tham dò hơi thở, phát hiện chỉ là tức giận sôi sục, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, sâu hơn sợ hãi bao phủ bọn hắn. Mã Ngọc ngẩng đầu, nhìn phía kia mây mù lượn quanh đỉnh núi. Trong mắt của hắn, lại không nửa phần đạo môn thủ khoa ngạo khí, chỉ còn lại có thuần túy nhất kinh sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch, bọn hắn trêu chọc, rốt cuộc như thế nào tồn tại. Thần minh, chân chính, thần minh. Mã Ngọc hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tán loạn đạo bảo. Hắn đi tới trước sân môn, đối với cái kia hai vị bạch y thân ảnh, vái một cái thật sâu. Thanh âm khàn giọng, mang theo vẻ run rẩy. Toàn chân giáo Mã Ngọc, có mắt không biết trần tiền, mạo phạm tiên uy, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu chân quân, khai ân, cho ta trở mang sư đệ cùng liệt đồ, ly khai nơi đây, vĩnh bất tái đặt chân Huyền Thiên Sơn nửa bước. Chương 163, trước thần dập đầu, con kiến hôi cũng phân 37 loại. Chương 163, trước thần dập đầu, con kiến hôi cũng phân 37 loại. Mã Ngọc tựa đầu sọ gắt gao để tại lạnh như băng trên tấm đá xanh, không dám dơ lên chút nào. Bên trong sơn môn bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Những cái kia may mắn còn sống giang hồ tán nhân, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn nhìn quỳ dưới đất Mã Ngọc, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, so với vừa rồi Lý Hàn Y Liễu một chiêu phá trận, còn muốn tới hoang đường, tới chấn động. Đây chính là toàn chân giáo trưởng giáo a. Đại Tống đạo môn khôi thủ, người trong giang hồ người kính ngưỡng Thái Sơn bắt đầu. Lúc này lại như hèn mọn nhất tín đồ, dập đầu tại một tòa không biết tên đạo quán sơn môn trước đó, chỉ vì cầu được một con đường sống. Nhưng mà, sơn môn sau đó, Huyền Tiên Quan bên trong, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Không trả lời, không có thương hại, càng không có cái gọi là khai ân. Cái kia cao cao tại thượng thần minh, phản phất căn bản không có nghe được một con run rế cầu xin. Hoặc có lẽ là, nghe được, cũng không thèm để ý loại này bị triệt để không nhìn yên lặng, so với bất luận cái gì lôi đình tức giận, đều càng làm cho người cảm thấy sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Thời gian, vào giờ khắc này trở nên không gì sánh được dài dằng dặc. Mỗi một hơi thở, đều giống như một thanh đao cùn, tại Mã Ngọc trong đầu nhiều lần cắt kim loại. Mồ hôi lạnh thấm ướt đạo bào của hắn, áp sát vào trên lưng, băng lãnh đến xương. Hắn không biết qua bao lâu, có thể chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ là nửa cuộc đời. Đỉnh núi kia đạo lười biếng thanh âm, rốt cục vang lên lần nữa. Cút đi. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, thậm chí mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ giọng núi. Phản phất xua đuổi mấy con ở bên thai ông tác hưởng con rồi. Bản tọa trước sân môn, quá ổn. Vâng. Mã Ngọc như được đại xá, cả người đều sủi lơ xuống dưới. Hắn thậm chí không để ý tới đi suy nghĩ lời nói kia bên trong cực hạn nhục nhã, chỉ là điên cuồng mà giơ đầu, cái chán cùng tấm đá xanh va chạm, phát sinh đông đông một hưởng. Tạ ơn chân quân ân không giết. Tạ ơn chân quân ân không giết. Hắn ghé mà đứng lên, chào hỏi sớm đã dọa sợ sư đệ nhóm, ba chân bốn cẳng nâng lên ngất đi Khâu Sử Cơ. Lại nhấc lên cái kia đã không kêu ra tiếng, chỉ còn lại có co giật Doãn Chí Bình, chật vật không chịu nổi mà, cũng như chạy trốn chạy xuống núi. Tấm lưng kia, hốt hoảng như chó nhà có tang. Cái gọi là đạo môn chính tông, cái gọi là đệ nhất thiên hạ, tại hôm nay, thành một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Đợi toàn chân giáo bóng người hoàn toàn biến mất tại sơn đạo phần cuối, Lý Hàn Ý liễu mới thu hồi ánh mắt. Trong tay nàng cái kia trận thông thường đạo chi, tại nàng lòng bàn tay vô thanh vô tức mà hóa thành một biển, tan theo gió. Nàng xoay người, cất bước, trở lại giữa sườn núi cây kia cây đào dưới, tiếp tục cầm lấy cái kia thanh tiểu cái quốc, bắt đầu đục bể, rồi lại không gì sánh được nghiêm túc xới đất. Phảng phất vừa mới đó một ý niệm, liền để cho toàn chân thất tử đạo tâm phá toái tuyệt thế kiếm tiên, chỉ là mọi người một cái ảo giác. Trước sân môn, lại khôi phục những ngày qua thanh lãnh. Chỉ có trên tấm đá xanh cái kia mấy bãi chưa vết máu khô khốc, cùng với trong không khí như có như không huyết tinh khí, chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả. Những cái kia giang hồ tán nhân, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai chân run như là run rẩy. Chạy. Bọn hắn không dám. Lưu lại. Bọn hắn lại không dám. Ở nơi này tiến thoái lưỡng nan tĩnh mịch bên trong, Tây Môn Suy Tuyết cái kia thanh âm lạnh như băng, rốt cục vang lên. Ba tức bên trong, tiêu thất. Lời còn chưa dứt, đoàn người ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người như là nghe được trên đời êm thai nhất tiên nhạc. Từng cái sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thế ra quần hướng lấy dưới núi phóng đi. Cái gì hiểm nghĩa, cái gì tôn nghiêm, cái gì vạn hộ hầu, tại sợ hai tử vong trước mặt, đều trở nên không đáng một đồng. Thoáng qua ở giữa, trước sân môn, liền chỉ còn lại có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. A, còn có mấy cổ thi thể lạnh như băng. Diệp Cô Thành liếc mắt một cái trên đất mộ dung phục, cặp kia tịch mịch trong con ngươi, vẫn là cái kia mảnh không minh. Đáng tiếc một bộ túi da tốt. Tây Môn Suy Tuyết không nói gì, chỉ là tự tay phất một cái. Một cổ vô hình gió kiếm cuốn qua, thi thể trên đất cùng vết máu, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tan đi trong trời đất, phản phất tử chưa tồn tại qua. Sơn môn lần nữa khôi phục làm sạch. Huyền Tiên Quan hậu viện, xích đu kinh hoàng, phát sinh kẹt 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 âm thanh. Lục Thiếu Du nằm nghiêng ở phía trên, hai mắt hơi khép, lại khôi phục bộ kia bộ dáng lười biếng. Phản phất sơn trước cửa cuộc nháo kia, bất quá là sau giờ ngọ một hồi nhảm chán làm trò. Loan Loan ngồi quỳ tại hắn bên người, lột một khỏa bóng ánh trong suốt quả nho, đưa đến bên miệng hắn, nũng nịu chắn nói: Phu quân, vừa mới đó họ Doãn tiểu đạo sĩ, thật là có ý tứ. Nàng cười đến cười run rẩy hết cả người. Tay nhỏ bé tại Lục Thiếu Du miệng ngực không an phận mà vẽ vài vòng. Ánh mắt bẩn như vậy, trong đầu nghĩ, sợ là so với nô gia còn muốn không chịu nổi đâu. Phu quân phạt thật tốt, để cho hắn tiếp sau nữa, đều làm thành tâm quả dục người tốt. Đứng một bên Trúc Ngọc Nghiên, thành thục trên thân thể mềm mại, thần bào không gió mà bay, nhìn Loan Loan ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh này, luôn là có thể đem máu tanh sự tình, nói xong như vậy hỏa sát sinh hương. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, không mang theo chút nào cảm tình. Công tử, toàn chân giáo lần này thảm bại, tin tức một khi truyền ra, Tống Đình mưu đồ là được chê cười. Trong khoảng thời gian ngắn, cần phải sẽ không còn có không có mắt ngu xuẩn đến đây chịu chết. Lục Thiếu Du nhai quả nho, mỹ mắt cũng không dơ lên. Ngu xuẩn là giết không bao giờ hết. Thanh âm của hắn bình thản không sóng. Tham lam cùng ngu xuẩn là thế gian này liêm giới nhất đồ vật. Chỉ cần quyền lợi đủ, luôn sẽ có người nguyện ý đem ý thức đứng tại trên lưng quần, đi thử một chút ta cái này sơn môn cân lượng. Hắn dừng một chút, rốt cục mở mắt ra, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn về phía Đông Vương. Đại Tống phản ứng so với ta tưởng tượng muốn chậm. Bất quá, một nhà khác ngược lại là tới rất nhanh. Liên Tinh ngay vậy, tiến lên một bước, không người nói, công tử nói là Liêu Quốc. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị độ cong. Tới. Hắn vừa dứt lời, Huyền Thiên Sơn chân núi, quan đạo phân cuối, xuất hiện một mảnh nước thủy triều đen kịt. Đây không phải là người giang hồ, mà là một chi kỵ binh. 300 kỵ sĩ, người người thân xuyên hắc thiết giáp, gánh vác loan đao, thắt lưng khóa túi đựng tên. Ngồi xuống đều là thần tuấn bắc địa chiến mã, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động, lại mang theo một cổ đập vào mặt túc sát chi khí. Chi kỵ binh này tiến lên ở giữa, trận hình nghiêm chỉnh, như là một khối di động sắt thép. Hiển nhiên là bách chiến tinh nhuệ. Một người cầm đầu, ước chừng khoảng 30, vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, giữ lại người khiết đan đặc lưu tiểu tóc. Hắn người khoác một kiện quý giá trồn tía áo khoác, ánh mắt lợi hại như ưng, mang theo một cổ ở lâu lên trước ngạo mạn, đang ngẩng đầu xem kỹ mây mù lượn quanh Huyền Thiên Sơn. Hắn chính là Liêu Quốc Bắc Viện đại vương gia Luật Tông Trần. Lần này phụng quốc chủ chi mệnh, đến đây đại tùy, tên là Châu Mừng, thật là tham dò vị này tân tấn quật khởi hộ quốc chân quân hư thực. Không cuốn mơ ở, án vị ạ gia Luật Tông Trần nhìn trước mắt chỗ này cũng không tính hùng vĩ núi, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn thấy cái gọi là thần tiên, bất quá là người Trung Nguyên thường dùng giả thần giả quỷ cho hề. Hắn càng tin tưởng trong tay mình loan đao cùng dưới quyền thiết kỵ. Hắn bung tay lên, phía sau một gã thân vệ lập tức tiến lên, dùng ngựa đi tới sơn đạo cửa bảo, dùng cứng rắn tiếng hắn cao giọng hô: Đại Liêu Bắc Viện đại vương gia Luật Tông Trần, đến đây bài sơn, còn không mau mau mở ra sơn môn, cung nên vương điều khiển. Trong thanh âm khí mười phần, tại giữa sơn cốc vọng lại, tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Trước sơn môn, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành như trước đứng yên, phảng phất không có nghe thấy. Tên kia thân vệ đợi một lát, thấy không có động tĩnh gì, trên mặt nhất thời quải bất trụ, quay đầu nhìn về phía Gia Luật Tông Chân. Gia Luật Tông Chân nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn lần này đến đây, mang nhưng là đại liêu tinh nhuệ nhất gia phòng quân, từng cái đều là lấy một trọi 10 hảo thủ. Chính là một tòa đạo quán, dám như vậy chậm trễ. Hắn lạnh rên một tiếng, lần nữa phất tay. Lúc này đây, 10 tên gia phòng quân kỵ sĩ nhất tề xuống ngựa, quất ra bên hông loan đao, liền muốn mạnh mẽ xung sơn.
Không,
không đang lúc bọn hắn bước lên đệ nhất cấp thềm đá trong nháy mắt, một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Cô Thành, rốt cục động. Hắn không có rút kiếm, thậm chí không có trợn mắt, chỉ là đưa ra một ngón tay, đối với cái kia 10 tên kỵ sĩ, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vô hình, rồi lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý kiếm ý, quét ngang ra. Cái kia 10 tên thân kinh bách chiến, sát khí bức người Liêu Quốc tinh huệ, trên mặt hung hãn biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Trong tay bọn họ loan đao, kể cả thân thể của bọn họ, từ đầu đến chân, vô thanh vô tức địa liền mở. Không phải là bị mở ra, mà là như gió hóa nham thạch giống nhau, từ giữa đó bể thành hai nửa, các miệng chân nhăn trong như gương. Không có tiên huyết phun trào, không có kêu thảm thiết kêu rên. 10 bộ thi thể, cứ như vậy thẳng tắp mà ngã xuống, ngã tại trên thềm đá, phát sinh trầm muộn tiếng vang. Nay quỷ dị vô cùng một màn, để cho còn lại 290 tên gia phòng quân, nhất tề hít sâu một hơi. Bọn hắn nắm chôi đao tay, nổi gân xanh, trong mắt lần đầu tiên lộ ra tên là thần sắc sợ hãi. Gia Luật Tông chân đồng tử cũng chợt giúp thành to bằng mũi kim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành cây kia thu hồi đi ngón tay, trong lòng ngạo mạn cùng kinh miệt, vào giờ khắc này bị nghiền vỡ nát. Đây là cái gì thủ đoạn? Võ công? Không, trên đời này không có bất kỳ võ công có thể làm được điểm này. Trong hậu viện, Loan Loan nhìn thủy kính bên trong phát sinh một màn này, vỗ tay khanh khách cười không ngừng. Cái này Bạch Vân thành chủ, càng ngày càng sẽ lắp ráp đâu, giết người đều giết được như thế có phong cách. Lục Thiếu Du ngáp một cái, thuận tay từ một bên mâm đựng trái cây bên trong nhét lên một khỏa cây long nhãn, chậm rãi bóc lấy. Bất quá, Man Di chính là Man Di, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Yêu Nguyệt. Tại. Yêu Nguyệt theo tiếng ra. Đi nói cho bọn hắn biết, muốn gặp bản tọa, liền chính mình quỳ bỏ lên. Lục Thiếu Du thanh âm lười biếng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trước thần dập đầu, chính là quy củ. Bản tọa quy củ của nơi này, so với nơi khác càng nặng một ít. Là. Yêu Nguyệt thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng liền đột nhiên xuất hiện ở tại Huyền Thiên Sơn trước cửa. Một cổ lạnh lạnh uy nghiêm, phản phất thay trời hình phạt thần đạo khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân núi môn. Chương 164, Thái Hành Sơn dưới, Long Tranh Hổ Đấu. Chương 164, Thái Hành Sơn dưới, Long Tranh Hổ Đấu. Cái kia 290 tên hung hãn gia phòng quân, chỉ cảm thấy một cổ vô pháp kháng cự uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới bọn hắn sợ đến vỡ mật. Dưới quần chiến mã càng là rên rỉ một tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, miệng sùi bọt mép, lạnh run. Gia Luật Tông chân chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều run rẩy. Hắn nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, thần tình lạnh nhạt tuyệt mỹ nữ tử, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Nơi đây, thật là thần vực. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, rơi vào trên người của hắn. Chân quân có chỉ. Thanh âm của nàng không mang theo một tia một hào nhân loại cảm tình, giống như là pháp tắc tuyên độc. Niệm các ngươi vi phạm lần đầu, không biết trời cao đất rộng, tha các ngươi bất tử. Muốn gặp chân quân, liền từ chân núi, ba bước một dập đầu, quỳ đi lên núi. Bằng không, chết. Một cái chết chữ lối ra, thiên địa ở giữa nhiệt độ đều tựa như chợt giảm xuống mấy phần. Gia Luật Tông chân sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. Quỳ đi tới. Hắn đường đường đại Liêu Bắc viện đại vương, dưới một người, trên vạn người, chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã. Nhưng là, nhìn mặt đất cái kia 10 bộ bị chỉnh tề tách ra thi thể, cảm thụ được cái kia cổ để cho hắn liền phản kháng ý nghĩ đều không sinh được uy áp kinh khủng, hắn biết, chính mình không có lựa chọn khác. Túm. Vị này tại trên thảo nguyên chia rẽ tiêu hùng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, rốt cục buông xuống tất cả tôn nghiêm. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ tại lạnh như băng trên thềm đá. Đại Tống Thái Hành Sơn mạch chân núi phía tây, gió thu hữu quạng, quần quần nổi lên khắp bầu trời cát vàng. Hai chi đại quân ở chỗ này giằng co, tinh kỳ như rừng, đao thương như biển, túc sát chi khí sông thẳng lên trời. Một phương là quân Tống, đại kỳ phía trên một cái lớn chừng cái đấu Tống chữ theo chiều gió phất phới. Người cầm đầu đồng quán ngồi ở một chiếc từ tám ngựa tuấn mã lôi kéo xa hoa trên chiến xa, người khoác kim giáp, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt lại lộ ra một cổ hung ác nham hiểm. Hắn nhìn đối mặt chi kia nhân số kém xa quân đội của mình, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười nhạt. Hắn thấy đây bất quá là một hồi không huyền niệm chút nào tiêu diệt. 200.000 đại Tống tinh nhuệ biên quân đối trận Lý Việt cái kia chính là 3 vạn binh mã, chính là người hầu đống cũng có thể đem đối phương tươi sống để chết. Huống chi dưới tay hắn manh tướng như Vân, vũ khí hoàn mỹ. Mà đối diện, đồng quán meo mắt lại đánh giá phe địch hàng ngũ. Lý Việt quân sự nhân số tuy lại cực kỳ nghiêm chỉnh, bọn lính từng cái khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một loại gần như cuồng nhiệt tín nhiệm. Bọn hắn quân kỳ rất kỳ quái, cũng không phải Lý Huyền đường chữ, mà là một cái cổ pháp huyền ảo huyền chữ. Cái này khiến đồng quán không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm có chút kinh nghi. Một đám phản tặc cũng dám nói rằng thiên mệnh. Đồng quán lạnh rên một tiếng, đối với bên cạnh phó tướng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, để cho tiền quân khởi sướng xung phong, cho bản soái một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, săn bằng bọn hắn. Đại soái, phó tướng nghe vậy cả kinh, vội vã khuyên can. Lý Việt quân sự nghiêm chỉnh, chỉ không phải tầm thường phản quân, hay là trước lấy cung nọ thăm dò vì bên trên làm cản. Đồng quán sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên, bản soái dụ binh, khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân? Ta 200.000 đại quân ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn 3 vạn phải không? Phó tướng sợ đến run một cái, không dám nói nữa. Đông, đông, đông. Quân Tống trong trận, chống trận lôi vang. Mấy bạn tên quân Tống bộ tốt, hợp thành dày đặc phương trận, gieo họ, hướng phía Lý Việt quân sự phát khởi xung phong. Đại địa ở tại bọn hắn bước chân dưới rung động, nâng lên bụi bặm che khuất bầu trời. Lý Việt quân sự bên trong, Lý Thế Dân người khoác huyền giáp, tay cầm trường kiếm, đứng ở trước trận. Hắn nhìn như nước thủy triều vọt tới quân tống, ánh mắt tiến tĩnh, cặp kia thâm thủy trong trong mắt, lóe ra trí tuệ cùng tỉnh táo quan mang. Nhị ca, bọn hắn tới. Bên cạnh hắn, một vị tư thế hiên ngang nữ tướng nhẹ giọng nói. Nàng đồng dạng người khoác huyền giáp, lại khó nén hắn hiểu điệu tư thái cùng tuyệt đẹp dung nhan, chính là Lý Tú Ninh. Lý Thế Dân gật đầu, không quay đầu lại. Truyền cho ta quân lệnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào phía sau mỗi một danh tướng sĩ trong hai. Cung tiến thủ, ba lượt bắn một lượt, không cần thiết kiệm tên. Dạ. Theo lệnh ký huy động, Lý Việt quân sự phía sau, mấy ngàn danh cung tiến thủ đồng thời dương cung lắp tên. Thả. Siêu siêu siêu. Dây đặc mưa tên, như là một mảnh mây đen, bay lên trời, xẹt qua một đạo tử vong đường vòng cung, tinh chuẩn mà bao trùm sông lên phía trước nhất quân tống phương trận. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Quân tống binh sĩ như là bị cắt đổ lỗ mạch, thành phiến mà ngã xuống. Nhưng mà, quân tống người đông thế mạnh, phía sau binh sĩ đạp thi thể của đồng bạn, như trước không sợ chết hướng bọn tới trước phong. Vòng thứ hai, thả. Vòng thứ ba, thả. Lại là hai đợt mưa tên chút xuống, quân tống quân tiên phong trận hình, rốt cục xuất hiện một tia hỗn loạn. Đồng quán tại trên chiến xa thấy cao mày. Này Lý Việt cung tiến thủ, tầm bắn tựa hồ so với hắn dưới quyền thần tí cung còn xa hơn vài phần, hơn nữa chính xác cũng cao đến quá đáng. Nhưng hắn cũng không để ý, chút tổn thất này, đối với 200.000 đại quân mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần có thể nhảy vào trận địa địch, triển khai cận thân lục bác, thắng lợi như trước thuộc về hắn. Mắt thấy lưỡng quân khoảng cách đã không đủ trăm bước, Lý Thế Dân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đội lính trường thương, nâng kiên, chuẩn bị nên địch. Huyền giáp quân, theo ta xuất kích. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chỉ về phía trước. Là thật quân mà chiến. Giết! Gầm lên giận dữ, Lý Thế Dân xung trận ngựa lên trước, xuất lính 3.000 tên thân xuyên màu đen trọng giáp, cầm trong tay mạch đao huyền giáp quân, như là một thanh màu đen lợi kiếm, chủ động nên hướng quân tống dòng nước lũ. Giết! 3.000 huyền giáp quân giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi. Mỗi một người bọn hắn trong ánh mắt đều thiêu đốt cùng nhiệt hỏa diễm. Bọn hắn tin tưởng, mình là đang vì thần minh mà chiến, thần quang sẽ vĩnh viễn phù hộ của bọn hắn. Và anh, dòng lũ đen ngòm, cùng màu nâu thủy triều, hung hăng mà đụng vào nhau. Huyết nục văng tung tóe, sắt thép va chạm. Huyền giáp quân mạch đao, thế lại lực trầm, mỗi một lần vung đẩy, đều có thể tùy tiện mà xé mở quân tống binh sĩ cái kia yếu ớt bị giáp, mang theo từng đám mưa màu lớn. Lý Thế Dân xung phong đi đầu, trường kiếm trong tay múa thành một bóng sáng, những nơi đi qua, quân tống binh sĩ người ngã ngửa đổ, không ai cản nổi một hợp chi uy. Một bên kia, Lý Tú Ninh cũng xuất lĩnh một chi từ nữ tử tạo thành khinh kỵ binh, từ cánh phát khởi tập kích. Chi quân đội này chính là sau này giành chấn thiên hạ nương tử quân hình thức ban đầu không. Các nàng mặc dù là nữ tử, nhưng ngay lúc đó công phu không chút nào không kém hơn nam nhi. Một đôi ngọc thủ cầm trong tay thanh tú loan đao, thân hình linh động, như là một đám nhẹ nhàng hồ điệp tại hỗn loạn trên chiến trường xuyên toa. Mục tiêu của các nàng không phải cùng quân tống liều mạng, mà là tinh chuẩn mà chém giết quân tống cơ tầng sĩ quan cùng người tiên phong. Mà Lý Tú Ninh cùng nàng nương tử quân, tự nhiên cũng đưa tới đồng quan chú ý, lúc này để cho người ta đi vào vây giết Lý Tú Ninh đám người. Nhất thời, liền có một chi ngàn người đội kỵ binh, tại một gã tống tướng xuất lĩnh phía dưới, hướng phía Lý Tú Ninh cùng nàng nương tử quân xung phong liều chết mà đi. Tú Ninh, cẩn thận. Lý Thế Dân tại trong loạt quân, thấy một gã quân tống tướng lĩnh cơ đại đao, hướng Lý Tú Ninh bổ tới, không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi vào cứu viện, một đạo tia chớp màu bạc, từ Lý Việt quân sự một bên kia, chợt bạo phát. Tặc tướng chớ có cản rỡ. Lý đạo tông ở chỗ này, quát to một tiếng, như đất bằng kinh lôi. Chỉ thấy một gã cầm trong tay trường thương màu bạc trẻ tuổi tướng lĩnh, cưỡi một chiếu dạng ngọc sư tử, giống như một đạo mũi tên rời cùng, trong nháy mắt giết tới. Trường thương trong tay của hắn, phản phất hóa thành một cái da biển ngân long, thương ra như rồng, thương ảnh trùng điệp. Phốc suy, tên địa quân tống tướng lĩnh thậm chí không thấy rõ người đến là ai, miệng ngực liền bị một thương xuyên thủng, to lớn lực đạo đưa hắn cả người đều đánh bay đi ra ngoài. Người tới chính là Lý Uyên Đường Chất, Lý đạo tông. Hắn trời sinh thần lực, một tay thương pháp xuất thần nhập hóa, chính là Lý Việt trẻ tuổi bên trong võ lực mạnh nhất tồn tại. Thời khắc này Lý đạo tông trên chiến trường triệt để phóng ra chính mình, chỉ thấy hắn phóng ngựa rong ruổi, trường thương trong tay loạn vũ, mỗi một thương đâm ra đều tất có một gã quân tống binh sĩ đều thảm thiết ngã xuống đất. Một người một thương, lại gắng gượng mà tại quân tống trong hàng ngũ giết ra một con đường máu. Những nơi đi qua, quân tống binh sĩ đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, sợ vỡ mật. Hào một cái manh tướng. Xa xa đồng quán thấy Lý đạo tông thần uy, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh diễm, nhưng lập tức lại bị âm năng sáu áp thay thế. Truyền lệnh, để cho thiết ứng vệ sĩ đi tới, cho bản soái đem cái kia dùng thương tiểu tử băm thành thịt nát. Theo mệnh lệnh của hắn, một chi ước chừng ngàn người, thân xuyên màu đen trọng giáp, cầm đũa lớn trong tay bộ binh hạng nặng, từ quân tống buồn trận bên trong chậm rãi áp lên. Bọn họ là đồng quán thân vệ, là quân tống bên trong chân chính tinh nhuệ. Nhìn cái kia như là pháo đài di động giống như thiết ứng vệ sĩ, Lý đạo tông chẳng những không có sợ hãi, trong mắt ngược lại bốc cháy lên càng thêm chiến ý sôi sục. Đến tốt lắm. Hắn cười lớn một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, lại chủ động hướng phía cái kia ngàn người trọng giáp bộ binh trận phát khởi xung phong. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một người xông trận 1.000 trọng giáp binh, đây là bực nào cuồng vọng, bực nào khí phách hào hùng. Lý Tú Ninh nhìn Lý Đạo Tông cái kia quyết tuyệt bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, mà Lý Thế Dân chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn tin tưởng mình huynh đệ. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa chiếc kia hoa lệ tám mã chiến xe, bắt giặc bắt đua trước. khoe miệng của hắn câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ cong. Hắn thúc giục và kỵ, trường kiếm trong tay xa xa chỉ hướng đồng quán phương hướng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Huyền giáp quân, theo ta, chém tướng đoạt cờ.